Chương 29, giợi lên đá đập chân của mình. Chương 29, giợi lên đá đập chân của mình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Hồng lẩm bẩm nói nhỏ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Làm sao vậy? Tôn Hữu Vương hạ hai cái tiết độ sứ thấy Trần Hồng phản ứng như thế, nét mặt cũng biến thành nghiêm túc. Trần Hồng ngoảnh mặt làm ngơ, dường như còn đang tiêu hóa kia trong chiến báo thông tin. Hẳn là Hộ Long Quan đã bị công phá. Vương Hạ mặt liền biến sắc nói, đây chính là hắn có thể nghĩ tới kết quả xấu nhất. Tịnh Kiên Vương nếu là có thể tùy tiện công phá Hộ Long Quan, thể hiện ra nghiền ép cấp thực lực, kia dẫn đầu nhập vào Vân Vương Liệt Vương cùng với hai vị khác tiết độ sứ liền sẽ không có tổn thất quá lớn mất, với lại kinh thành bên ấy cũng sẽ không kịch liệt chống cự. Kể từ đó, thời cuộc đều dung chuyển không nổi, Tịnh Kiên Vương đoán chừng năng lực tùy tiện đăng cơ, đồng thời tích lũy lên to lớn hy vọng. Đến lúc đó tự nhiên là có vẻ bọn hắn những thứ này có đầu tưởng không quan trọng gì. Tịnh Kiên Vương nếu là không vui, trực tiếp nạo bọn hắn chức quan vương tức cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là Cảnh Vương Trần Hồng nghe nói như thế lại là lắc đầu, sau đó nói tiếp, không phải như vậy. Tình huống so này còn hỏng bét. Còn có cái gì tình huống có thể so sánh này còn hỏng bét? Điện hạ, rốt cục làm sao vậy? Tôn Hữu sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Trần Hồng hơi có chút vô lực trả lời, hôm qua hai phe này người đã đánh một hồi. Trần Tiêu có 100 vạn đại quân, nhưng ta vậy đại ca lại triển lộ ra võ thánh thực lực, nương tựa theo cực kỳ ngang ngược âm ba công áp đảo 100 vạn đại quân, sau đó vọt thẳng tiến trung quân, chém giết Vân Vương Liệt Vương, bước đến Trần Tiêu tự chặn. Bây giờ Hộ Long Quan đại chiến đã kết thúc, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lúc này ta đại ca đã tại về đường của kinh thành lên. Hai đại tiết độ sứ sau khi nghe xong nhìn nhau sững sờ, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ không thể tin được. Bệ hạ hiện lộ ra võ thánh tu vi, còn nắm giữ cực kỳ ngang ngược âm ba công, áp đảo 100 vạn đại quân, này chẳng lẽ đang nằm mơ? Vương Hạ có chút không dám tin tưởng, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, một cái đều giành lấy Trần Hồng chiến báo trong tay nhìn lại. Phát hiện chiến báo không sao hết về sau, hắn vừa nhìn về phía kỵ sĩ kia. Này chiến báo là thật sao? Kỵ sĩ kia trả lời, thông tin là từ Hộ Long Quan bên ấy chuyển đến, chắc chắn 100. Vương Hạ nghe vậy trên tay mất thăng bằng, chiến báo lại từ trong tay hắn rơi xuống. Có thể trở thành tiết độ sứ, hắn tự nhiên là một người thông minh, cũng càng hiểu rõ này chiến báo phía sau ý nghĩa. Bệ hạ là võ thánh, nhưng không có trực tiếp đi biên cương chém giết Trần Kiêu, mà là bỏ mặc Trần Kiêu dạy vò hơn một tháng. Đây là vì cái gì? Đây rõ ràng là đối với Đại Tần quần thần cùng chư vương một hồi kiểm tra, mà kết quả đã rõ ràng. Vân Vương, Liệt Vương, Bình Nam tiết độ sứ, Mặc Bác tiết độ sứ bốn người rõ ràng không có thông qua kiểm tra. Ba người bọn họ tốt một chút, nhưng đoán chừng cũng không tính là hợp cách. Rốt cuộc Trần Kiêu thanh quân chắc cờ hiệu đều đánh hơn một tháng, bọn hắn nếu thật là muốn vào kinh Cần Vương, cho dù là lại xa cũng đều đổi tới, làm sao đến mức kéo lâu như vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Hồng trong giọng nói đều mang theo giọng nghẹn nào. Vị đại ca kia thế nhưng kẻ hung hãn, Vân Vương, Liệt Vương, Tịnh Kiên Vương, lại thêm trước đó Vĩ Vương, này đều giết bốn vương ra. Hắn cho dù không cần chết, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không quá mỹ hảo. So với hắn, hai vị tiết độ sứ càng thêm khủng hoảng. Rốt cuộc bệ hạ kết thân huynh đệ đều có thể ra tay đoạt gắt, huống chi bọn hắn những người ngoài này đâu? Hiện tại ra roi thúc ngựa, tiến đến kinh thành còn kịp sao? Vương Hạ lẩm bẩm nói. Tôn Hữu trả lời, cho dù đi đường suốt đêm, đoán chừng đều phải một ngày rưỡi thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không nói trên đường gặp phải lũ ống, hoặc là đá rơi, chậm trễ hành trình. Trần Hồng đột nhiên mở miệng nói. Hai cái tiết độ sứ nghe này đều là vẻ mặt đắng chát. Điều này nói dối ai có thể tin a? Với lại sau lưng nhiều người nhìn như vậy đấy, liền nói gặp phải đá rơi. Trần Hồng lúc này nét mặt đột nhiên hung ác, sau đó tung người xuống ngựa, đi tới cách đó không xa một khối đá trước. Nhìn tảng đá kia, hắn hung hăng cắn răng một cái, sau đó dụng lực rời lên tảng đá, đập vào chân của mình bên trên. A! Nương theo lấy hét thảm một tiếng, Trần Hồng chân trái trong nháy mắt bị nệ biến hình. Trần Hồng đau đến sắc mặt trắng bệnh, quất thẳng tới khí lạnh. Nhưng lúc này trên mặt hắn lại là lộ ra nụ cười. Đến kinh thành, ta liền nói gặp phải đá rơi, bị đập gãy chân, bởi vậy chậm trễ hành trình. Đương nhiên tiểu này lý do thoái thác chưa hẳn năng lực gạt được ta vậy đại ca, nhưng bất kể nói thế nào, ta đoạn mất một cái chân, cũng có thể tiêu vừa mất hắn lửa giận trong lòng, có thể cũng không cần bị càng nặng trách phạt. Tôn Hữu Vương Hạ hai người thấy này khỏe mắt có hơi co quắp dưới, sau đó ánh mắt cũng biến thành tàn nhẫn lên. Cảnh Vương là bệ hạ huynh đệ, được này khổ nhục kế, có thể năng lực giảm bớt trừng phạt. Bọn hắn lời nói, liền phải ác hơn một chút. Với lại yêu cầu còn không thể quá cao, năng lực giữ được tính mạng là được. Nghĩ đến đây Vương Hạ đột nhiên rút ra trường kiếm, nhất kiếm chặt đứt cánh tay trái của mình. Bản quan trên đường gặp phải đầu nhập vào Tịnh Kiên Vương sân phỉ, cùng với nó đại chiến một hồi, gãy một cánh tay. Hắn một bên đau đến nghe răng trợn mắt, vừa nói. Tôn Hữu thấy này vậy rút ra trường kiếm, nhất kiếm chặt đứt cánh tay phải. Bản quan là bởi vì phải vào kinh Cần Vương, cũng bị vai vương thủ hạ cao thủ an toán. Ba người nhìn lẫn nhau thảm trạng, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Vừa mới ba người còn cười cười nói nói, ai có thể nghĩ tới chẳng qua thời gian qua một lát, ba người đều thành người tàn tật. Cùng lúc đó, thông hướng biên cương một cái trên quan đạo, một người một ngựa chính ra roi thúc ngựa hướng phía biên cương phương hướng đuổi. Người này thân hình cao lớn, đương nhiên đó là Trần Kiêu dưới trướng đệ nhất đại tướng Thái Hãn. So với Trần Kiêu, hắn là võ tông thị lực muốn càng tốt hơn một chút, cho nên khi ngày Trần Tầm tại đầu tường quát khẽ một tiếng đánh chết một tên võ tôn, ba tên võ tông chẳng cảnh hắn thấy rất rõ ràng. Làm lúc hắn đều đánh giá ra Trần Tầm là võ thánh tu vi, cho nên kịp thời thối lui đến mọi người sau lưng, sau đó lại thừa dịp kia Trần Tầm thi triển đáng sợ âm ba công lúc, hắn thì thầm bỏ đi kim giáp, xâm nhập vào hậu phương trong đại quân. Cứ như vậy hòa với hòa với, hắn thoát ly đại quân, thừa dịp loạn đường chạy. Đoạn đường này hắn đổi 3 con quái mã, chạy trốn một ngày một đêm, cho tới giờ khắc này hắn lòng khẩn trương tự mới dần dần bình phục tiếp theo. Không ngờ rằng Trần Tầm chính là cao thủ kia. Thạch Hãn sắc mặt tái nhợt. Trên thực tế, trước đây hắn cùng Bắc Cương Hoàng thất mâu thuẫn đều là một tuần kịch mà thôi, vì chính là thuận lợi gia nhập Trần Kiêu dưới trướng. Mà chỉ như vậy tốn công tốn sức, chủ yếu chính là vì một sự kiện. Đó chính là điều tra 5 năm trước đó, Bắc Cương Đại Nguyên Soái cùng với 4 tên tướng quân đột nhiên bạo tử chi câu đố. Làm lúc bọn hắn Bắc Cương Đại Nguyên Soái cũng là cực kỳ ngang ngược võ tôn cấp cao thủ, ngoài ra 4 tên tướng quân thì toàn bộ là võ tông. Ngay tại lúc chuẩn bị cùng Đại Tần quân đội đại chiến trước một đêm, 5 người toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tại trong quân doanh. Thế là Bắc Cương lúc này mới bất đắc dĩ cùng Đại Tần ký kết hợp đồng. Những năm gần đây, Bắc Cương luôn luôn nghĩ tra ra trước đây người xuất thủ kia là ai. Vì dẫn xuất người này, hắn gia nhập Trần Kiêu dưới trướng về sau, không ngừng dùng ngôn ngữ câu lên Trần Kiêu dạ tâm, thậm chí còn không tiếc vận dụng đại lượng tiềm phục tại Đại Tần Bắc Cương mật thám thế Trần Kiêu thanh trừ rất nhiều chướng ngại. Bây giờ mục đích cuối cùng đã thành, Trần Kiêu tạo phản, kia ẩn tàng cường giả vậy nổi lên mặt nước. Chỉ là hắn không ngờ rằng người kia lại chính là Đại Tần hoàng đế Trần Tầm. Ta phải nhanh đi về bẩm báo quốc sư. Thạch Hãn lẩm bẩm nói, sau đó dùng sức vung lên roi ngựa, nhường tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Chương 30, Thiên mệnh chương 30, Thiên mệnh ngồi kinh trên đường, Trần Tâm ngồi ở xe rồng chi thượng, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Hắn đối với Đại Tần có đặc thù tình cảm, không vẹn vẹn là bởi vì hắn xuyên qua lúc chính là Đại Tần thái tử, cũng bởi vì này Đại Tần bản đồ cùng kiếp trước thổ quốc cực kỳ giống nhau, thậm chí có chút địa hình đều giống nhau như lúc. Tỷ như hắn hiện tại dọc đường ngọn núi này, tại thổ quốc bên ấy chính là một cái rất nổi danh điểm du lịch, mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ đều là người đông nghìn nghịt, hắn thậm chí còn từng đi qua mấy lần. Nhìn phía sang ngọn núi, Trần Tâm không khỏi có chút hoảng hốt. Như chung quanh không quần thần vây quanh, hắn thậm chí cảm thấy mình thân ở thổ quốc. Đồng dạng địa phương, người khác nhau chuyện xưa. Trần Tâm có hơi nhất cầu thủ, xa xa một khối tiểu thạch đầu rơi vào trong tay của hắn, nhìn trong tay tảng đá, hắn sửng sốt hồi lâu. Mà đúng lúc này, một người thám tử cưỡi ngựa phi tốc chạy đến. Bệ hạ, Mạc Tây Tiết độ sứ phái người đến báo, nói vì trên đường gặp phải báo cát, khiến Cần Vương đại quân lạc đường, biết được bệ hạ ngài không ngại, hắn cố ý trước phái một kỵ đến hướng bệ hạ ngài mời tội. Một lát sau lại là một người thám tử. Bệ hạ, Cảnh Vương điện hạ nửa đường gặp phải đá rơi, khiến con đường tắc nghẽn, Cảnh Vương điện hạ tâm hắn lo bệ hạ an nguy, tự mình dẫn người đào thạch mở đường, kết quả bất hạnh bị đá rơi đập gãy chân, bây giờ biết được bệ hạ ngài không việc gì, hắn vậy trước phái người tới trước thỉnh tội. Cái này thám tử còn chưa hồi báo xong, lại tới một cái. Bệ hạ, lúc Tây Tiết độ sứ Tôn Hữu nói hắn nửa đường gặp phải Tịnh Kiên Vương dưới trướng cao thủ ám sát, gãy một cánh tay, đến mức chậm trễ hành trình. Trần Tấm nghe lấy những thứ này báo cáo, trên mặt lộ ra chơi vị nụ cười, thản nhiên nói, ta Đại Tần gần đây thực sự là tai hại liên tiếp phát sinh a. Xung quanh một đám đại thần nghe nói như thế đều nhịn không được bật cười. Những thứ này vương gia tiết độ sứ là tâm tư gì, bọn hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng, đơn giản là sợ sệt bệ hạ thành toàn thôi. Đây cũng là chân gãy, lại là tay cụt, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ha ha ha. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một cái cực kỳ cao vút tiếng cười. Các thần theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cười bị giam giữ tại trong tù xa, chuẩn bị áp vào kinh thành thành vấn trạm Tạ Thanh Vân. Thấy cái này phản tặc cười vui vẻ như vậy, Sở Hùng lạnh lùng hỏi, ngươi cái này phản tặc cười cái gì? Tạ Thanh Vân cười to nói, ha ha. Ta cười các ngươi tử kỳ sắp tới mà không biết. Tử kỳ sắp tới. Ha ha, chân chính tử kỳ sắp tới sợ là ngươi đi. Với lại ngươi không chỉ sẽ chết, sẽ còn bị một đường áp giải đi ngõ môn ngoại, ven đường gặp vạn dân phỉ nhổ. Sở Hùng tức giận nói. Tạ Thanh Vân nhìn về phía Trần Tầm xe rồng thản nhiên nói, ta thừa nhận trước đây Trần Tầm không tiếp tục công phạt Bắc Cương là lựa chọn chính xác, rốt cuộc Đại Tần quốc lực ngày càng cường thịnh, lại có vũ khí tồn tại, hắn thân làm hoàng đế hay là một tên võ thánh, lại ẩn nấp một quãng thời gian, góp nhặt thực lực, tương lai nếu là có cơ hội, có lẽ có nghe đỉnh thiên hạ có thể. Nói xong Tạ Thanh Vân cười khẽ một tiếng. Chỉ tiếc à, lần này Tịnh Kiên Vương như phản, các ngươi vị này bệ hạ trước giờ bại lộ, bây giờ Tịnh Kiên Vương dù chết, nhưng hắn đồng đảng khắp nơi lại thần, còn có những kia cỏ đầu tưởng, vậy sợ các ngươi vị này bệ hạ thanh toán, hiện tại có thể nói chính là nhân tâm lưu động thời khắc, các ngươi cảm thấy Đại Tề, Đại Sở, Đại Ngụy, Đại Yến bốn quốc còn có Bắc Cương sẽ cho các ngươi cơ hội thở dốc sao? Nếu như ta không có đoán sai, không bao lâu Ngũ Vương liên quân liền biết binh phát Đại Tần. Đến lúc đó chính là các ngươi hủy diệt lúc. Dứt lời Tạ Thanh Vân nhịn không được lần nữa ha ha phá lên cười. Có tất cả Đại Tần cho ta chôn cùng, ta chết cũng đáng. Quần thần nghe xong lời nói của hắn nguyên bản nhẹ nhõm tâm trạng trong nháy mắt bị đè nén không ít, Sở Hùng mặt đen lại nói, vậy hạ là võ thánh tu vi, bây giờ càng là hơn có được 100 vạn đại quân, và Cần Vương chi sư tập kết, đó chính là 200 vạn đại quân, thanh thế như vậy, chính là Ngũ Vương liên quân đến rồi. Lại có thể thế nào? Tạ Thanh Vân nghe này khinh thường cười cười. Thực sự là hết ngồi đại giếng, các quốc gia năng lực tồn tục đến nay, nhà ai không có áp đáy hòm át chủ bài. Đại Tần có thủy hoàng đế bảo khố, Đại Tề là mấy đại quốc trong dài lâu nhất tồn tại, càng là hơn có đoạn nhạc thần kiếm, uy năng không thể đo lường, Đại Yến có trấn quốc thần thú, Đại Ngụy có chiến tiên doanh, về phần Đại Sở, mặc dù chưa bao giờ bày ra qua thủ đoạn gì, nhưng Đại Sở dùng võ lập quốc, võ đạo cường giả đoán chừng so cái khác vài quốc gia cộng lại đều nhiều, tất nhiên cũng có lợi hại át chủ bài, ngươi cảm thấy Trần Tầm một người võ thánh, có thể ngăn cản nhiều như vậy quốc gia. Liên thủ sao? Sở Hùng nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Chính như Tạ Thanh Vân nói, lấy Đại Tần nhất quốc chi lực, chỉ sợ khó cản trừ quốc liên quân. Nếu như không có những thứ này loạn thần tặc tử, vậy hạ lại ẩn nấp mấy năm, chờ sẽ có một ngày kia vài quốc gia trong lúc đó bộc phát chiến tranh, bệ hạ lại ra tay tịch quyền thiên hạ, đến lúc đó thành tựu một phen thiên thu bá nghiệp vậy cũng còn chưa biết. Nghĩ như vậy, Sở Hùng càng thêm phẫn hận những thứ này phản loạn người. Bây giờ tốt, không chỉ cơ hội hết rồi, Đại Tần rất có thể còn có thể đứng trước từ lập quốc đến nay lớn nhất nguy cơ. Quần thần nghe lấy phen này phân tích không khỏi đều xem hướng về phía xe rồng bên trong Trần Tâm. Trần Tâm im lặng, ngược lại là Lý Chiêu mở miệng nói, chư vị không cần lo lắng, mong muốn hình thành ngũ vương liên quân nói dễ hơn làm. Đại Tề cùng Đại Sở có thù truyền kiếp, Đại Yến cùng chúng ta Đại Tần là hữu hảo lân bang, cùng Đại Ngụy lại là tử địch, muốn cho này bốn quốc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, không phải một sớm một chiều có thể thành, đến lúc đó liền phải xem chúng ta những văn thần này hợp tung liên hành. Quần thần nghe vậy sôi nổi gật đầu đồng ý này, Tạ Thanh Vân nói thì dễ, nhưng mong muốn hình thành ngũ vương liên quân, nào có đơn giản như vậy. Không nói cái khác, liền nói nước láng giềng Đại Yến, cùng bên kia Đại Ngụy mấy năm liên tục chinh chiến, nếu không phải Đại Tần ở chỗ này cung cấp ủng hộ, đoán chừng quốc thổ sớm đã bị Đại Ngụy từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Nó năng lực liên hợp cái khác mấy phương tiến công Đại Tần. Nếu là Đại Tần bị diệt, nó lại nên đi nơi nào? Nghĩ như vậy, quần thần rộng mở trong sáng, sôi nổi giận dữ mắng mỏ lên Tạ Thanh Vân tới. Thất phu, thực sự là yêu ngôn hoặc chúng. Hừ, sắp chết đến nơi, còn muốn tranh đua miệng lưỡi. Ta Đại Tần quốc vận kéo dài, ngươi này thất phu lại thế nào chớ chút đều không làm nên chuyện gì. Tạ Thanh Vân thấy này cười lạnh một tiếng, không có lại nói. Cách đó không xa Lý Chiêu trong mắt lại là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Vũ Vương liên quân sắc thực không dịch hình thành, nhưng nếu thật là hình thành, cũng là chuyện trong nháy mắt. Rốt cuộc các nước đều không đốc. Bọn hắn có thể cũng có võ thánh cấp bậc gác chủ bài, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có hạn chế. Trái lại bệ hạ, lại là một cái sống sờ sờ võ thánh, thậm chí còn nắm giữ cực kỳ thích hợp quần công âm ba công. Như vậy một cái hoàng đế, lại phối hợp vũ khí công thành nổ trại, nếu là đơn độc đối đầu một quốc gia, đối phương dường như không có mảy may sức hoàn thủ. Tiểu này uy hiếp quá mạnh mẽ. Nếu là hắn thân ở quốc gia khác, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy liên minh. Đều xem thiên mệnh có ở đó hay không bệ hạ. Lý Chiêu nhìn về phía bầu trời, thầm nghĩ trong lòng. Chương 31, phấn mấy đời tổ tiên sau khi liệt chương 31, phấn mấy đời tổ tiên sau khi liệt mấy ngày về sau, Thạch Hàn đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng thuận lợi đến Bắc Cương vương đỉnh. Bắc Cương hoàng đế còn tuổi nhỏ, bây giờ Bắc Cương chân chính cầm quyền chính là Thái hậu Tiêu Nguyệt. Đi vào Bắc Cương vương đỉnh hậu cung, Thạch Hàn rất nhanh liền gặp được Tiêu Thái hậu. Vừa mới gặp mặt, hắn đều không kịp chờ lời nói, "Thái hậu, 5 năm trước tiêu diệt ta Bắc Cương nguyên soái người là..." Hắn này lời còn chưa nói hết, Tiêu Thái hậu đều khoát tay nào nói, "Việc này bản cung đã hiểu rõ, là vậy hoàng đế trợ tầm." "Hừ, người này ẩn tàng chắc chắn đủ sâu." Thạch Hàn nghe vậy ngạc nhiên. Hắn bị mau chóng gấp trở về, có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn. Hắn tự nhận cho dù là dùng phi điệu truyền thư, cũng không có khả năng nhanh hơn hắn, Thái hậu rốt cục là như thế nào biết được việc này? Tiêu Thái hậu cười nhạt nói, "Là quốc sư thủ đoạn, ngươi yên tâm đi, quốc sư sớm có bố trí, như trước đây Đại Tần dùng chính là có chút thủ đoạn đặc thù đánh chết ta Bắc Cương cường giả, vậy lần này trong bọn họ loạn trong chỉ cần không dùng được, vậy ta Bắc Cương trăm vạn đại quân trong khoảnh khắc liền biết chỉ huy xuôi nam, thẳng đến kinh thành, nếu là ẩn tàng cao thủ ra tay, tỉ như bây giờ loại tình huống này, quốc sư liền biết liên hệ nước khác, thúc đẩy liên minh đối phó Đại Tần, bây giờ ta Bắc Cương phái đi các nước sứ giả đã xuất phát." Nghe nói như thế, Thạch Hãn vẻ mặt vẻ khâm phục. Quốc sư chính là quốc sư, dù là gặp được loại tình huống này cũng có thể bình tĩnh. Bắc Cương có quốc sư quả nhiên là hy vọng. "Tốt, ngươi nhanh xuống dưới nghỉ ngơi đi, những năm này vất vả ngươi." Tiêu Thái hậu thấy Thạch Hãn hai mắt trải rộng tơ máu, vừa nhìn liền biết thời gian rất lâu không ngủ, thế là mở lời an ủi nói. Thạch Hãn chắp tay nói, "Không khổ cực, vi thần vì Bắc Cương chính là thịt nát xương tan, vậy cảm tâm tình nguyện." Tiêu Thái hậu nghe này khẽ nở nụ cười. "Ngươi đang Đại Tần chờ đợi một quãng thời gian, thực sự là càng lúc càng giống Đại Tần người, bánh xe thoại một bộ tiếp lấy một bộ. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng." Đại Sở hoàng cung. Sở Quốc hoàng đế Hạng Thiên trầm chính nhìn Bắc Cương đưa tới quốc thư. Đang nhìn đến Trần Tầm mới hơn 30 đều bước vào võ thánh cảnh giới về sau, trên mặt hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ đại hỉ. Nay Trần Tầm năng lực nhanh như vậy bước vào võ thánh, hẳn là cùng kia thủy hoàng đế bảo khố liên quan đến. Bất kể hắn dựa vào là cái gì, chấm đều nhất định phải nắm bắt tới tay. Hạng Thiên trầm trong lòng âm thầm quyết tâm. Đại Sở dùng võ lập quốc, võ đạo chi phong là các quốc gia trong đỉnh nhất, Đại Sở hoàng tử muốn làm hoàng đế, chỉ có một yêu cầu, đó chính là tại chư trong hoàng tử tu vi võ đạo mạnh nhất. Trước đây hắn vì làm thái tử, thế nhưng tự tay đánh chết 6 cái huynh đệ. Bây giờ hắn đăng cơ đã 60 năm, tu vi cũng đạt tới võ tôn cảnh giới, nhưng mà mong muốn tiến thêm một bước, lại là nhìn xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Vậy chính vì vậy, đang nhìn đến Bắc Cương quốc thư sau đó, hắn không chỉ không lo lắng, ngược lại đặc biệt hưng phấn. "Các ngươi quốc sư có ý tứ là?" Hạ Tiên trầm đè nén kích động trong lòng, lạnh giọng hỏi. "Liên thủ kháng Tần, chu sát Trần Tầm." Sứ giả chắp tay trả lời. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đại Tề quốc đô là thành, nữ đế Khương Vân Ly đang kinh thành tuần hành, ven đường đều là vây xem Đại Tề bất tính. Hôm nay là Đại Tề lập quốc ngày, cũng là trong một năm Đại Tề quan trọng nhất thời gian. Khương Vân Ly là nữ đế, tướng mạo tuyệt mỹ, được xưng là đại lục đệ nhất tuyệt sắc, càng khó hơn là nàng từ đăng cơ về sau, rất nhiều chuyện đều tự thân đi làm. Gặp được Hồng Thủy, nàng dẫn người đi sửa xây đê đập. Sở quốc xâm lấn, nàng mang theo đoạn nhạc tự mình xông lên tiền tuyến. Bây giờ kiểu này ngày Tết, nàng vậy vui lòng vui cùng dân. Chính vì vậy, nàng thâm thụ Đại Tề bách tính kính yêu, có thể nói là Đại Tề bách tính trong mắt thần nữ. Cuối cùng nhìn thấy bệ hạ, bệ hạ quá đẹp. Mấy cái tiểu hài nhi lúc này đuổi theo, vây quanh Khương Vân Ly xe rồng xoay quanh, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mấy cái hộ vệ thấy này đang chuẩn bị xua đuổi, Thương Vân Ly khoát khoát tay, sau đó từ xe rồng trong lấy một ít ăn vặt tán cho một đám hài đồng, tiếp lấy lại lôi kéo một cái tướng mạo tuấn tiếu tiểu nữ hoa lên xe rồng. "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" Thương Vân Ly ôm qua tiểu nữ hoa, ngữ khí cực kỳ ôn nhu. "Ta gọi Lâm Lan Lan." Tiểu nữ hoa nhút nhát trả lời. Đừng nhìn nàng vừa mới rất hoạt bát, nhưng tiếp xúc gần gũi Thương Vân Ly, nàng hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Một tự nhiên là vì hai bên địa vị chênh lệch quá lớn. Thứ hai là bởi vì bệ hạ trên người rất thơm, mà nàng lại bởi vì hàm chơi nhi trên người đều là bùn. Cái này khiến nàng có chút không biết làm thế nào. Lan Lan, rất tốt tên. Thương Vân Ly mặt giãn ra nở nụ cười. Nàng nụ cười này, giống trăm hoa đua nở, rất có lực trùng kích. Lâm Lan Lan khoảng cách gần nhìn Thương Vân Ly kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo, trong lúc nhất thời đều có chút ngây người, lẩm bẩm nói, bệ hạ, ngài là tiên nữ trên trời sao? Thương Vân Ly nghe này cười đến càng thêm vui vẻ, đối với chung quanh thị vệ nói, tiểu cô nương này thật đáng yêu, nói cho Lan Lan phụ mẫu, trẫm chuẩn bị mang theo Lan Lan tuần hành một vòng. Đúng. Mấy cái thị vệ ngay lập tức đáp, sau đó liền đi tìm tiểu nữ hoa cha mẹ. Chung quanh một đám lão bách tính thấy bệ hạ mặc thịnh trang lại vui lòng ôm lấy một cái đầy người nước bùn tiểu nữ hoa, trong lòng không nói ra được kiêu ngạo. Là đại tề con dân, bọn hắn thực sự là so bên cạnh đại sở bách tính hạnh phúc nhiều. Tuần hành kết thúc, Thương Vân Ly khởi thịnh trang. Bệ hạ, Bắc Cương phái tới sứ thần, nói là có quan trọng tình báo muốn báo cho biết bệ hạ. Ngoài cung lúc này chuyển đến một cái thị nữ âm thanh. Thương Vân Ly thản nhiên nói, "Trẫm hiểu rõ, nhường hắn trước chờ lấy đi." Trên thực tế, đại tề hệ thống tình báo trải rộng đại lục, hôm qua nàng đều nhận được đại tần bên ấy tin tức chuyển đến. Đại tần hoàng đế Trần Tầm là võ thánh tu vi, đồng thời còn có thể âm ma công, vừa quát phía dưới trấn áp mười mấy vạn đại quân, bước đến trăm vạn phản quân bỏ vũ khí đầu hàng. Về phần Bắc Cương phái sứ thần tới đây cần làm chuyện gì, nàng không cần đoán đều biết. Thời thịnh trang về sau, Thương Vân Ly đốt hương tắm rửa, sau đó đổi một thân thường phục đi tới tổ tông từ đường. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít tổ tông bảng hiệu, Thương Vân Ly quỳ rạp xuống đất, nhẹ giọng cầu nguyện, nét mặt cực kỳ thành kính. Và cầu nguyện kết thúc, nàng lúc này mới đứng dậy lấy xuống bị cúng tại một đám bảng hiệu ở giữa nhất một thanh trường kiếm. Kiếm này tên là Đoạn Nhạc, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, lại là đại tề Trần Quốc chi kiếm. Đại tề tổ tiên trước đây lưu lại kiếm này, lúc từng nói qua kiếm này năng lực ra khỏi vỏ 5 lần, đủ để che chở đại tề ngàn năm. 300 năm trước kiếm này từng ra khỏi vỏ qua một lần, chém giết đại sở vị kia võ thánh hoàng đế. Từ đó liền lưu truyền dậy rồi Đoạn Nhạc kiếm năng lực chạm võ thánh truyền thuyết. Nhưng mà làm cho này nhất đại duy nhất đạt được Đoạn Nhạc kiếm công nhận cầm kiếm người, Thương Vân Ly hiểu rõ kiếm này uy lực xa không chỉ như thế. Tay cầm Đoạn Nhạc, Thương Vân Ly nhìn về phía dựa vào nàng gần đây khối kia bảng hiệu, trong mắt không khỏi xuất hiện lệ quang. Đại Tề quốc lực cường thịnh, có thể nói chư quốc số 1, mà trên thực tế Đại Tề xa so với chư quốc tưởng tượng càng mạnh. Bên ngoài cùng Đại Tề là địch đại sở thực chất đã sớm bị Đại Tề hoàn toàn thẩm đấu, nếu thật là đánh nhau, không cần một tháng liền có thể chiếm đoạt đại sở. Ngoài ra, Đại Ngụy chiến tiên doanh chiến trận cũng bị phụ hoàng nghĩ biện pháp lấy được thủ, tại phụ hoàng trước khi lâm chung 2 năm, Đại Tề vậy có thuộc về mình chiến tiên doanh, đủ để chống lại võ thánh. Mà Đại Tề chi sở dĩ một mực cần mà không phát, chính là lo lắng một sáng phát lực, dẫn tới chư quốc liên hợp, đến lúc đó thắng bại khó liệu. Cho nên Đại Tề một mực chờ đợi một cơ hội. Vì cơ hội này, phụ hoàng chờ cực kỳ lâu, kết quả mãi đến khi hắn lâm chung đều không có đợi đến. Phụ hoàng, kia đại tần hoàng đế Trần Tâm bước vào võ thánh cảnh giới, bị chư quốc kiến kỵ, Vân Ly đoán chừng không bao lâu chư quốc liền biết liên thủ phạt tần, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Phụ hoàng, ngài dưới suối vàng có biết, cơ hội này chúng ta cuối cùng chờ đến. Thương Vân Ly nói xong quỳ rạp xuống kêu bài vị trước đó, thật lâu không nói. Một lát sau, nàng hai tay nâng lên Đoạn Nhạc, sau đó ngẩng đầu, dùng cực kỳ kiên định giọng nói gần từng chữ một, "Phụ hoàng, ngài yên tâm. Vân Ly làm kế thừa ngài di chí, phấn mấy đời tổ tiên sau khi liệt, nhất thống đại lục." Chương 32, xuất trình. Chương 32, xuất trình. Đại tần hoàng cung, trong ngự thư phòng. Trần Tâm ngồi ngay ngắn ở bàn trước, cau mày. Tân nhiệm hình bộ thị lang Đỗ Phương lúc này đi đến. "Vậy hạ, Tỉnh Kiên Vương dư đảng chừng hơn 1000 người chi chúng, toàn bộ thẩm vấn hết lời nói, cần chừng một tháng." Trần Tâm gật đầu một cái, có chút không yên lòng đáp, "Không sao, chậm rãi thẩm vấn đi, một tháng sau thẩm vấn hoàn tất lại thống nhất xử trí, đến lúc đó đáng giết giết, cái kia nhốt thì nhốt, cái kia lưu vong lưu vong." "Vâng." "Bệ hạ." "Kia vi thần cáo lui." Đỗ Phương chắp tay thi lễ một cái. Hắn kỳ thực rất muốn cùng bệ hạ tham khảo ứng đối ra sao tiếp xuống trừ quốc có khả năng liên minh được này, nhưng càng nghĩ hay là không hỏi. Tất nhiên bệ hạ đều nói một tháng sau thống nhất xử trí nhóm này Tỉnh Kiên Vương dư đảng, kia chắc hẳn bệ hạ là có biện pháp ứng đối. Rốt cuộc một tháng thời gian, trừ quốc thật muốn liên minh, đại quân đoán chừng đều đã tiếp cận. Nhìn thoáng qua Trần Tầm, Đỗ Phương rời khỏi ngự thư phòng. Đỗ Phương sau khi đi, Trần Tầm tiếp tục suy tư phải làm thế nào ứng đối cục diện trước mắt. Phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là hắn bằng vào sức một mình bình định liên quân của ngũ quốc, bước bách năm nước đầu hàng, sau đó nhất thống đại lục. Dùng cá nhân võ lực trấn nhiếp tất cả đại lục, này tất nhiên rất lợi hại, nhưng sau đó nên như thế nào thống trị, đây là một vấn đề. Ngày mai bên này ý đồ mưu phản, hậu thiên bên ấy lá mặt lá trái, hắn luôn không khả năng hôm nay đi đại sở, ngày mai đi đại tề a. Này không được đem hắn mệt chết. Trên thực tế vấn đề này 5 năm trước hắn liền nghĩ qua, mà hắn làm lúc nghĩ ra cách là tại các quốc gia hoàng thất bồi dưỡng khôi lỗi, mượn trước trợ những khôi lỗi này thống trị chư quốc, sau đó lại nhường đại tần thế lực thay đổi một cách vô tri vô giác thấm vào, như vậy hơn 10 năm, khoảng có thể tiêu trừ chư quốc đối với riêng phần mình bách tính ảnh hưởng, chân chính thực hiện nhất thống đại lục. Đến lúc đó chư quốc bách tính tự nhiên sẽ phát ra từ nội tâm cho là mình là đại tần con dân. đại yến bên ấy ngược lại là dễ giải quyết. Trần Tâm lẩm bẩm nói, đại yến những năm này cùng đại tần có nhiều làm ăn lui tới, đại tần thế lực đã sớm thấm vào, khó khăn là cái khác vài quốc gia, hắn còn phải lại cẩn thận suy nghĩ một chút mới được. Ngự thư phòng ngoại, Lý Chiêu vừa định đi vào, thấy Trần Tâm cao mày, hắn lại đã ngừng lại bước chân. Bệ hạ nhiều như vậy lâu? Lý Chiêu nhẹ giọng hỏi cửa Vu Hóa Long nói. Vu Hóa Long trả lời, nửa canh giờ. Lý Chiêu nghe này khẽ thở dài, bao lâu chưa thấy bệ hạ như vậy thần tình, đoán chừng có 5 năm đi. Nhìn tới năm nước có khả năng hình thành liên minh cho bệ hạ áp lực thật sự rất lớn. Được rồi, ta lại nghĩ một chút biện pháp, hay là đừng đi quấy rầy bệ hạ. Lý Chiêu tự nói một câu, lại lui trở về. Thời gian như nước chảy, đại tần bên này vừa mới bình định, ngoại giới lại là gió nổi mây phun. Tại Bắc Cương sâu chỗ phía dưới, năm nước lấy tốc độ cực kỳ kinh người đã đặt thành liên minh mục đích. Đại Tề nữ đế Khương Vân Ly cái thứ nhất hưởng ứng, sau đó là Sở Quốc hoàng đế Hạng Thiên Trầm. Đại Ngụy đã sớm không quen nhìn đại tần một mực ủng hộ đại yến, biết được muốn liên thủ phạt tần, ngay lập tức liền đi theo hưởng ứng. Đại yến thấy quốc gia khác đều đồng ý, cũng chỉ có thể đi theo đứng đội. Vũ Phương giao ước tại đại yến hoàng thành yên thành hội hợp, cử hành hội minh nghi thức. Đại Tề quốc đô là thành. Khương Vân Ly tự mình dẫn 100 vạn đại quân xuất trình. Ngoài cửa thành, Khương Vân Ly đại ca Khương Vân Vũ đang cho vị này nữ đế tiễn đưa. Vân Ly, lần này liền dựa vào ngươi. Khương Vân Vũ một thân ngân giáp, giọng nói trịnh trọng. Khương Vân Ly cười cười nói, đại ca yên tâm, lần này đại tề bên này có thể nói là chân chính dốc hết toàn lực. Trừ ra nàng xuất lĩnh này 100 vạn đại quân bên ngoài, còn có 200 vạn đại quân đã tại tiến về tề sở biên cảnh trên đường. Chỉ cần nàng năng lực mượn nhờ cơ hội lần này, làm hết sức tiêu diệt các nước át chủ bài, đến lúc đó ra lệnh một tiếng, đại ca liền sẽ xuất lĩnh đại tề chiến thiên doanh mang theo 200 vạn đại tề tinh nhuệ binh phát đại sở. Đại sở khắp nơi đều là đại tề nội ứng, lại thêm chuyến này đại sở khẳng định phải mang không ít lực lượng tiến về đại tần, thật đánh nhau, không cần nửa tháng 200 vạn đại quân cũng có thể tiêu diệt đại sở. Tiếp lấy lại liên hợp đại sở hàng quân thuận thế tiếp tục tiến công đại ngụy, đại yến, cuối cùng cùng với nàng 100 vạn đại quân hội sư đại tần, mấy 100 vạn đại quân hội sư quét ngang, trong vòng 3 tháng liền có thể thôn tính thiên hạ. Ừm, đi thôi, đại ca tại tề sở biên giới và mệnh lệnh của ngươi. Khương Vân Vũ vô vô Khương Vân Ly dưới khố chiến mã, nói khẽ. Chiến mã tê minh một tiếng, đi theo đại đội nhân mã hướng phía biên cảnh xuất phát, ven đường vô số dân chúng đường hẻm đưa tiễn, sôi nổi hô to cầu chúc bệ hạ khải hoàn. Khương Vân Ly quăng đoạn nhạc thần kiếm, nét mặt cực kỳ kiên định. Nàng lần này không chỉ muốn chém giết đại tần hoàng đế Trần Tầm, còn muốn chém giết đại yến trấn quốc thần thú, hủy đại ngụy chiến thiên doanh. Đại sở bên ấy nếu là có bài tẩy gì, nàng cũng muốn cùng giải quyết. Về phần làm sao làm được, nàng đã sớm nghĩ kỹ cách. Đại sở hoàng cung dưới đất trong phòng tối, đại sở hoàng đế Hạng Thiên Trầm chính cung kính đứng ở một cái ngồi xếp bằng trước mặt lão giả. Lão giả này tên là Hạng Kinh Nhạc, chính là hắn tàng tổ, tu vi đạt đến võ thánh cảnh giới. Tính tuổi tác vị này tàng tổ đã sống hơn 250 tuổi. Theo lý thuyết cho dù là võ thánh cũng không sống nổi thời gian dài như vậy. Vị này tàng tổ sở dĩ năng lực tồn tại đến nay, đó là bởi vì hắn học tập một môn kéo dài tính mạng bí pháp, cách mỗi 5 năm muốn hút một tên thành viên hoàng thất tiên huyết đến kéo dài sinh cơ. Bây giờ tính toán, đã có gần 10 tên thành viên hoàng thất bị vị này tàng tổ cho hút chết. Tàng tổ, bây giờ tình huống chính là như vậy, còn xin ngài rời núi tiến về đại tần. Hạng Tiên Trầm nói rõ một chút thế cục hôm nay về sau, giọng nói cung kính nói. Hạng Kinh Nhạc hít sâu một hơi, nói khẽ, tìm thấy ứng đối đoạn nhạc kiếm phương pháp sao? Hạng Tiên Trầm đội vàng trả lời, mấy năm này ta phái người tìm kiếm khắp nơi, thu hoạch ngoài ý muốn một khối thiên ngoại thiên thạch, tại đem nó chế tạo thành nội giáp về sau, ta dùng võ tôn tu vi đem hết toàn lực cũng không thể dung chuyển cái này nội giáp mảy may, có thể cái này nội giáp có thể ngăn cản kia đoạn nhạc thần kiếm. Ồ, lấy ra ta xem một chút. Hạng Kinh Nhạc thản nhiên nói. Hạng Thiên Trầm nghe vậy phủ tay, một người trẻ tuổi ngay lập tức nâng lấy một cái hộp gỗ đi đến. Hạng Kinh Nhạc mở ra hộp gỗ, đem bày ra ở trong đó một kiện màu xám nội giáp lấy ra ngoài, sau đó đối với nội giáp đều vô ra một trường. Một trường này không có chút nào kinh khí tiết ra ngoài, tất cả đều tác dụng tại nội giáp chi thượng. Nhưng mà màu xám nội giáp lại là không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm tổn hại. Hạng Kinh Nhạc thỏa mãn cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không sai, những năm này ta chuyên tu một môn phòng ngự công pháp, lại phối hợp này giáp, có thể liền không cần e ngại đại tề trôi này đoạn nhạc thần kiếm. Nói đến đây, Hạng Kinh Nhạc nhìn về phía Hạng Thiên Trầm. Mỗi lần xuất thủ đoán chừng muốn tiêu hao không ít nguyên khí, tìm người cho ta bổ một chút đi. Hạng Thiên Trầm cười cười, nhìn về phía tiễn hộp đi vào người tuổi trẻ kia. Người này là ta nhị đệ chi tử. Nghe nói như thế, Hạng Kinh Nhạc trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Đúng lúc này bên trong mật thất liền vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đại Ngụy hoàng thành. Đại Ngụy hoàng đế Ngụy Vô Cực đồng dạng xuất lĩnh 100 vạn đại quân ra khỏi thành, mà gấp đi theo sau hắn thì là 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Cái này vạn kỵ binh chính là tiếng tăm lừng lẫy chiến thiên doanh. Chiến thiên doanh tất cả mọi người tu vi đều đạt đến hậu thiên cảnh giới, kết thành chiến trận sau có thể ngưng tụ ra cùng loại với võ thánh chân thân to lớn chiến hồn chi thể, đồng thời còn có thể thi triển ra các loại cực kỳ lợi hại chiến kỹ. Nương tựa theo này chiến thiên doanh, Đại Ngụy mới có thể đến nay sừng sững không ngã. Chỉ cần chuyến này giải quyết đại tần hoàng đế, ta Đại Ngụy cầm xuống đại yến ở trong tầm tay. Đến lúc đó lại liên sở kháng đủ, tương lai ta Đại Ngụy cho dù vấn đỉnh thiên hạ, cũng không phải là không thể được. Nhìn phía xa bầu trời, Ngụy Võ Cực thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn đột nhiên vừa gậy trường kiếm trong tay, cao giọng quát, "Xuất trình! Xuất trình! Xuất trình!" Sau lưng vô số sĩ tốt đi theo hò hét, trong lúc nhất thời xuất trình thanh âm chấn thiên động địa. Chương 33, Vũ Vương hội minh chương 33, Vũ Vương hội minh đại yến hoàn thành. bây giờ đại yến hoàng đế Mộ Dung Thiên Tứ đang thượng triều, hắn giống như Trần Tầm, cũng là không yêu hướng hoàng đế, hôm nay là bị đám quần thần kéo lấy đến. Cái gì? Chúng ta đại yến muốn liên hợp cái khác bốn quốc chinh phạt Đại Tần? Có thể Đại Tần không phải chúng ta nước bạn sao? Nghe xong thừa tướng Tư Mã Mạng báo cáo, Mộ Dung Thiên Tứ treo lên một tấm mặt tròn nhỏ có chút kinh ngạc nói, mặc dù đại yến cũng sớm đã ước định muốn cùng cái khác vài quốc gia liên minh, đồng thời hội minh địa điểm ngay tại đại yến quốc đô, nhưng hắn là hoàng đế, nay trời vừa mới hiểu rõ. Tư Mã Mãng nghe này trong mắt không che giấu được ghét bỏ, lúc này lại giải thích một trận Đại Tần hoàng đế bước vào võ thánh cảnh giới ý vị như thế nào, còn nói Trần Tầm chỉ cần góp nhặt đủ lực lượng, cái thứ nhất diệt chính là đại yến. Mộ Dung Thiên Tứ nghe này lại là cười nói, Tư Mã thừa tướng, ngươi yên tâm đi, Trần Tầm hắn sẽ không, trước đây phụ hoàng vì cùng Đại Tần kết minh, còn mang ta đi quá lớn Tần quốc đô đâu, ta cùng Trần Tầm đã hẹn, và cầm cố hoàng đế muốn vĩnh là nước bạn, hắc hắc, hắn là thật thú bị người, ta cùng hắn cùng nhau chơi đùa qua một tháng, hắn chắc chắn sẽ không đánh chúng ta đại yến. Tư Mã Mãng nghe này có chút không phản bác được. Nếu không phải chỉ có kẻ ngu này mới có thể câu thông Trấn Quốc thần thú Mặc Kỳ Lân, hắn sớm liền không nhịn được xoắn bị. Tiên đế nói đúng a, người ngốc có ngốc phúc. Nay kẻ ngốc quả thật có chút ngốc phúc, năng lực an ổn sống đến bây giờ. Mộ Dung Thiên Tứ lúc này đột nhiên lay động dậy rồi đầu, lẩm bẩm nói, Thánh Nhân Vân, người không lập thì không tin, ta tất nhiên cùng Trần Tâm ước định cẩn thận, vậy ta tại sao có thể đi đánh Đại Tần đâu? Chư bị ái khanh các ngươi nói có phải không? Thánh Nhân Vân cái đầu của ngươi a. Lúc này là Thánh Nhân Vân lúc sao? Vậy hạ, là người không tín thì không lập. Tư Mã Mãng mặt đen lại nói, giờ phút này hắn cũng không muốn lại cùng vị hoàng đế này nói cái gì đại đạo lý, hít sâu một hơi về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua quần thần. Những người này bên trong thế nhưng có không ít người thu đại ngụy cùng Bắc Cương chỗ tốt, lúc này cũng nên xuất một chút lực. Quần thần nghe vậy ngay lập tức hiểu ý, sôi nổi quỳ rạp xuống đất bắt đầu khuyên can, bệ hạ, chúng ta nếu là không đồng ý liên minh, ngày sau cái khác bốn quốc liên quân liền biết thuận tay hủy diệt chúng ta. Bệ hạ, đến lúc đó ngài sẽ thành dưới thềm chi tù, một ngày cũng chỉ có thể ăn hai bữa. Bệ hạ, dù là ngài giả bộ đâu, còn xin bệ hạ mời ra Trấn Quốc thần thú. Nghe được chỉ có thể ăn hai bữa, Mộ Dung Thiên Tứ ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm rồi một chút. Lại thêm quần thần uy hiếp, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, nghe các người, chấm đi mời ra Trấn Quốc thần thú. Một lát sau, Mộ Dung Thiên Tứ đi tới quốc đô phía đông một tòa núi nhỏ dưới chân. Đại cầu, ngươi đi ra. Vừa dứt lời, trong núi truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Hống. Đúng lúc này một cái toàn thân đen nhánh, trường tường thành cao dị thú từ trong núi trực tiếp bật đi ra, rơi vào Mộ Dung Thiên Tứ trước người mới trượng vị trí. Nó cái này nhảy có thể nói là thiên băng địa liệt, Mộ Dung Thiên Tứ trực tiếp bị chấn động đến ngồi ngã trên mặt đất, xa xa quần thần thân hình cũng là một hồi lắc lư. Là như vậy, Mộ Dung Thiên Tứ đứng dậy nâng cao bụng lớn đi đến Mặc Kỳ Lân bên thai nhẹ giọng nói nhỏ lên. Mặc Kỳ Lân nghe này phun ra mấy hơi thở. Mộ Dung Thiên Tứ vội vàng hướng quần thần nói, nó nói muốn để nó rời khỏi nơi đây, nhưng phải có đầy đủ cung phụng mới được. Xa xa quần thần nghe vậy ngay lập tức chắp tay hành lễ, đồng nói, tự nhiên như thế, tuyệt đối nhường thần thú đại nhân thỏa mãn. Mặc Kỳ Lân nghe này hừ lạnh một tiếng, tung người một cái lại nhảy trở về trong núi. Mộ Dung Thiên Tứ quay đầu lại nói, nó nói khi xuất phát gọi nó là được. Quần thần hoàn toàn không còn gì để nói. Bọn hắn thực sự không rõ vị này bệ hạ là như thế nào từ hừ lạnh một tiếng nghe được ra giải như vậy tin tức. Sau 7 ngày, Đại Tề, Đại Sở, Đại Ngụy, Bắc Cương, tứ phương nhân mã tuần tự xuất lĩnh sứ đoàn tiến nhập Đại Yến hoàn thành. Vì nên đón bốn quốc sứ đoàn, Đại Yến đặc biệt xây dựng một tòa chuyên môn nghị sự đại điện. Ngày nay buổi sáng, Đại Tề nữ đế Khương Vân Ly, Đại Sở hoàng đế Hạng Thiên Trầm, Đại Ngụy hoàng đế Ngụy Vô Cực, Bắc Cương Tiêu Thái Hậu tề tụ nghị sự đại điện. Đại Yến bên này thì là do thừa tướng Tư Mã Mãng đại biểu Mộ Dung Thiên Tứ tham dự hội minh. Tư Mã Mãng rất có nhãn lực sức lực, hiểu rõ Đại Yến quốc lực suy vi, hắn cũng không phải hoàng đế, cho nên chỉ cho chính hắn an bài trong một cái góc chỗ ngồi. Bây giờ các quốc gia tề tụ, chúng ta có thể thương thảo một chút hội minh chuyện. Bắc Cương Tiêu Thái Hậu là hội minh người đề xuất đầu tiên mở miệng nói. Ở sau lưng nàng lúc này còn đứng lấy hai người, một người thân xuyên áo bào đen, nhìn xem tuổi tác tại chừng 40, người này sắc mặt tái nhợt, có hơi nhắm hai mắt, đứng giống pho tượng đồng dạng. Một người khác thân xuyên kim giáp, cực kỳ uy vũ, chính là trước đây trốn về Bắc Cương Thạch Hãn. Nàng cái này mở miệng, Ngụy Vô Cực nói tiếp, hội minh sự tình đã quyết định, chúng ta hay là thương thảo một chút giải quyết xong Trần Tầm về sau, nên như thế nào chia cắt Đại Tần a. Nói đến đây hắn quét mắt một chút bốn phía, sau đó nói, lần xuất chinh này Đại Tần, ta Đại Ngụy mang đến chiến thiên doanh, Đại Tề bên ấy cũng mang đến đoạn nhạc kiếm, Hạng huynh tự thân chính là võ tôn, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn còn mang theo ngoài ra hai tên võ tôn, tám tên võ tông đến, đại yến bên này có trấn quốc thần thú, các ngươi Bắc Cương có cái gì? Tiêu Thái Hậu sắc mặt cứng đờ, gạt ra một cái nụ cười nói, ta Bắc Cương nếu là có những thứ này lợi hại thủ đoạn, làm sao đến mức ở tại đất cằn sỏi đá. Lần này hội minh ta Bắc Cương mặc dù là người đề xuất, nhưng nếu thật có thể diệt Đại Tần, ta Bắc Cương chỉ cần một ít lương thảo, vượt qua tương lai mấy năm mùa đông là được. Chuyện này là thật? Ngụy Vô Cực hỏi. Chắc chắn 100 bản cung có thể bằng vào ta Bắc Cương thần minh thể. Tiêu Thái Hậu giọng nói trịnh trọng. Ngụy Vô Cực nghe này lúc này mới thỏa mãn cười một tiếng. Tiêu Thái Hậu nói tiếp, lãnh thổ phân chia rất đơn giản, và giải quyết Trần Tầm về sau, các ngươi các lộ đại quân tề đầu tịch tiến, ai đánh xuống địa phương cho dù người đó, bây giờ vấn đề là ai tới giải quyết Trần Tầm. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi mặc dù đều có át chủ bài, nhưng dùng khẳng định đều phải trả giá thật lớn, như đều nghĩ dựa vào những người khác giải quyết Trần Tầm, sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy cái này mình không kết cũng được. Một mực trầm mặc Khương Vân Ly lúc này mở miệng nói, Loạn Nhạc kiếm chính là ta đại tề trấn quốc chi bảo, tổng cộng chỉ có thể ra khỏi vỏ 3 lần, bây giờ đã ra khỏi vỏ qua 1 lần, các ngươi nếu là cũng chờ ta ra tay chém giết Trần Tầm, kia tất nhiên có thể, nhưng sau đó đại tần thủy hoàng đế trong bảo khố tất cả mọi thứ đều muốn về ta đại tề. Nghe nói như thế, Hạng Thiên trầm sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Loạn Nhạc kiếm chỉ xuất sao qua 1 lần, chẳng chính là bọn hắn đại sở võ thánh. Với lại hắn cùng Tằng Tổ trước chuyến này đến chủ yếu chính là vì để lộ Trần Tầm trẻ tuổi như vậy, bước vào võ thánh bí ẩn, mà bí ẩn này đầy 80-90% cùng kia bảo khố liên quan đến. Không được, trừ phi ngươi không cần chúng ta trợ lực, một người có thể chém giết Trần Tầm. Hạng Thiên trầm ngay lập tức cự tuyệt nói. Hạng Minh nói cực phải, kia bảo khố can hệ trọng đại, sao có thể để ngươi đại tề độc hưởng. Ngụy Vô Cực ngay lập tức đi theo phụ họa. Vậy thì ngươi và xuất lực, ta ở một bên nhìn là được. Khương Vân Ly lại nói. Vậy cũng không được. Một đám người rất nhanh liền ở trong đại điện tranh luận lên. Trong góc Tư Mã Mãng vô cùng tức thời không nói một lời. Đại Yến mặc dù có chân quốc thần thú, nhưng phương diện khác quá yếu, thật phân chiến lợi phẩm đoán chừng cũng không có Đại Yến phần. Mà sau lưng Tiêu Thái Hậu, kia một mực nhắm mắt lại người áo đen lúc này có hơi mở mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua Khương Vân Ly trong tay Đoạn Nhạc kiếm, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trong nháy mắt đi qua nửa canh giờ, trải qua một phen tranh luận về sau, các phương cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Ai chém giết Trần Tầm, liền có thể ưu tiên chọn lựa trong bảo khố 3 món đồ. Ai có thể làm bị thương Trần Tầm, cũng có thể ưu tiên tùy chọn một kiện. Còn lại từ các phương chia đều. Tiêu Thái Hậu thấy cuối cùng đã đạt thành nhất trí, không khỏi nhìn sau lưng người áo đen một chút, sau đó lúc này mới hướng mọi người nói, tất nhiên đã đạt thành nhất trí, kia cứ quyết định như vậy đi, ngoài ra bản cung còn nhận được tin tức, 2 ngày trước Trần Tầm đã đến Đại Tần biên cảnh Hoa Hồ Quan, nhìn tới hắn đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng chúng ta đụng đụng. Đụng đụng đều đụng đụng, ta đại ngụy chiến thiên doanh bây giờ ngay tại ngoài thành, muốn đi Hoa Hồ Quan cũng liền 3 ngày hành trình. Ngụy Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, ta đại sở tại đây ngoài thành cũng có 5 vạn kỵ binh, trong vòng 3 ngày có thể tới Hoa Hồ Quan. Khương Vân Ly ôm Đoạn Nhạc kiếm, tiếp lời nói, ngoài thành cũng có ta đại tề 10 vạn thiết kỵ, ta đại yến cũng có 8 vạn kỵ binh, năng lực mau chóng đuổi tới Ngọa Hồ Quan. Trong góc Tư Mã Mãng lần đầu tiên mở miệng. Tiêu Thái Hậu nghe này cười cười, ta Bắc Cương vậy mang theo 8 vạn thiết kỵ tới trước trợ trận, lúc này nên sớm không nên chậm trễ, nếu không đại tần nội bộ chỉnh đốn hoàn tất, chúng ta chỉ sợ cũng muốn phí thêm chút công sức, nếu không chúng ta lập tức liền binh phát Ngọa Hồ Quan, chưa gặp một lần kia Trần Tầm, và bộ binh đợi đến đủ, lại từ các lộ xuất phát, nhắm thẳng vào đại tần hoàn thành, làm sao? Chính hợp ý ta. Ngụy Vô Cực đứng lên nói. Vậy liền lên đường đi. Hạng Thiên trầm trầm giọng đáp. Khương Vân Ly nâng lấy Đoạn Nhạc kiếm, khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Chương 34, người ta liên thủ, vô địch thiên hạ. 1. Chương 34, người ta liên thủ, vô địch thiên hạ. 1. Ngũ Lộ đại quân tổng cộng hơn 30 vạn kỵ binh tại hội minh sau khi kết thúc liền cùng nhau từ Đại Yến hoàng thành xuất phát, binh phát Ngọa Hổ Quan, có thể nói là binh quý thần tốc. Ngày thứ 2 ban đêm, Ngọa Hổ Quan ngoại một ngọn núi đính bên vách núi, Trần Tầm mặc một thân thường phục đứng chắp tay. Một lát sau, sau lưng trên đường núi truyền đến một hồi từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Trần Tầm quay người lại, chỉ thấy một nữ tử cùng một cái lao giả dần dần từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Nữ tử này dung mạo cực đẹp, dáng vẻ thức tha, có ở sau lưng một thanh trường kiếm, mặc dù trước ngực đấy đà, nhưng trên người lại tản ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất. Sau lưng nàng lão giả thì mặc một thân màu xám áo gai, khí tức nội liễm, chẳng qua Trần Tầm hay là một chút nhìn ra đây là người võ tôn cấp cường giả. Nữ tử quan sát toàn thể một phen Trần Tầm mặt giãn ra cười nói, không ngờ rằng đại tần hoàng đế bệ hạ thật dám một thân một mình tới trước cùng ta gặp nhau, tiểu nữ tử thực sự là khâm phục đã đến. Nàng nụ cười này có thể nói tươi đẹp động lòng người, Trần Tầm chỉ cảm thấy này ban đêm tựa hồ cũng sáng mấy phần, thế là hắn cười nhạt trả lời, nghe đồn đại tề nữ đế là đại lục đệ nhất tuyệt sắc, bây giờ thấy một lần quả thực bất phàm, tất nhiên nữ đế bệ hạ cũng dám chỉ đem một tên võ tôn tới gặp ta, ta lại còn gì phải sợ. Nay tới không phải người khác, chính là đại tề nữ đế Khương Vân Ly. Không thể không nói đại tề hệ thống tình báo sắc thực lợi hại, mấy ngày trước đều có liên lạc Cẩm Y Liễu vệ, đồng thời thông qua Cẩm Y Liễu vệ cho hắn truyền một phong thư, nói có chuyện quan trọng thương lượng, hẹn nhau ở chỗ này gặp mặt. Chỉ tiếc hắn Cẩm Y Liễu vệ mới thành lập không mấy năm, cũng chỉ mới vừa năng lực bao trùm đại tần toàn cảnh cộng thêm đại yến cùng Bắc Cương bộ phận khu vực, như đại tề như vậy bao trùm đến không hề lãnh thổ gặp nhau quốc gia, chỉ sợ còn phải kinh doanh một đoạn thời gian rất dài. Nhìn Khương Vân Ly cùng lão giả kia, Trần Tầm trong đầu không khỏi lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không thuận tay chụp chết hai người này. Tuy nói này Khương Vân Ly tướng mạo tuyệt mỹ, còn trên lệ phi, nhưng dù sao cũng là địch quốc hoàng đế, hiện tại chụp chết, 2 ngày nữa cũng có thể tiết kiệm một chút chuyện. Chẳng qua ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Rốt cuộc mục tiêu của hắn là lấy tương đối hòa bình phương thức thống trị đại lục, mà không phải lấy cá nhân võ lực uy áp đại lục. Với lại trong khoảng thời gian này hắn cũng có chút bố cục. Đại tề với hắn mà nói là chỗ khó. Chuyến này vừa bạn có thể xem xét này đại tề nữ đế trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Muốn hay không nhân cơ hội này giết hắn. Khương Vân Ly trong đầu cũng nhịn không được toát ra một cái ý niệm như vậy. Đoạn Nhạc kiếm chính là tổ tiên lưu lại, tổ tiên từng nói qua, chính là gặp được võ thần, Đoạn Nhạc kiếm cũng chưa chắc không thể chạm. Là cái này nàng chuyến này lớn nhất sức lực, đồng thời cũng là nàng tất cả kế hoạch chỗ dựa lớn nhất. Nay Trần Tầm dám đến gặp nàng, chắc hẳn cũng có chút thủ đoạn, nhưng nàng rất tin Trần Tầm tuyệt đối cản không kết thúc Nhạc kiếm mũi nhọn. Khi sâu một hơi, Khương Vân Ly bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Có câu nói nói hay lắm, người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Chuyến này nàng căn bản không nghĩ tới muốn giết Trần Tầm, nhưng cầm trong tay Đoạn Nhạc kiếm, nhìn thấy một tên võ thánh gần ngay trước mắt, nàng vẫn là không nhịn được sản sinh ý nghĩ như vậy. Trần Tầm, Ta trước chuyến này tới là tìm ngươi nói chuyện hợp tác. Khương Vân Ly nở nụ cười xinh đẹp, nói rõ chuyến này ý đồ đến. Trần Tâm hơi nhíu mày, ồ, hợp tác. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thế nhưng gia nhập liên quân, chuẩn bị thảo phạt ta Đại Tần. Khương Vân Ly lắc đầu, đây chẳng qua là biểu tượng thôi, ngươi là võ thánh cường giả, cái khác vài quốc gia có lẽ có xứng đôi thủ đoạn của ngươi, nhưng muốn giết ngươi, 80-90% còn phải dựa vào trong tay của ta này đoạn nhạc kiếm. Đoạn nhạc kiếm tổng cộng chỉ có thể ra khỏi vỏ 3 lần, ta tiêu hao một cơ hội giết ngươi có ý nghĩa gì? Đại Tần khoảng cách ta Đại Tề rất là xa xôi, cho dù ở chỗ này chiếm cứ một ít thổ địa, một lúc sau cũng sẽ ngoài tầm tay với, cuối cùng biến thành nước khác quốc thổ. Nói đến đây dừng một chút, Khương Vân Ly lại nói, nói tóm lại, ta Đại Tề không làm được nỗ lực khổng lồ như thế đại giới, lại vì người khác may xem ý chuyển tới. Ồ, vậy ý của ngươi là? Trần Tâm cười hỏi. Khương Vân Ly thần sắc nghiêm lại, hợp tác, và 2 ngày hậu đại quân đã đến Hỏa Hồ Quan, hai bên đại chiến thời khắc, ta có thể phản chiến. Xuất kiếm thế ngươi giải quyết một cái uy hiếp lớn nhất, còn lại 2 phe khẳng định có chiến thiên doanh, này chiến thiên doanh cực kỳ cồng kềnh, chỉ cần ngươi rời xa, bọn hắn căn bản đuổi không kịp ngươi, một lúc sau tự nhiên cũng sẽ thua. Về phần một phương khác, liền phải giao cho chính ngươi giải quyết, kể từ đó Đại Tần nguy cơ tự giải. Trần Tấm nghe này nở nụ cười, hỏi, nghe tới rất không tồi, kia sau đó đâu? Ngươi lại nghĩ đạt được chỗ tốt gì? Khương Vân Ly nghe vậy giọng nói nghiêm túc trả lời, bất luận là phương nào mất đi võ thánh cấp trấn quốc chiến lực, đều sẽ đại thương nguyên khí, đến lúc đó ngươi ta liên thủ tiếp, ta thôn Đại Sở, ngươi thôn Đại Yến, về phần Đại Ngụy, hai chúng ta quốc chia đều, Bắc Cương kia đất cằn sỏi đá ngươi nếu là nhìn không vừa mắt, ta cũng được, ra tay giấu ngươi diện. Trần Tâm nghe được lời nói này nhịn không được ha ha phá lên cười. Đến lúc đó ngươi lại ra tay dùng trong tay ngươi kiếm kia giết ta, sau đó ngươi Đại Tề liền có thể nhất thống đại lục, đúng không? Khương Vân Ly nghe này trầm mặc một lát, cười khổ nói, ta vận dụng đoạn nhạc kiếm một cơ hội cuối cùng giết ngươi, thống nhất đại lục lại có thể thế nào? Ta còn không phải muốn tìm cá nhân sinh con, kéo dài Đại Tề huyết mạch. Chương 34, người ta liên thủ, vô địch thiên hạ. 2, chương 34, người ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Hai, nói đến đây, Khương Vân Ly gò má hiện lên một tầng đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn chừng chừng hướng Trần Tâm nói, ngươi tuổi còn trẻ chính là võ thánh, và giết ngươi, không bằng gả cho ngươi, đến lúc đó chúng ta hải tử trở thành đại lục duy nhất hoàng đế, này không tốt hơn sao? Trần Tâm nghe này nụ cười trên mặt cứng đờ. Nói thật, trước mắt gò má đỏ bừng Khương Vân Ly quả thực mị lực kinh người, cho dù là hắn cũng nhịn không được tâm linh dao động. Với lại Đại Tề là hắn thống trị phiến đại lục này lớn nhất chướng ngại. Nếu như có thể cưới này Đại Tề nữ đế, ngày sau Đại Tề bên ấy đương nhiên sẽ không có cái gì chống cự. Chớ nói chi là nghe đồn này Đại Tề nữ đế còn cực kỳ am hiểu xử lý triều đình sự tình, đến lúc đó hắn còn có thể đem lung ta lung tung chuyện đều giao cho vị hoàng hậu này xử lý, hắn là có thể mừng rỡ thanh nhàn. Nghĩ đến đây, Trần Tâm hơi có chút rung động, chẳng qua rất nhanh hắn đều khôi phục bình tĩnh. Nay càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gần người, đây chính là tổ vấn. Nói thật, ta vô cùng rung động, nhưng ta còn là không nhiều yên tâm. Trần Tâm cười nhạt nói. Khương Vân Ly tiếp tục nói, Trần Tâm, ngươi không cần lo lắng cái gì, đoạn nhạc kiếm lớn nhất thiếu hụt ở chỗ chỉ có thể chém giết võ đạo cường giả, lại ứng đối không được thiên quân vạn mã. Ta nếu là chối bỏ liên minh, lại giết ngươi, cái khác vài quốc gia bao gồm các ngươi Đại Tần nếu là liên thủ phản công, ta Đại Tề lại cái kia ứng đối ra sao? Đến lúc đó ta còn không phải tự tìm đường chết. Nói đến đây, Khương Vân Ly cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta có đoạn nhạc kiếm, năng lực chém giết võ đạo cường giả, ngươi là võ thánh, nắm giữ sóng âm loại công pháp, am hiểu của công, ngươi ta liên hợp, vô địch thiên hạ, Trần Tâm, chúng ta vốn chính là một đôi trời sinh. Trần Tâm nghe được lời nói này, con mắt có hơi híp híp, sau đó nhìn về phía Khương Vân Ly trong tay đoạn nhạc kiếm, nghe đồn kiếm này có thể chạm võ thánh, có thể cho ta nhìn một chút không? Khương Vân Ly nghe này không nói hai lời liền đem đoạn nhạc kiếm ném cho Trần Tâm. Kiếm này nếu là rơi vào trong tay người khác nàng đều không dùng đến, kia Đại Tề đã sớm diệt. Trần Tâm cầm đoạn nhạc kiếm, có hơi dùng sức, cố gắng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng đoạn nhạc kiếm lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn không tiếp tục dùng sức, mà là dùng chân khí thọ vào trong vỏ kiếm. Chớ nhìn hắn trên chiến trường chỉ dùng Cựu Tiêu Long ngâm phá, trên thực tế trước đây hắn đưa hắn năng lực vơ vét đến tất cả công pháp đều chuyển thâu vào Thiên Đạo dẫn kinh trong. Cho nên bất luận là trường pháp, quyền pháp, kiếm pháp, phòng ngự công pháp, hắn đều cực kỳ am hiểu. Thậm chí một ít dò xét loại võ đạo công pháp, hắn vậy tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Võ thánh cấp chân khí bước vào vỏ kiếm nội bộ, trong nháy mắt liền bị trong đó kiếm khí mất diệt. Chân Tâm lại thử thăm dò vận dụng võ lực lượng của thần. Mãi đến khi dùng đến võ thần trung kỳ lực lượng, mới không sai biệt lắm dò xét ra chuôi kiếm này sức lực. Chuôi kiếm này trong ẩn chứa lực lượng là một loại thật sự khí cấp bậc cao hơn lực lượng. Lúc trước hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Thế giới này quả nhiên có càng cao cấp lực lượng. Chân Tâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn sở dĩ không nghĩ bằng vào cá nhân võ lực uy áp thiên hạ, một mặt là bởi vì hắn sợ phiền phức, không nghĩ bốn phía đi cứu hỏa, mặt khác thì là hắn còn không xác định chính mình có phải hay không chân chính vô địch thiên hạ. Lấy cá nhân võ lực uy áp thiên hạ, này cao bao nhiêu điều a lợn như trên thế giới này có thần tiên loại hình tồn tại, ngày nào tìm tới cửa, hắn cái kia ứng đối ra sao? Đương nhiên, chuôi kiếm này ẩn chứa trong đó lực lượng tất nhiên lợi hại, nhưng hắn chỉ cần sử dụng ra võ thần trung kỳ tả hữu thực lực, hắn liền có thể ngăn cản. Bây giờ tu vi thật sự của hắn là võ thần chi thượng 2 cái cảnh giới, võ thần trung kỳ có thể cũng là hắn thực lực chân chính một mà thôi. Đừng nói Khương Vân Ly cầm chuôi kiếm này, chính là chuôi kiếm này chủ nhân đến rồi, hắn cũng không có sợ. Nghĩ như vậy, Trần Tâm nở nụ cười, sau đó đem kiếm ném cho Khương Vân Ly, tán dương, kiếm này quả nhiên bất phàm. Khương Vân Ly hơi cười một chút nhận lấy đoạn nhạc, nhưng nàng nhưng trong lòng thì hơi có chút không đồng ý kiếm này chuyển thừa gần ngàn năm, trong lúc này bị vô số người nghiên cứu qua, trong đó không thiếu một ít danh chấn nhất thời võ thánh cường giả, có thể lại có ai năng lực nhìn ra kiếm này nội tình. Cái này Trần Tầm ngược lại là thật biết phô trương thanh thế. Ta thừa nhận ngươi thuyết phục ta, ngươi ta đúng là trời đất tạo nên một đôi, cứ quyết định như vậy đi. Và đại chiến kết thúc, ngươi ta cộng trị thiên hạ. Trần Tầm giọng nói trịnh trọng nói. Sau đó khóe miệng của hắn cũng nhịn không được nổi lên một nụ cười khổ. Hình như bây giờ kiểu này thế cuộc, hắn chỉ có thể làm ra kiểu này lựa chọn tựa như. Tốt. Khương Vân Ly vươn bàn tay trắng như ngọc, mang theo một hồi làn gió thơm. Trần Tầm thấy này vậy đưa tay ra, cùng nàng đánh một chút trưởng. Hai bên coi như là đã đạt thành hiệp nghị. Đường xuống núi bên trên, thấy Trần Tầm đã rời đi một quãng thời gian. Khương Vân Ly sau lưng lão giả kia lúc này cuối cùng mở miệng nói, "Vậy hạ, ngài thật muốn gả cho này Trần Tầm sao? Việc này ngài không cùng đại điện hạ đã từng nói a?" Khương Vân Ly lắc đầu. "Đương nhiên sẽ không, và đại chiến vừa kết thúc, ta đều ra tay giết hắn. Như thế thuận tiện." Lão giả nhẹ nhàng thở ra, không có lại nói. Hắn vẫn đúng là sợ bệ hạ là nghiêm túc. Tuy nói như vậy cũng coi là nhất thống đại lục, nhưng đến lúc đó sinh hài tử cái kia họ cái gì a? Này quốc gia gọi là Đại Tần, vẫn là gọi Đại Tề đâu? Đây đều là vấn đề. Khương Vân Ly nhìn phía xa bầu trời đêm, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Kỳ thực nội tâm của nàng thật là thưởng thức cái này Trần Tầm. Rõ ràng bước vào võ thánh cảnh giới, lại vui lòng ẩn nấp nhiều năm như vậy. Này có chút giống phụ hoàng nàng. Chỉ tiếc đây là quốc chiến, không thể có mảy may quan dung. Ngoài ra, nàng liên thủ với Trần Tầm sát thực vô địch thiên hạ. Nhưng Đại Tề trừ ra đoạn nhạc kiếm bên ngoài còn có chiến tiên doanh, còn có mấy trăm vạn đại quân, ngoài ra đại sở vậy gần như tại Đại Tề trong khống chế. Không cần Trần Tầm, Đại Tề giống nhau có thể vô địch thiên hạ. Chương 35, ra tay. Chương 35, ra tay. Trong nháy mắt lại qua một ngày. Ngày này sáng sớm, hơn 30 vạn kỵ binh một đường tập kích bất ngờ, tại khoảng cách Ngọa Hổ Quan còn có cách xa mấy dặm lúc, đại quân dần dần ngừng lại. Những kỵ binh này trước chuyến này đến chủ yếu là tăng thanh thế, chân chính phải làm chiến, dựa vào cũng không phải bọn hắn. Một lát sau, Đại Ngụy Hoàng đế Ngụy Vô Cực xuất lĩnh một vạn chiến thiên doanh xuất rời đi trước quân trận, hướng phía Ngọa Hổ Quan chậm rãi xuất phát. Cái khác mấy phương trong đại quân vậy riêng phần mình hiện ra mấy kỵ sông lên Ngọa Hổ Quan. Tại khoảng cách Ngọa Hổ Quan chỉ còn lại không tới 200 bước lúc, mọi người cùng nhau ngừng lại. Nhìn đầu tường lít nha lít nhít học pháo, Đại Ngụy Hoàng đế Ngụy Vô Cực con mắt híp lại, yếu ớt nói, may mắn lần này Đại Tần nội bộ đã xảy ra phản loạn, nếu không Trần Tầm lại cúi đầu phát triển cái vài chục năm, đến lúc đó e là cho dù chúng ta chư quốc liên hợp vậy lên mặt Tần không có cách nào. Cách đó không xa Hạng Thiên Trầm nghe này, nét mặt hơi có chút khinh thường. Đều là một ít đạo thôi, luyện võ mới là chính đồ, chỉ cần bước vào võ tôn cảnh giới, căn bản không sợ loại đồ chơi này. Ngụy Vô Cực hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Võ tôn, nói được thật nhẹ nhàng linh hoạt. Khương Vân Ly lúc này nhìn về phía Lạc Hậu bọn hắn một hai bước đại yến tướng quân, các ngươi đại yến trấn quốc thần thú khi nào đến? Nhanh, nhanh. Tướng quân kia vội vàng trả lời. Vừa dứt lời, nơi chân trời xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, đúng lúc này mặt đất có hơi chấn động lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo bóng đen to lớn chính hướng phía bên này băng băng mà tới. Bóng đen này tốc độ nhanh kinh người, nhảy lên chừng gần trăm bước xa, không có mấy bước liền từ chân trời chạy vội tới phụ cận. Đây là một đầu thân cao mấy trượng, toàn thân đen nhánh dị thú, đầu có hai sừng, hai mắt giống trung đồng, toàn thân bị lân giáp bao trùm, đứng nguyện giống như núi nhỏ, khí thế hết sức kinh người. Hống! Dị thú đối với tường thành phương hướng phát ra một tiếng gào thét, chấn thiên động địa. Mấy người tọa hạ kỵ đều là chút ít có dị thú huyết mạch bảo mã, giờ phút này cũng nhịn không được vì e ngại hí lên. Kia Yến quốc đại tướng thấy này vội vàng lấy ra một khối chất gỗ lệnh bài, đối với kia dị thú nói, thần thú đại nhân còn xin an tâm chớ đội. Dị thú quay đầu nhìn thoáng qua kia Yến quốc đại tướng, phì mũi ra một hơi, phun ra lưỡng đạo trường dài một trượng khí vụ, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Là cái này đại yến trấn quốc thần thú Mặc Kỳ Lân sao? Quả nhiên bất phàm. Khương Vân Ly nhìn này Mặc Kỳ Lân, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Này Mặc Kỳ Lân chiến lực nghe nói có thể so với võ thánh. Càng mấu chốt chính là này Mặc Kỳ Lân không có gì rõ ràng thiếu hụt, tại phương diện tốc độ thậm chí còn mạnh hơn võ thánh. Nếu không phải muốn nói cái thiếu hụt lời nói, có thể chính là câu thông khó khăn, ngẫu nhiên có chút không nhiều nghe lời. Quan ngoại náo ra động tĩnh như vậy, quan nội tự nhiên không sẽ thờ ơ. Trần Tầm mặc một thân màu đen long bào xuất hiện ở trên đầu thành, sau lưng dựng lên đại tần hoàng kỳ. Nhìn quan ngoại những người này, Trần Tầm cười nói, vài vị bệ hạ tới ta này Ngọa Hổ Quan sao không trước giờ lên tiếng kêu gọi, chấm thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Thấy Trần Tầm mặc một thân long bào, mấy người dù là chưa từng thấy Trần Tầm, cũng biết người này chính là kia trong truyền thuyết đại tần võ thánh hoàng đế. Người này thật chứ trẻ tuổi. Hạng Thiên Trầm sau lưng truyền đến Hạng Kình Thiên liếm môi một cái nói nhỏ. Nay Trần Tầm nghe nói hơn 30 tuổi, có thể chỉ nhìn bề ngoài, càng giống là hơn 20 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi bước vào võ thánh cảnh giới, tương lai thành tựu võ thần chi cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Trần Tầm, hiện tại khai thành đầu hàng, tự phế võ công, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngụy Vô Cực thối lui đến quân trận trong, đối với Trần Tầm cao giọng hô. Trần Tầm cười lạnh đáp lại, thà ta không chết. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Có loại ra đây một đối một. Ngụy Vô Cực mặt trầm như nước, không nói một lời. Trần Tầm vừa nhìn về phía Hạng Tiên Trầm, chấm nghe nói đại sở dùng võ lập quốc, các hạ là đại sở hoàng đế, chắc hẳn tu vi võ đạo tất nhiên thâm hậu đến cực điểm. Nếu không cùng chấm đánh một trận, nếu là ngươi bại, ngươi đều nuôi lớn sở người rời đi làm sao? Đương nhiên, ngươi nếu tự giác không phải chấm đối thủ, bái chấm vi sư cũng được, chấm có thể cố mà làm truyền thụ cho ngươi một ít cao thâm võ đạo. Hạng Thiên Trầm nghe này sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn là võ tôn, tự nhiên không phải là đối thủ của Trần Tầm. Về phần bái sư, đó là tinh khiết nhục nhã. Trần Tâm vừa nhìn về phía cầm kiếm Khương Vân Ly. Vị này chắc hẳn chính là đại tề nữ đế a. Quả nhiên quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, ha ha, trong tay ngươi đoạn nhạc kiếm tất nhiên lợi hại, nhưng ta đại tần cũng có lợi hại bảo vật, ngươi nếu là nhất kiếm chạm bất tử chấm, chấm hôm nay sẽ phải đem ngươi bắt vào đại tần hậu cung, đảm nhiệm chấm thị nữ bên người. Khương Vân Ly nghe vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Không phải diễn. Trần Tâm thấy mấy người đều là không phản bắt được, không khỏi phá lên cười. Mấy cái nhát gan bọn chuột nhắt, cũng dám đến ta đại tần biên cảnh lỗ mãng. Nói xong hắn nét mặt đột nhiên trở nên cay nghiệt lên. Chấm hôm nay đem lời để ở chỗ này. Các ngươi hôm nay ai như là người đầu tiên xuất thủ? Chờ một lúc chấm liền xem như liều chết cũng sẽ lôi kéo hắn làm đệm lưng. Ngoài ra chấm đã hướng đại tần tất cả thần tử hạ lệnh. Chỉ cần phương nào giết chấm, đại tần liền biết ngay lập tức hướng hắn đối địch quốc đầu hàng. Thấy Trần Tâm vẻ mặt vẻ điên cuồng, giống như một cái thân hãm tuyệt cảnh dã thú, dưới thành mấy người không khỏi cùng nhau đổi sắc mặt. Trước đó Trần Tâm tối đa cũng chỉ là có thể khiến cho bọn hắn tức giận mà thôi, nhưng này lời nói lại là để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Một người võ thánh trước khi chết phản công, uy lực sẽ lớn bao nhiêu? Nếu là ở nơi đây hao tổn trấn quốc cấp chiến lực, kia hậu quả khó mà lường được. Ngoài ra ai giết Trần Tâm, đại tần liền biết ngay lập tức hướng hắn đối địch quốc đầu hàng. Lớn như vậy quốc thổ, mấy trăm vạn đại quân, còn có vũ khí. Đối địch quốc đạt được bực này lực lượng, hậu quả kia đồng dạng nghiêm trọng. Chấm hiện tại hỏi các ngươi, là có hay không muốn cùng chấm đánh một trận? Trần Tâm lạnh rõ quát, thanh âm này ẩn chứa nội lực, như là thiên lôi đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người dám động thủ trước. Nghe đồn cái này Trần Tâm đã từng mặc hiện trách đại tần văn đàn lãnh tụ, khiến hắn không phản bắt được, bây giờ nhìn tới quả nhiên lợi hại. Khương Vân Ly trong lòng thất kinh, không mẹn mẹn là sợ hai thán phục tại Trần Tâm biểu diễn kỹ xảo, càng kinh thán hơn tại Trần Tâm đối với thời cuộc phân tích. Nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy cho dù nàng không liên thủ với Trần Tâm chỉ bằng mượn một chút lý do thoái thác đều có khả năng khiến liên minh sụp đổ. Thấy Hạng Thiên Trầm cùng Ngụy Vô Cực hướng phía chính mình nhìn tới, Khương Vân Ly từ phía sau lưng gỡ xuống đoạn nhạc kiếm, nói khẽ, kiếm này ra khỏi vỏ cần ấp ủ một lát. Hạng Thiên Trầm cùng Ngụy Vô Cực hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia Mặc Kỳ Lân. Muốn nói ở đây ai tốt nhất lắc lư, kia không hề nghi ngờ là tên xuất sinh này. Chỉ cần tên xuất sinh này xuất thủ trước, vậy thì dễ làm rồi. Mặc Kỳ Lân lúc này đối với đầu tường Trần Tâm gầm nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có xuất thủ dấu hiệu. Hạng Thiên Trầm lúc này nhìn về phía kia Yến Quốc đại tướng, âm thanh lạnh lùng nói, để nó ra tay phá thành. Thế nhưng, kia Yến Quốc đại tướng có chút chần chờ. Không có gì có thể là không cho nó xuất thủ trước, vậy ngươi đều chết. Hạng Thiên Trầm dứt lời lạnh lùng nhìn kia Yến Quốc đại tướng một chút, một cô áp lực vô hình trong nháy mắt bức bách mà đi. Kia Yến Quốc đại tướng mặt lộ vẻ sợ hãi, rơi vào đường cùng chỉ có thể đối với Mặc Kỳ Lân dương lên lệnh bài, sau đó chỉ hướng đầu tường Trần Tâm. Mặc Kỳ Lân thấy này ngay lập tức hét lớn một tiếng, sau đó tứ chi dùng sức đạp một cái, thân thể khổng lồ trực tiếp đánh tới cửa thành. Trần Tâm thấy này ánh mắt sắc bén, một trường vô ra, rồi giao kình khí lập tức hướng phía Mặc Kỳ Lân phụ tới. Oanh! Một tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời kình khí bốn phía, như là như phong bạo hướng bốn phía quét sạch mà đi. Mặc Kỳ Lân rút lui hai bước, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Trần Tâm thì là tung người một cái, trực tiếp từ trên đầu thành nhảy xuống tới, chắn Mặc Kỳ Lân trước người. Đừng tiếp tục do dự, cái kia xuất thủ. Thấy có thu dẫn đầu, Ngụy Vô Cực hét lớn một tiếng, sau đó trong tay trường qua dùng sức một sử mặt đất. Trận lên. Vừa dứt lời, chiến tiên doanh một vạn người trận hình ngay lập tức bắt đầu biến ảo, trong khoảnh khắc đều hợp thành nhất đạo chiến trận. Cái này vạn người tất cả đều là hậu thiên cao thủ, hình thành chiến trận hậu đại lượng chân khí bắt đầu từ riêng phần mình thể nội tản ra, cuối cùng hội tụ tại chiến trận vùng trời, tạo thành nhất đạo giống võ thánh chân thân bình thường to lớn chiến hồn hư ảnh. Nay chiến hồn cầm trong tay trường qua, uy thế kinh người. Sở Quốc bên ấy, Hạng Thiên Trầm lúc này đã lui về phía sau mấy bước, Hạng Kình Thiên thì âm thầm đứng ở phía trước nhất. Cuối cùng đều xuất thủ. Thấy cảnh này, Khương Vân Ly vô thức nắm chặt đoạn nhạc, bắt đầu câu thông trôi này tổ truyền thần kiếm. Chương 36, không tốt. Kiếm này là hướng tới ta. Chương 36, không tốt. Kiếm này là hướng tới ta. Cùng lúc đó, đại tề trong hoàng thành, Bắc Cương mọi người chính tụ tập lại. Tiêu Thái Hậu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Ngọa Hổ quan phương hướng lẩm bẩm nói, "Quốc sư, tính toán thời gian bên ấy cũng đã đánh nhau à?" "Ừm, không sai biệt lắm." Người áo đen gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Tiêu Thái Hậu cười cười, "Quốc sư ngài thực sự là tính toán không bỏ sót. Lần này năng lực mượn nhờ chư quốc lực lượng diệt chúng ta túc địch đại tần, quốc sư ngài coi như là cư công chí vĩ." "Ha ha, đây đều là ta nên làm." Người áo đen ngữ khí bình tĩnh, giống như diệt quốc loại sự tình này hắn căn bản không để ở trong lòng tựa như. Bên cạnh một cái Bắc Cương quan văn lại là còn có chút không yên lòng, thế là nhỏ giọng hỏi dò, "Quốc sư, kia Trần Tầm thế nhưng võ thánh, còn có thủy hoàng đế bà khố, chư quốc liên thủ đánh bại hắn, thậm chí hủy diệt tất cả đại tần cũng không tính là rất khó khăn, nhưng muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ a." Người áo đen cười lạnh một tiếng nói, "Không cần lo lắng, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ồ, làm sao mà biết?" Tiêu Thái Hậu mặt lộ vẻ vui mừng mà hỏi. "Quốc sư luôn luôn mưu trí sâu xa, từ mấy năm trước đi vào Bắc Cương về sau, cơ bản đều không có tính sai qua. Dù là Trần Tâm là võ thánh loại sự tình này quốc sư đều làm ra dự án, cho nên lúc này mới có thể nhanh như vậy hình thành liên minh. Chính vì vậy, nàng đối với quốc sư luôn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù ngoài miệng đang hỏi, nhưng nàng trong lòng kỳ thực đã tin bảy tám phần." Người áo đen không nói, chỉ là cười nhạt. Mọi người thấy này cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao chỉ cần tiếp qua cái một quãng thời gian, bọn hắn khoảng có thể nhận được ngọa hổ quan bên ấy tin tức chuyển đến. Ngọa hổ quan trước, mây gió biến ảo. Trần Tâm cùng kia Mặc Kỳ Lân giao thủ ngắn ngủi chỉ chốc lát về sau, kia chiến hồn hư ảnh vậy ra tay với hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mặc Kỳ Lân lại tung người một cái, nhảy tới ngoài trăm bước. Trần Tâm thì nhanh chóng thúc đẩy chân khí chặn chiến hồn một kích. Trong chiến trận Ngụy Vô Cực vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía rời khỏi vòng chiến Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân lúc này vậy trừng lớn hai mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong thậm chí có như vậy một tia nhân tính hóa vẻ trầm trọng, phản phất là đang nói ngươi thật sự cho rằng ở đây tốt nhất lừa dối là ta tên xuất sinh này sao? Thấy rõ Mặc Kỳ Lân ánh mắt ý nghĩa, Ngụy Vô Cực sắc mặt đỏ lên, đối với đã xa xa trốn đến phía sau Yến Quốc đại tướng trợn mắt nhìn. Kia đại tướng bất đắc dĩ hô, thần thú đại nhân chính là như vậy, nó nếu hoàn toàn nghe lời, ta đại yến làm sao đến mức này? Ngụy Vô Cực nghe này không phản bác được. Thấy cảnh này, Trần Tâm ha ha phá lên cười, sau đó vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía đại sở mấy người. Mấy cái võ tôn mà thôi, đều chết cho ta đi. Một trưởng vô ra, một cái to lớn trưởng ấn trực tiếp che út tới. Đại sở mấy cái võ tông đã sớm thối lui đến chiến trường bên ngoài, bây giờ ở đây chỉ có ba người, theo thứ tự là Hạng Tiên Trầm, Hạng Kinh Tiên cùng với một tên khác tu vi đạt tới võ tôn cảnh giới thành viên Hoàng Thất Hạng Tiên Đức. Ba người này bên ngoài đều là võ tôn tu vi, thấy một trưởng này lần cận dường như không hẹn mà cùng đều trốn đến chiến thiên doanh phía sau. Còn muốn chạy, Trần Tâm lại là một trưởng. Quân trận bên trong Ngụy Vô Cực sắc mặt đen nhánh. Xuất sinh kia chạy còn chưa tính, đại sở ba người này có chuyện gì vậy? Lại nhìn Khương Vân Ly bên ấy, lúc này chính đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ là đang xúc thế, xem ra trong thời gian ngắn vậy không xuất thủ được. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta đều rút quân. Ngụy Vô Cực tức giận nói. Hạng Tiên Trầm nhìn thoáng qua Hạng Kinh Nhạc. Hạng Kinh Nhạc quanh thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, một cỗ dồi dào chân khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rất nhanh liền tạo thành nhất đạo to lớn chân khí chi thể che lại quanh thân. Chính là võ thánh chân thân. Cùng lúc đó, Hạng Tiên Trầm cùng Hạng Tiên Đức hai người phi tốc lui lại, rất nhanh liền thối lui ra khỏi chiến trường phạm vi. Tiểu bối, thật sự cho rằng bước vào võ thánh cảnh giới đều có thể muốn làm gì thì làm sao? Hạng Kinh Thiên nhìn Trần Tầm, lạnh giọng quát. Tuy nói Trần Tầm cũng là võ thánh, nhưng hắn kỳ thực cũng không có đem Trần Tầm để vào mắt. Rốt cuộc võ giả tinh lực là có hạn. Nay Trần Tầm tốn hao to lớn tinh lực tu luyện một môn am hiểu quần công âm ba công pháp, kia người này tại đơn đả độc đấu phương diện đều tất nhiên sẽ có khuyết điểm. Trái lại hắn, bước vào võ thánh cảnh giới đã gần trăm năm, trước đó hắn tu chủ công sát phạt công pháp, những năm này hắn vì chống lại Đại Tề Đoạn Nhạc Kiếm lại tu luyện một môn phòng ngự công pháp. Luận chiến tràng quân công, hắn không bằng Trần Tầm, nhưng ở bây giờ loại tình huống này, hắn lại đủ để nghiền ép Trần Tầm. Chi sở dĩ một mực không có ra tay, một mặt là muốn nhìn một chút này Trần Tầm có hay không có cái khác gác chủ bài, mặt khác thì là muốn đợi đợi thời cơ, tìm một ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Nhưng nhìn xem bây giờ thế cục này, hắn lại là không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Toái Thiên Trưởng, đương theo lấy hét lớn một tiếng, nhất đạo chỉ có một người lớn nhỏ trưởng ấn trong nháy mắt đánh phía Trần Tầm. Nay trưởng ấn luận lớn nhỏ tự nhiên kém xa Trần Tầm tiện tay đánh ra một trưởng, nhưng này trưởng ấn lại cực kỳ ngưng thực, không còn nghi ngờ gì nữa ngưng tụ đại lượng nội lực, luận đơn thể lực công kích, tuyệt đối tại trước Trần Tầm kia mấy trên lòng bàn tay. Ngụy Vô Cực thấy này lại hỉ. Nay đại sở quả nhiên còn có át chủ bài. Với lại vị này võ thánh thi triển công kích rõ ràng so với hắn kia chiến hồn thi triển công kích có uy hiếp nhiều. Cảm thụ lấy chạm mặt tới kinh khí, Trần Tầm không khỏi nhìn thoáng qua xa xa Khương Vân Ly. Thấy Khương Vân Ly hai mắt nhắm nghiền, dường như còn đang ở xúc thế, trong lòng của hắn cười lạnh. Nay Đoạn Nhạc Kiếm thật muốn xúc thế lâu như vậy mới có thể ra sao, kia muốn nó để làm gì? Khương Vân Ly chi như vậy, đại khái là nghĩ thăm dò hắn còn có hay không cái khác át chủ bài. Được rồi, vậy thì liền tùy tiện bộc lộ tài năng cho ngươi xem một chút. Trần Tầm hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một giờ hình hư ảnh lập tức bao trùm quanh thân. Bất động minh vương trung. Đây là thiên đạo dẫn kình thôi diễn kim trung cháo diễn biến ra tới công pháp cao cấp, tại phòng ngự công pháp trong tuyệt đối coi như là đứng đầu nhất tồn tại. Ầm. Một tiếng oanh minh, Hạng Kình Thiên toái thiên trưởng trực tiếp đánh vào bất động minh vương trung bên trên. Nhưng mà bất động minh vương trung chỉ là có hơi rung động dưới, liền chặn kia toái thiên trưởng. Thấy cảnh này, Hạng Kình Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Nay Trần Tầm phòng ngự công pháp quá mạnh mẽ, so với hắn tu luyện bộ kia mạnh quá nhiều. Mặc dù hắn vừa mới không hề sử dụng toàn lực, nhưng hắn biết rõ, cho dù vận dụng toàn lực, hắn chỉ sợ cũng dung chuyển không được cái chung này hình phòng ngự mảy may. Nay Trần Tầm tuổi còn trẻ nắm giữ quần công loại sóng âm loại công pháp, từ đâu tới thời gian lại tu luyện một môn như thế đáng sợ phòng ngự công pháp. Nếu là hắn có thể thu được công pháp này, Hạng Kình Thiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia không che giấu được tham lam. Lao thất phu, thật coi chấm không lá bài tẩy sao? Ta này bất động minh vương trung chính là thiên hạ đệ nhất phòng ngự công pháp. Đừng nói là ngươi, chính là Đoạn Nhạc Kiếm cũng chưa chắc không thể ngăn cản. Trần Tầm hét lớn một tiếng, lần nữa một trưởng vô hướng về phía Hạng Kình Thiên. Hạng Kình Thiên ngay lập tức thúc đẩy chân khí ngăn cản. Này chính là của ngươi át chủ bài sao? Quả thật có chút môn đạo. Xa xa Khương Vân Ly chậm rãi mở mắt ra. Nàng liền biết như Trần Tầm loại người này sẽ không thật đem mệnh hoàn toàn giao cho trong tay người khác. Vừa mới Trần Tầm lời này chợt nhìn tựa như là đang nói cho kia đại sở võ thánh nghe, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đó là đang nói cho nàng nghe. Người căn bản không hiểu rõ Đoạn Nhạc lực lượng, chẳng qua như vậy cũng tốt. Khương Vân Ly trong lòng tự nói một câu, sau đó tay phải cầm chuôi kiếm. Xa xa Trần Tầm cùng Hạng Kình Thiên giao thủ tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đã qua hơn 10 chiêu, hai người đó là người này cũng không làm gì được người kia. Khương Vân Ly, còn không ra tay chờ đến khi nào? Ngươi nếu là lại không ra tay, ta đại sở vậy rút lui. Xa xa Hạng Thiên trầm thấy thế cuộc có chút không đúng, không khỏi tức giận quát. Khương Vân Ly hít sâu một hơi, tay phải hơi dùng lực một chút, Đoạn Nhạc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Khen. Nương theo lấy một tiếng như là long ngâm loại tiếng kiếm reo, Đoạn Nhạc kiếm rời khỏi tay, trực tiếp hướng phía trong chiến trường ở giữa hai người bay đi, cuối cùng ra khỏi vỏ. Bây giờ vậy chỉ có thể nhìn một chút này trong truyền thuyết Đoạn Nhạc có thể hay không phá vỡ tiểu tử này phòng ngự. Hạng Kinh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thấy trong truyền thuyết thần kiếm Đoạn Nhạc 300 năm sau lại lần ra khỏi vỏ, chiến trường xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều gắt gao tập trung vào trôi này thần kiếm. Hạng Thiên trầm cùng Ngụy Vô Cực tự nhiên hy vọng này thần kiếm giơ lên kiến công. Mặc Kỳ Lân trợn mắt nhìn mắt to, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Trên tường thành đại tần quân sĩ thì tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi, sợ một kiếm này trực tiếp đem bệ hạ của bọn hắn chém mất. Nhưng mà một giây sau, Hạng Kình Thiên lông mày đều hơi nhíu lại. Ừm. Nay Trần Tầm sao không thi triển vừa mới cái kia tên là Bất Động Minh Vương trung phòng ngự công pháp? Đúng lúc này hắn đột nhiên ý thức được không đúng, bởi vì hắn cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Lại nhìn Trần Tầm, trên mặt lại lộ ra nụ cười như có như không. Hạng Kình Thiên trong nháy mắt quá sợ hãi. Không tốt, kiếm này là hướng tới ta. Chương 37, thằng ngại danh không đáng để bàn bạc. Chương 37, thằng ngại danh không đáng để bàn bạc. Tiểu bối, sao dám như thế? Hạng Kình Thiên tức giận hét lớn, cùng lúc đó đại lượng chân khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chẳng qua một trong nháy mắt, cả người hắn đều hoàn toàn bị tối tăm mở mịt chân khí bao vây. Đây là hắn tu luyện phòng ngự công pháp, tên là Hộ Thể Huyền Cương. Ngoài ra, toàn thân hắn cơ thể vậy căng cứng đến cực hạn. Như thế phòng ngự lại thêm trên người hắn vật đau khổ tìm kiếm tới nội giáp, có thể ngăn cản một kích này. Khen. Lại là một tiếng kiếm minh, Đoạn Nhạc kiếm đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ra tốc chém về phía Hạng Kình Thiên bà bay. Hạng Kình Thiên quanh thân hùng hậu chân khí tại tiếp xúc đến Đoạn Nhạc kiếm sau trong nháy mắt như là băng tuyết một loại tăng dã. Đúng lúc này kiếm mang chợt lóe lên, lướt qua Hạng Kình Thiên thân thể. Hạng Kình Thiên trên mặt nét mặt lập tức cứng đờ, đồng thời theo bản năng túi đầu nhìn về phía trước ngực. Chỉ thấy vật hắn dùng hết toàn lực đều không thể dung chuyển nội giáp lại xuất hiện nhất đạo cực kỳ chỉnh tề vết cắt, sau đó một phân thành hai, từ thân thể của hắn trên thoát mới hạ xuống. Nhiều năm như vậy, lại còn vẫn là ngăn không được. Hạng Kình Thiên hơi có chút không cam lòng nói nhỏ một câu về sau, thân thể vậy đi theo một phân thành hai, rơi về phía mặt đất. Xa xa đang quan chiến Hạng Thiên trầm thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt, tức giật quát, Khương Vân Ly, ngươi làm sao dám? Trước khi tới, hắn không thể không nghĩ tới muốn phòng bị điểm Khương Vân Ly. Rốt cuộc hai quốc có nhiều chinh chiến, tương hỗ là túc địch. Nhưng vấn đề là Khương Vân Ly cho dù muốn xuất thủ, cũng có thể trước chém kia Trần Tầm mới là. Nơi nào có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trước hết chạm đồng đội. Càng làm cho hắn khiếp sợ thì là kia Đoạn Nhạc kiếm uy lực. Tăng tổ tu luyện phòng ngự công pháp, lại mặc bảo giáp. Nhưng mà như vậy dạng, vẫn không thể nào ngăn trở Đoạn Nhạc kiếm mũi nhọn. Ở vào chiến thiên doanh bên trong Ngụy Vô Cực thấy cảnh này cũng là sắc mặt đại biến. Kia đại tần hoàng đế cho thấy kinh người lực phòng ngự, liên minh như muốn chém giết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại tề Đoạn Nhạc thần kiếm bên trên, nhưng hôm nay ngược lại tốt, kia Khương Vân Ly lại phản bội, dùng Đoạn Nhạc kiếm chém giết đại sở võ thánh. Kia bây giờ liên quân bên này võ thánh cấp chiến lực há không chỉ còn lại có chiến thiên doanh cùng xuất sinh kia. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Cực theo bản năng nhìn thoáng qua xa xa quan chiến Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân vậy quay đầu nhìn về phía hắn, một người một thú cách thật xa liếc nhau một cái, đúng lúc này Mặc Kỳ Lân đột nhiên phì mũi ra một hơi, sau đó đột nhiên quay người bốn vó loạn đạp, chẳng qua mấy hơi thở đều triệt để chạy mất dạng. Ngụy Vô Cực thấy này tâm lập tức lạnh hơn nửa đoạn. Chiến thiên doanh tất nhiên có võ thánh cấp bậc lực lượng, nhưng so với chân chính võ thánh, thiếu hụt quá rõ ràng. Trần huynh, nay đại sở võ thánh mặc trên người món lực phòng ngự cực mạnh nội giáp, khiến ta một kiếm này tiêu hao quá đa nguyên khí, chiến thiên doanh bên ấy sẽ phải giao cho ngươi. Khương Vân Ly nhìn thoáng qua Khương Kình Thiên thi thể, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Cùng lúc đó Đoạn Nhạc kiếm vậy quang mang ảm đạm gấp trở lại, một bộ linh tính đại mất dáng vẻ. Này đương nhiên đều là nàng diễn, thậm chí vừa mới một kiếm kia nàng đều thu không ít lực. Luận lực phòng ngự, Trần Tầm mạnh hơn đại sở võ thánh một mạng lớn, như Trần Tầm cũng có tương tự phòng ngự bảo giáp, lấy vừa mới một kiếm kia uy lực tối đa cũng có thể trọng thương Trần Tầm mà thôi. Mà chi như vậy, tự nhiên là sợ làm cho Trần Tầm kiêng kỵ. Rốt cuộc nàng còn muốn mượn nhờ Trần Tầm lực lượng hủy đi đại ngụy chiến thiên doanh. Ừm, tiếp xuống đều giao cho ta đi. Trần Tầm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa chiến thiên doanh. Khương Vân Ly, ngươi hồ đồ a. Ngụy Vô Cực vừa tức vừa gấp mà hô. Khương Vân Ly căn bản không để ý hắn, trực tiếp đi đến trong góc ngồi xếp bằng điệu tức đi. Trần Tầm tay phải bung lên, đầu tường nào đó tướng quân bội kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, hướng phía hắn bay tới, một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm kia lơ lửng tại trước người hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào chiến thiên doanh. Trần Tầm cũng không có vội vã ra tay, mà là bắt đầu chậm rãi tụ lực. Đại lượng chân khí từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hội tụ đến trường kiếm kia trung quanh, sau một lát nhất đạo to lớn hình kiếm hư ảnh dần dần thành hình. Thấy cảnh này, Ngụy Vô Cực cắn răng hét lớn: "Công, đừng cho hắn tụ lực." Cùng lúc đó, chiến hồn hư ảnh vung vẩy trong tay trường qua trực tiếp chém về phía Trần Tầm. Trần Tầm không nhúc nhích, nhưng Bất Động Minh Vương trung lại là trong nháy mắt đưa hắn quanh thân bao vây lại. Ầm. Một tiếng rung trời oanh minh. Chiến hồn trường qua quanh tại trên Bất Động Minh Vương trung dường như một cái chân chính trường qua đánh vào trung trên một loại bị bắn ngược về một khoảng cách. "Lại công!" Ngụy Vô Cực cuồng loạn hò hét, ánh mắt bên trong đã mơ hồ có không che giấu được hoảng sợ. Chiến tiên doanh qua kịch cộm, gặp được loại tình huống này cũng chỉ có thể chiến, không thể chạy. Chiến hồn trường qua lần nữa vung vẩy, nhưng mà vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy kéo dài mấy chục giây về sau, Trần Tầm trước người hình kiếm hư ảnh đã ngưng tụ trường dài hơn 10 trượng, hơn nữa còn cực kỳ ngưng thực. Trần Tầm sắc mặt có chút trắng bệnh, cuối cùng ngưng tụ lực. Đúng lúc này hắn đối với chiến tiên doanh bỗng nhiên một chỉ, chém. Kia hình kiếm hư ảnh khẽ run lên, mang theo một cỗ vô kiên bất tồi khí thế đáng sợ hướng thẳng đến chiến tiên doanh đánh tới. Ngự Ngụy Vô Cực vẻ mặt hoảng sợ hô to, chiến hồn hư ảnh lập tức đem trường qua nằm ngang ở trước ngực. Một giây sau, hình kiếm hư ảnh liền đánh vào chiến hồn chi thượng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh, chiến hồn bắt đầu kịch liệt lắc, chiến thiên doanh một vạn hậu thiên cao thủ sắc mặt đồng thời tái đi, không còn nghi ngờ gì nữa tiếp nhận áp lực thực lớn. Cự kiếm chậm rãi đẩy về phía trước tiến, chiến trường chân khí tàn sát bừa bãi, bao gồm Ngụy Vô Cực ở bên trong một vạn người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cứ như vậy rằng có mấy tức sau đó, chiến thiên doanh trong có một người cuối cùng không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức mất đi ý thức. Cùng lúc đó chiến hồn hư ảnh cùng cự kiếm chỗ giao hội xuất hiện một kia vết dạng. Sau đó này vết dạng càng lúc càng lớn, nhanh chóng khuyết tán đến chiến hồn hư ảnh toàn thân. Mà chiến thiên doanh người thì là liên tiếp ngã quỵ, có tại chỗ hôn mê, có thì bị chân khí phản vệ, bạo thể mà chết. Tại nằm xuống có chừng 1/3 người sau, chiến thiên doanh hư ảnh đột nhiên nổ tung, biến thành đầy trời quang ảnh triệt để tiêu tán. Cự kiếm mặc dù chỉ còn lại có 1/10 lớn nhỏ, nhưng vẫn là hướng phía chiến thiên doanh trung ương Ngụy Vô Cực kích xạ mà đi. Ngụy Vô Cực rút ra bên hông bội kiếm vừa định ngăn cản, cự kiếm kia đã tới người. Phốc phốc. Một tiếng lợi nhận vào thịt tiếng vang lên, Ngụy Vô Cực tất cả thân hình lập tức cứng đờ. Túi đầu nhìn thoáng qua ngực lô lớn, Ngụy Vô Cực trợn mắt nhìn hai mắt thở dài nói, thằng ngại danh không đáng để bàn bạc. Thằng ngại danh không đáng để bàn bạc a. Dứt lời hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, ý thức bắt đầu phi tốc tiêu tán. Ngụy Vô Cực giáng chống đỡ lên một điểm cuối cùng khí lực, lấy kiếm xử mà, ổn định thân hình. Chỉ chẳng qua hắn cặp kia mắt vẫn như cũ trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Cách đó không xa Khương Vân Ly thấy cảnh này lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đại Sở Võ Thánh chết rồi. Đại Ngụy Chiến Thiên Doanh hủy. Kia Mặc Kỳ Lân mất khống chế, không tạo thành bao lớn uy hiếp. Bây giờ đều thừa một cái Trần Tầm. Vừa nghĩ đến đây, nàng theo bản năng mà hướng phía Trần Tầm nhìn lại. Mà đúng lúc này, Trần Tầm cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt bên trong cũng có chủng không hiểu hứng thú. Chương 38, ta bị tên hôn đản này lợi dụng. 1. Chương 38, ta bị tên hôn đản này lợi dụng. 1. Khương Vân Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiến trường ngoại đại sở hai vị võ tôn. Trần huynh, hai người kia vậy cùng thu thập đi, rõ đêm dài lắm mộng. Trần Tầm nghe này vậy nhìn về phía xa xa Hạng Thiên Trầm cùng Hạng Thiên Đức hai người. Hạng Thiên Trầm biến sắc, sau đó không nói hai lời xoay người chạy. Kia Trần Tầm vừa mới vận dụng uy năng cực mạnh tụ lực công kích, bây giờ chính là suy yếu lúc, hắn toàn lực chạy trốn, Trần Tầm chưa hẳn năng lực đuổi kịp. Chỉ cần có thể trốn về trong đại quân, tại đại quân nhiệm hộ phía dưới, hắn tất nhiên năng lực chạy thoát tới cửa sinh. Về phần kia Khương Vân Ly, cũng không thể dùng đoạn nhạc kiếm chạm hắn cái này bỏ tôn. Kia không khỏi chuyện bé xé ra to. Đôi cậu nam nữ này, và chấm. Hắn này lời còn chưa nói hết, ngực đột nhiên đau xót, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chỗ ngực lại có một cái mũi kiếm thấu ra đây. Hạng Thiên Trầm quá sợ hãi, theo bản năng mà vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện xuất thủ lại là một mực đi theo phía sau hắn nhị đệ Hạng Thiên Đức. Ngươi? Hạng Thiên Trầm vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Hạng Thiên Đức mặt không biểu tình, tay kia toàn lực một trường đánh phía Hạng Thiên Trầm phía sau lưng, đem Hạng Thiên Trầm cả người đánh bay ra ngoài. Dù là Hạng Thiên Trầm là võ tôn, liên tục đụng phải như vậy trọng thương, khí tức cũng là một chút đều suy yếu xuống dưới. Hạng Thiên Đức thân ảnh lóe lên, đi tới Hạng Thiên Trầm bên cạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua người đại ca này về sau, tay phải hắn dùng sức vung lên, trường kiếm trong tay chợt lóe lên, liền đem Hạng Thiên Trầm đầu lâu chém mất tiếp theo. Sau đó hắn xách đầu lâu liền hướng phía chiến trường bên ấy nhanh chóng đi tới. Sư tôn, Thiên Đức may mắn không làm được bệnh. Xách Hạng Thiên Trầm đầu lâu, Hạng Thiên Đức trực tiếp quỳ một gối xuống tại Trần Tầm trước mặt, ngữ khí cực kỳ cung kính. Ha ha, làm không tệ. Trần Tầm cười lấy khích lệ nói. Cách đó không xa Khương Vân Ly thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc chi sắc. Sư tôn, kia đại sở võ vương Hạng Thiên Đức xưng hô Trần Tầm vi sư tôn. Đây là tình huống thế nào? Nàng tự nhận đối với đại sở cực kỳ thấu hiểu, cho dù là đại sở có võ thánh loại sự tình này, nàng cũng nghe từng tới một ít tiếng gió, nhưng đại sở võ vương bái Trần Tầm vi sư, nàng làm một chút cũng chưa nghe nói qua. Thiên Đức, đáp ứng đưa cho ngươi bí tịch và sở quốc tự hạ nhất cấp, biến thành ta đại tần trì hạ chư hầu quốc lúc, chấm tự sẽ giao cho trong tay ngươi, ngươi cứ yên tâm, chấm luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không nuốt lời. Trần Tầm thản nhiên nói. Cái này Thiên Đức chính là hắn chuẩn bị ở sau một trong, cũng là hắn chuẩn bị nâng đỡ sở quốc khôi lỗi. Đại sở dùng võ lập quốc, lần này tham gia hội minh thảo phạt đại tần chủ yếu cũng là vì võ đạo. Bí tịch thứ này tại đại sở những thứ này vũ phu nhìn tới đó là cực kỳ chân quý, có thể hắn thấy lại là không đáng một đồng. Hào nói không khoa trương, trong đầu của hắn tùy ý chọn ra cái công pháp ra đây, đều đủ này đại sở vũ phu hưởng thụ trung thân. Đã như vậy, sao không lấy ra chút bí tịch ra đây thu phục lòng người đâu? Đa tạ sư tôn, còn xin sư tôn yên tâm. Và Thiên Đức trở về, ngay lập tức sẽ chỉnh đốn đại sở. Ta tin tưởng không bao lâu, sư tôn có thể nghe được ta sở quốc thần phục với đại tần thông tin. Hạng Thiên Đức buông xuống Hạng Thiên Trầm đầu lâu, trong giọng nói khó nén kích động. Sư tôn thực lực hắn vừa mới thế nhưng tận mắt thấy, vừa có lợi hại quần công thủ đoạn, cũng có nghịch thiên bảo mệnh kỹ năng, thậm chí còn có tụ lực công kích tiểu này đối phó chiến trận thủ đoạn. Tuy tiện dạy hắn một tay, hắn không chừng đều có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới. Về phần đại sở, nào có võ đạo quan trọng, chớ nói chi là cái kia đại ca trước mấy ngày còn giết hắn lục nhi tử, dùng con của hắn tiên huyết cho tàng tổ kéo dài tính mạng. Hắn thấy hai người này thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Hắn đâm lưng hai người này căn bản không có mảy may ngượng ngùng. Ừm, ngươi trở về đi, nếu là gặp được trở ngại gì mặc dù nói cho vi sư. Vi sư tự sẽ thế ngươi giải quyết. Trần Tâm thản nhiên nói. Vâng. Kia đồ nhi cáo lui. Hạng Thiên Đức đáp một tiếng về sau, đứng lên, trước khi đi còn ý vị thâm trường liếc nhìn Khương Vân Ly một cái. Khương Vân Ly sắc mặt lại là khó coi. Đại sở dưới cái nhìn của nàng, đó là đại tề vật trong bàn tay, bây giờ lại trở thành đại tần nước phụ thuộc, đây coi là chuyện gì xảy ra? Đang lúc nàng muốn mở miệng hỏi lúc, một mực dấu trong góc kia Yến quốc đại tướng vậy xông ra, quỳ xuống trước Trần Tầm trước mặt. Đại tần hoàng đế bệ hạ, thừa tướng nói, ta đại yến những năm này vốn là dựa vào đại tần che chở mới có thể không bị đại ngụy ức hiếp, bây giờ bệ hạ ngài uy trấn thiên hạ, ta đại yến vậy nguyện ý hướng tới đại tần thần phục, biến thành đại tần nước phụ thuộc. Yến vương bên ấy vậy không có ý kiến, chỉ cần ngài bảo đảm hắn áo cơm không lo là được. Vừa dứt lời, xa xa kia Mặc Kỳ Lân lại nhảy nhót quay về, nhìn về phía Trần Tầm ánh mắt lại có chút ít chất phác. Tốt, chấm hiểu rõ, Yến vương cùng chấm là bạn tốt nhiều năm, chấm tự nhiên không bạc đãi hắn. Trần Tầm cười nhạt nói, như quốc gia khác còn phải tìm khôi lỗi, đại yến đều không cần, vì Mộ Dung Thiên Tứ bản thân liền là cái khôi lỗi. Thấy cảnh này, Thương Vân Ly sắc mặt triệt để thay đổi. Đại sở vì bí tịch võ đạo đầu nhập vào Trần Tầm còn chưa tính, đại yến lại vậy âm thầm đầu phục đại tần. Vậy trừ đại tề bên ngoài, chẳng phải là chỉ còn lại đại ngụy? Kia Yến quốc đại tướng lúc này nhìn thoáng qua Khương Vân Ly, trên mặt lộ ra một tia lấy lòng, đối với Trần Tầm nói, nghe nói đại tề hoàng đế bệ hạ sắp cùng ngài thành hôn, đợi đến lúc Yến vương điện hạ tất nhiên sẽ chuẩn bị lên một phần hậu lễ, tự thân đi đại tần quốc đô chúc mừng. Trần Tầm cười ha ha, tốt tốt tốt, ngươi đi về trước đi, thế chấm hướng Yến vương điện hạ vân an, nhiều năm chưa từng thấy, chấm thật là có chút ít nghi hắn. Vâng, kia vi thần xin được cáo lui trước. Kia Yến quốc tướng quân đối với hai người không người thi lễ một cái, sau đó lúc này mới quay người rời đi. Khương Vân Ly lúc này thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nàng dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chương 38, ta bị tên hôn đản này lợi dụng. 2, chương 38, ta bị tên hôn đản này lợi dụng. 2, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, này Trần Tầm coi nàng là ngày nói tới những lời kia hướng Hạng Thiên Đức cùng với đại yến bên ấy tiết lộ một ít. Biết được đại tề sẽ phản chiến, lại thêm Trần Tầm lợi dụng, hai phe này người tự nhiên sẽ lựa chọn đảo hướng Trần Tầm. Vừa mới gặp nàng ra tay chém giết đại sở võ thánh, càng là hơn xác nhận Trần Tầm lời nói, cho nên đại chiến vừa mới kết thúc, hai người này đều không kịp chờ đợi biểu lộ trung thành. Chúng kế, ta bị tên hôn đản này lợi dụng. Khương Vân Ly trong lòng giận dữ, nàng còn muốn lấy nhường đại ca xuất binh thôn tính thiên hạ. Kết quả cái này Trần Tầm ngược lại tốt, binh đều không có ra liền thu phục đại sở cùng đại yến hai quốc, vượt lên trước hái thành quả thắng lợi, nhất định phải giết hắn. Khương Vân Ly theo bản năng mà nắm chặt đoạn nhạc kiếm. Trần Tầm lúc này nhìn về phía nàng, cười nhạt nói, Vân Ly, ngươi khuya ngày hôm trước nói rất đúng, ngươi ta liên thủ vô địch thiên hạ, cho nên ngươi ta thông gia đi, ngày sau con của chúng ta đều sẽ trở thành đại lục cộng chủ. Còn Vân Ly lên, nhiều thân mật a. Khương Vân Ly hận đến hàm răng ngứa. Trần Tầm thấy này có chút ý vị thâm trường nói, như thế nào? Đây không phải ngươi nói sao? Chớ thế nhưng suy nghĩ một ngày một đêm mới hạ quyết tâm cùng ngươi thông gia, ngươi sẽ không hối hận đi. Khương Vân Ly hít sâu một hơi. Mặc dù nàng hận không thể ngay lập tức xuất kiếm chém người này, nhưng càng nghĩ, lại cảm thấy không ổn. Hiện tại chém giết người này, đại tề bên ấy không chừng vẫn là phải đại chiến một trận mới có thể nhất thống thiên hạ. Rốt cuộc đại tề nhưng không có võ công bí tịch, cùng đại yến cũng không có bao sâu lợi ích gốc mắc. Này hai quốc vui lòng thần phục đại tần, chưa hẳn vui lòng thần phục đại tề. Thà rằng như vậy, không bằng tương kế tự kế, trước đạt được đại tần hoàng hậu danh hiệu. Đến lúc đó lại giết Trần Tầm, không chỉ có thể không đánh mà thắng cầm xuống đại sở, đại yến, thậm chí ngay cả đại tần đều phải nghe nàng hiệu lệnh. Tuy nói lấy đại tề thực lực hôm nay, chỉ cần chém giết Trần Tầm, có thể thôn tính thiên hạ, nhưng bất kể nói thế nào khẳng định là phải chết không ít người, ngoài ra thống nhất sau đó, cũng sẽ có không ít tai họa ầm. Đem so sánh, kém xa dùng loại phương thức này thống nhất thiên hạ tới ổn thỏa. Nghĩ đến đây, Khương Vân Ly nhân xuống sát tâm, quyết định và thành hôn đại điện xong xuôi sau màn đêm buông xuống lại ra tay tiêu diệt Trần Tầm. Đến lúc đó lại tuyên bố Trần Tầm vì trận chiến này bị nội thương, cho nên chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, nay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng danh tiết của nàng. Nhưng nàng cho rằng điểm ấy hy sinh so với đạt được đại tần hoàng hậu cái danh hiệu này mang tới chỗ ích lợi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Là ngươi trước sử dụng ta thu phục hai quốc, ta sử dụng ngươi nhất thống thiên hạ, cũng không quá đáng. Khương Vân Ly thầm nghĩ trong lòng, sau đó gạt ra một cái nụ cười. Đương nhiên không hối hận, bất quá ta có một cái tiền đề. Ngươi nói. Trần Tâm cười nhạt nói. Khương Vân Ly ngữ khí kiên định trả lời, ta muốn làm hoàng hậu mới được, với lại thành hôn đại điện nhất định phải làm long trọng, nhường thế nhân đều biết. Ha ha, đó là tự nhiên. Nếu không như vậy đi, một tháng sau chúng ta là được cưới, làm sao? Trần Tâm cười nói. Khương Vân Ly suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý, một tháng đều một tháng. Lại để cho cái này Trần Tâm sống một tháng. Ngoại hổ quan bên trong, Lý Chiêu, Đỗ Phương và quần thần tụ tập. Võ thánh cấp bậc chiến đấu, bọn hắn ngay cả tư cách quan chiến đều không có, vì một cái ảnh hưởng còn lại không chừng là có thể đem bọn hắn đánh chết. Cho nên chỉ có thể ở tại quan nội các loại. Nghe được quan ngoại dần dần hết rồi tiếng động, mọi người chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm căng thẳng. Không biết bệ hạ rốt cục như thế nào. Lý Chiêu đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Mặc dù bệ hạ nói hắn còn có át chủ bài, có thể an ổn mà vượt qua nguy cơ lần này, bất kể nói thế nào, đối diện thế nhưng mấy cái võ thánh cấp bậc chiến lược, nhất là kia đại tề đoạn nhạc thần kiếm, càng là hơn chém giết qua võ thánh, danh chấn thiên hạ. Bệ hạ át chủ bài năng lực ngăn cản được sao? Yên tâm đi, bệ hạ nhất định sẽ không có chuyện gì, không chừng bệ hạ là võ thần đâu. Đỗ Phương mặc dù cũng là vẻ mặt căng thẳng, nhưng hắn đối với Trần Tầm có một loại không hiểu tín nhiệm. Trần Tầm nếu là triển lộ ra võ thần thực lực, người khác có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng hắn sẽ không. Hắn thấy, bệ hạ người kiểu này lấy được thành tựu ra sao đều không hiếm lạ. Không thể nào, trước đây thủy hoàng đế đều không thể bước vào võ thần cảnh giới. Một cái khác đại thần lắc đầu nói, Mặc dù bệ hạ chưa nói, nhưng chúng người cũng đã ngầm thừa nhận bệ hạ là thông qua thủy hoàng đế trong bảo khố bảo vật mới tu luyện nhanh như vậy. Thủy hoàng đế chẳng qua là võ thánh cảnh giới, bệ hạ làm sao có khả năng thông qua hắn còn sót lại bảo khố tu luyện tới võ thần cảnh giới đâu? Đỗ Phương đang muốn mở miệng phản bác một hai, lúc này truyền tin binh lính bước nhanh chạy. Chư vị đại nhân, bệ hạ thắng. Mới vừa vào đến, kia sĩ tốt đều cao giọng hô. Nghe được này tám chữ, quần thần cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ không hổ là bệ hạ, chưa bao giờ để bọn hắn thất vọng qua. Đỗ Phương bắt lấy kia sĩ tốt cổ tay có chút hưng phấn mà hỏi, bệ hạ là như thế nào thắng? Kia sĩ tốt lắc đầu trả lời, tiểu nhân đến đầu tường lúc đã đánh xong, không biết bệ hạ là như thế nào thắng, nhưng tiểu nhân ngầm trộm nghe đầu tường tướng quân nói đại sở võ vương tại chỗ bái sư bệ hạ. Mọi người nghe vậy toàn bộ là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Nay đại sở thua thì thua, làm sao còn tại chỗ bái sư đâu? Bệ hạ cái này cũng năng lực đáp ứng. Không giống nhau quần thần tiêu hóa xong tin tức này, kia sĩ tốt nói tiếp, đúng rồi, chư vị đại nhân, bệ hạ nói một tháng sau muốn cưới đại tế nữ đế, đến lúc đó muốn tổ chức thành hôn đại điện, còn xin chư vị đại nhân mau chóng chuẩn bị, cần phải làm được long trọng, chớ có vứt đi đại tần mặt. Nguyên bản cũng có chút xứng sở quần thần nghe được câu này đầu góc triệt để đứng máy, cho dù là Đô Phương cũng là mặt ngơ ngác chi sắc. Cái gì? Đại tế nữ đế muốn gả cho bệ hạ? Vừa mới bên ngoài đinh lánh len ken, chẳng lẽ lại là tại kết thân? Rốt cục có chuyện gì vậy? Đã nói xong đại chiến đâu, như thế nào đột nhiên đều nói chuyện cưới gả? Chương 39, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chương 39, kẻ sĩ chết vì chi kỷ cưới đại tế nữ đế, tổ chức thành hôn đại điện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Chiêu dẫn đầu hồi thần lại, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Người tiểu binh kia gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, tiểu nhân không biết ta. Lý Chiêu thấy này cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là hướng mọi người nói, được rồi, chúng ta đi hỏi bệ hạ đi. Đúng, chúng ta vẫn là đi hỏi bệ hạ. Quân thân phản ứng lại, sôi nổi phụ hòa nói. Trong góc, Thẩm Chính, Thẩm Nghĩa hai cái sử quan nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn chính biết đến đế độc đấu các phương võ thanh chiến lực, kết quả đột nhiên đến như vậy một cái chuyển hướng, cái này khiến bọn hắn biết như thế nào. Này hậu nhân nhìn không nỡ mắng bọn hắn, cho nên bọn họ vậy đi theo. Quân thần sau khi rời khỏi đây không bao lâu, liền thấy đồng loạt về thành Trần Tầm cùng Khương Vân Ly hai người. Đang nhìn đến Khương Vân Ly về sau, quân thần đều là chấn động. Nay đại tề nữ đế quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, khuynh quốc khuynh thành. Tất nhiên bây giờ đối phương cùng bệ hạ đồng thời trở về, chẳng lẽ lại thật muốn thành hôn? Cái này, đây thật là quá đột nhiên. Không giống nhau, Lý Chiêu mở miệng hỏi. Trần Tầm đối với Khương Vân Ly giọng nói có chút thân thiết nói, Vân Ly, vị này là ta đại tần thừa tướng Lý Chiêu Lý đại nhân, hắn nhưng là chấp văn cốt chi thần. Ta đại tần năng lực có hôm nay, Lý đại nhân công lao quá lớn. Nguyên lai là Lý tướng, Vân Ly tại đại tề đã sớm nghe nói Lý tướng hiền danh, trong lòng đã ngưỡng mộ hồi lâu. Khương Vân Ly mỉm cười nói, mặc dù Trần Tầm thân mật giọng nói nhường nàng có chút không thích ứng, nhưng tất nhiên trong lòng đã làm tốt quyết định, nàng đương nhiên sẽ không tại những này việc nhỏ không đáng kể trên quá mức xoắn xuýt. Chớ nói chi là này đại tần Lý tướng nàng xác thực nghe nói qua. Với lại nàng còn trông cậy vào và Trần Tầm sau khi chết có thể lôi kéo người này gặp qua đại tề hoàng đế bệ hạ. Lý Chiêu có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng lấy Khương Vân Ly hơi thi lễ một cái. Hắn ở đây đại tần cũng coi là quyền nghiêng triều chính, cả ngày bị vô số người lấy lòng, nhưng bị nước khác hoàng đế lấy lòng này còn là lần đầu tiên, chớ nói chi là trước mắt vị này hay là thanh danh rất tốt đại tề nữ đế. Lý Chiêu lại ngẩng đầu nhìn một chút Khương Vân Ly, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Không thể không nói, lấy này đại tề nữ đế tướng mạo, lại thêm hắn cực bị bách tính kính yêu, nếu là làm đại tần hoàng hậu sát thực tương đối phù hợp. Chỉ là nàng cầm cố đại tần hoàng hậu, đại tề làm sao bây giờ? Vị này là Đỗ Phương Đỗ đại nhân, là ta đại tần hiển hách tài tử nổi danh, cũng là chấm tương lai phụ tá đắc lực. Trần Tâm tiếp tục giới thiệu. Đỗ Phương nghe được giới này thiệu, cả người kém chút bay lên. Nghe một chút bệ hạ nói cái gì? Tương lai phụ tá đắc lực. Càng mấu chốt chính là bệ hạ lại cái thứ hai đều giới thiệu hắn. Trong lúc vô tình, hắn ở đây bệ hạ trong mắt địa vị đã cao như vậy sao? Đỗ Phương trong lòng vô cùng cảm động, nước mắt kém chút tại chỗ chảy ra. Thánh nhân có câu nói vân thì tốt hơn, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chỉ tiếc bệ hạ thực lực quá mạnh mẽ, hắn thực sự không có cơ hội thế bệ hạ chết vừa chết. Vậy, bệ hạ quá khen, vi thần sợ hãi. Đỗ Phương âm thanh có chút run rẩy vội vàng thi lễ một cái. Khương Vân Ly hơi cười một chút, Đỗ đại nhân cũng là tuấn tú lịch sự. Tiếp lấy Trần Tầm lại giới thiệu hạ những đại thần khác, một đám đại thần tất cả đều thụ sủng nhược kinh, có chút không biết nói cái gì cho phải. Và giới thiệu xong về sau, hắn mới nói rõ chi tiết xuống vừa mới tình hình chiến đấu. Biết được đại sở cùng đại yến sắp biến thành đại tần nước phụ thuộc, đại ngụy chiến thiên doanh cũng bị diệt, đại tần cùng đại tề càng là hơn muốn thông gia. Quân thần bị chấn động đến đều hơi choáng. Cái này thông ra, đại ngụy còn thế nào ngăn cản? Đầu hàng đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Về phần Bắc Cương, đồng dạng không đáng để lo. Tính như vậy tiếp theo, đại tần chẳng phải là đã trở thành thiên hạ này bá chủ? Vậy hạ, cái này, ngài là làm sao làm được? Lý Chiêu vẻ mặt rung động mà hỏi. Chân trước đại tần còn chính cảnh ngộ lấy lập quốc đến nay lớn nhất nguy cơ, này chân sau liền thành đại lục bá chủ, biến hóa này không khỏi cũng quá nhanh. Nói thật, bệ hạ có thể thuyết phục đại yến hắn còn có thể lý giải. Rốt cuộc đại yến cùng đại tần lợi ích gút mắt hắn vô cùng rõ ràng. Vấn đề là bệ hạ là làm sao thuyết phục đại tề nữ đế cùng đại tần thông gia. Chân Tâm cười cười trả lời, Vân Ly suy nghĩ cùng chấm liên hợp, chỗ tốt càng lớn, thế là đều chủ động tìm tới chấm, ai có thể nghĩ hai người chúng ta lại vừa thấy đại yêu, cho nên tự nhiên là quyết định thông gia. Vừa thấy đại yêu. Thương Vân Ly sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói nàng quả thật có chút khâm phục Trần Tầm trí kế thủ đoạn, nhưng mà nói vừa thấy đại yêu, khó tránh khỏi có chút quá mức. Có vẻ hình như nàng là cái gì vô cùng người tùy tiện tựa như.
A,
là thế này phải không? Lý Chiêu theo bản năng mà nhìn về phía Khương Vân Ly. Khương Vân Ly trong nháy mắt lộ ra một cái có chút e lệ đủ cười, gật đầu đáp, là như vậy Lý tướng. Lý Chiêu lại lần nữa nhìn về phía Trần Tầm, khâm phục tình đã lộ rõ trên mặt. Vậy hạ vũ lực cường đại còn chưa tính, bị lực lại vậy kinh người như thế. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, hình như vậy tình có thể hiểu. Vậy hạ tuổi còn trẻ chính là võ thánh, lại là khó được tài đức sáng suốt chi quân, lại thêm tướng mạo đường đường, đại tề nữ đế đối với bệ hạ vừa thấy đại yêu, này không thể bình thường hơn được. Hắn nếu là nữ nhân, đoán chừng cũng phải đối với bệ hạ vừa thấy đại yêu. Bệ hạ, chuyện này đột ngột quá. Vi thần cái này trở về kinh chuẩn bị. Lý Chiêu biết được bây giờ tình huống phía sau giọng nói có chút cấp thiết nói. Đại tần đột nhiên nhiều hai cái nước phụ thuộc, đoán chừng phải có thêm không ít chuyện chờ hắn xử lý. Ngoài ra bệ hạ thành hôn đại điện cũng phải thật tốt chuẩn bị. Bận điệu a,
quá bận rộn.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía bên cạnh Đỗ Phương. Đỗ Phương thân hình chấn động, nét mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc. Yên tâm đi Lý tướng, ta tùy ngươi cùng nhau hồi kinh. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là bệ hạ tương lai phụ tá đắc lực, lúc này nếu là không xuất lực, khi nào xuất lực cũng tốt. Lý Chiêu đáp một tiếng liền dẫn Đỗ Phương cùng quần thần lại buồn vừa vui rời đi. Và quần thần sau khi đi, Trần Tầm nhìn về phía Khương Vân Ly. Vân Ly, ngươi vậy phái người trở về mời các ngươi đại tề người bên kia đến tham gia thành hôn đại điển đi. Khương Vân Ly gật đầu một cái, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Nàng không dám tưởng tượng tại biên cảnh chờ đợi nàng mệnh lệnh, tuy thời chuẩn bị tiến quân đại sở đại ca đột nhiên nhận được thành hôn đại điển mời, sẽ là phản ứng gì? Chỉ có thể chờ đợi đại ca đến rồi lại làm giải thích. Khương Vân Ly trong lòng thầm than. Một bên khác, Ngoa Hổ quan ngoại mấy chục vạn kỵ binh vậy vì trận chiến này kết cục hoàn toàn tán loạn, chỉ còn lại đại tề 10 vạn thiết kỵ còn tại nguyên chỗ chờ lệnh. Hơn nửa ngày sau, đại yến hoàn thành. Bắc Cương mọi người vừa mới ăn xong cơm tối, chính thể tụ tại đại yến cho bọn hắn an bài trụ sở trong. Đúng lúc này, một cái tín sứ bước nhanh đến. Thái hậu, Ngoa Hổ quan bên ấy chuyển đến chiến báo. Nghe nói như thế, Bắc Cương mọi người cùng nhau đứng lên, chỉ có kia áo bào đen quốc sư vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên uống nước, giống như đã đoán được kết cục đồng dạng. Mau đem tới cho bản cung xem xét. Tiêu Thái hậu không kịp chờ đợi nói. Tiêu tín sứ nghe vậy vội vàng hai tay đưa lên mật tín. Tiêu Thái hậu tiếp nhận mật tín, không nói hai lời trực tiếp mở ra nhìn lại, nhưng mà kia mật tín trên chỉ có ngắn gọn một hàng chữ. Đại tần hoàng đế Trần Tầm đem cùng đại tề nữ đế Khương Vân Ly thành hôn đại điển vào khoảng một tháng sau tại đại tần hoàng thành cử hành. Nhìn này mật tín, Tiêu Thái hậu trên mặt vẻ chờ mong biến mất, thay vào đó là không thể nào hiểu được vẻ mờ mịt. Chương 40, vừa sinh tịm, gì sinh vân. Chương 40, vừa sinh tịm, gì sinh vân. Nói bậy nói bạn, lẽ nào có lý đó? Một lát sau, Tiêu Thái hậu đột nhiên nổi trận lôi đình. Bắc Cương mọi người thấy này đều có chút kinh ngạc. Dạng gì chiến báo lại có thể khiến cho Thái hậu tâm tình như thế mất khống chế? Thái hậu, rốt cục làm sao vậy? Một cái Bắc Cương đại tướng liền đội bằng hỏi. Chính là kia luôn luôn bình tĩnh áo bào đen quốc sư lúc này vậy có hơi nhíu mày. Tiêu Thái hậu như vậy phản ứng vậy ngoài dự liệu của hắn. Nay chiến báo đã nói đại tần hoàng đế Trần Tầm một tháng sau đem cùng đại tề nữ đế Khương Vân Ly thành hôn, đây không phải nói bậy nói bạ là cái gì? Tiêu Thái hậu vẻ mặt tức giận nhìn về phía kia truyền tin tín sứ. Những người khác nghe nói như thế cũng là nét mặt mờ mịt, sau đó chuyển thành phẫn nộ. Đây quả thật là dâu ông nọ cắm cằm bà kia a. Bọn hắn các loại là chỉ báo. Dù là kia Trần Tầm không chết, bọn hắn vậy tán thành. Nhưng này là cái gì? Hỏi ăn cơm chưa, ngươi trả lời mới khởi giường. Ta Bắc Cương hệ thống tình báo khi nào trở nên như thế qua loa cho xong? Hay là nói bị người chui đứng không, đưa một phần tình báo giả đến? Cái này đích xác là ngọa hổ quan bên ấy chuyển đến tình báo. Kia tín sứ vội vàng bị giảm xuống đất, giọng nói run rẩy nói. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi biết phía trên biết là cái gì không? Tiêu Thái hậu tức giận quá lớn. Mà đúng lúc này, lại một cái tín sứ bước nhanh đến. Thái hậu, ngoa hổ quan chỉ báo. Bao gồm Tiêu Thái hậu ở bên trong, mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, vừa mới món đồ kia là giả. Có lẽ là địch quốc thẩm thấu đến Bắc Cương hệ thống tình báo nội bộ chuyển đến lừa dối thông tin. Tiêu Thái hậu chừng lúc trước kia tín sứ một chút, sau đó tiếp nhận mới chiến báo mở ra nhìn lại. Nhìn một cái phía dưới, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng xanh, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Áo bào đen quốc sư gặp nàng vẻ mặt như vậy, biến sắc hỏi, làm sao vậy? Tiêu Thái hậu cầm chiến báo thủ hơi có chút run rẩy, lẩm bẩm nói, quốc sư, vừa mới kia chiến báo là thực sự. Đại tề nữ đế Khương Vân Ly lâm trận phản chiến, chém giết đại sở võ thánh, Trần Tâm phá đại ngụy chiến tiên doanh, chém giết đại ngụy hoàng đế Ngụy Vô Cực, sau đó đại sở võ vương lại giết hạng thiên trầm, đồng thời tuyên bố đại sở hoàn toàn thần phục tại đại tần. Đại yến bên ấy thấy tình thế không ổn, vậy tuyên bố thần phục đại tần, biến thành nước phụ thuộc. Còn có, Trần Tâm cùng kia Khương Vân Ly tuyên bố thông gia, thành hôn đại điện vào khoảng một tháng sau cử hành. Lời này vừa ra, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay cả kia áo bào đen quốc sư khỏe mắt vậy có hơi co quắp. Hắn nhìn ra kia đoạn nhạc kiếm cường đại, cho rằng kia Trần Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ai có thể nghĩ tới cầm trong tay thần kiếm Khương Vân Ly vậy mà sẽ phản chiến? Quốc sư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Thái Hậu có chút hoang mang lo sợ mà hỏi thăm. Nàng quá rõ ràng này phong chiến báo ý vị như thế nào. Áo bào đen quốc sư trong mắt lóe lên một tia vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, còn có thể làm sao? Mau chóng rời đi nơi đây. Tất nhiên đại yến đều đầu nhập vào đại tần, chúng ta nếu ngươi không đi chỉ sợ chờ một lúc đều chạy không thoát.
Đúng đúng đúng.
Đi nhanh lên. Mọi người lúc này cuối cùng phản ứng lại, sôi nổi đứng lên, chuẩn bị rời đi trước nơi đây lại nói. 7 sau 8 ngày, Trần Tấm mang theo quần thần bay trở về kinh thành. Kinh thành bên này đã sớm biết hiện nay bệ hạ đánh một trận đắc thắng, không chỉ áp đảo Đại Sở Đại Yến hai quốc, càng là hơn chuẩn bị cưới Đại Tề Nữ Đế. Biết được bệ hạ hôm nay khải hoàn, còn đem Đại Tề Nữ Đế mang theo quay về, trong lúc nhất thời vô số dân chúng phun lên đầu đường, đường hẻm đón lấy. Trần Tấm xe rồng dọc theo kinh thành đường lớn chậm rãi hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên, ven đường bách tính sơn hô vạn tuế thanh âm không ngừng, tất cả kinh thành đều ở một mảnh vui mừng trong. Xe rồng trong, Khương Vân Ly nghe lấy phía ngoài núi kêu biển gầm thanh âm, càng phát giác quyết định của mình là đúng. Nay Trần Tầm tại Đại Tần uy vọng cao như thế, nàng cho dù giết Trần Tầm, sau đó mong muốn chiếm đoạt Đại Tần, chỉ sợ cũng phải tốn công tốn sức. Nhưng nếu như lấy Đại Tần hoàng hậu tên thống ngự Đại Tần, vậy liền dễ nhiều. Sau đó lại chầm chậm lưu toan, không bao lâu Đại Tần có thể triệt để dung nhập Đại Tề, biến thành Đại Tề quốc thổ. Nghĩ như vậy, nàng có hơi sốc lên màn xe. Hôm nay nàng nhất định phải tại chúng bách tính trước mặt lộ một chút mặt mới được, cũng tốt là về sau làm nền. Nàng cái này lộ mặt, bên ngoài tiếng hoan hô cao hơn, thậm chí có không ít bách tính đang kêu hoàng hậu và thuế. Trần Tầm thấy Khương Vân Ly như thế, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn mơ hồ năng lực đoán ra Khương Vân Ly đang suy nghĩ gì, nhưng hắn sao lại không phải muốn mượn Đại Tề con rể tên thống ngự Đại Tề đâu? So với hắn, này Khương Vân Ly tại Đại Tề uy vọng cao hơn, Đại Tề hoàng thất vậy dị thường đoàn kết. Hắn muốn tại Đại Tề nâng đỡ khối lỗi, cơ bản rất không có khả năng. Về phần bách tính, kia càng là hơn có làm. Có câu nói hay lắm, dân không sợ chết, làm sao lấy chết dọa dẫm? Nếu như đám kia bách tính quyết tâm muốn phản hắn, hắn chính là lại để thăng một hai cái cảnh giới vậy không có tác dụng gì. Kinh thành thái thị khẩu trạm trên hình dài, lúc này hơn 10 người đang đợi vấn trạm, những người này toàn bộ là Tịnh Kiên Vương Dương Nghiệt, hơn nữa còn là phạm qua sai lầm lớn cái chủng loại kia, Tạ Thanh Vân cũng tại trong đó. Trải nghiệm nhiều ngày như vậy tai họa tù đầy, Tạ Thanh Vân cả người đều hề bại rất nhiều, nếu không phải trong lòng còn ẩn có chờ mong, muốn nhìn kia Trần Tầm bị năm nước vây quét phải chết, hắn đã sớm gặp trở ngại tự vẫn. Người nghe nói không? Chuyện gì? Thật nhiều người đều đi. Mà đúng lúc này, nguyên bản tới trước quan sát trạm thủ dân chúng vây xem chẳng biết tại sao đột nhiên huyên náo loạn lên, một số người càng là hơn trực tiếp bước nhanh rời đi, liền phảng phất bên kia có cái gì hấp dẫn hơn bọn hắn náo nhiệt đồng dạng. Tạ Thanh Vân đám người tất cả đều theo bản năng mà giơ lên đầu, dựng lên lỗ tai. Rốt cục chuyện gì? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Bệ hạ khải hoàn. Cái gì? Nhanh như vậy? Người mới nghe nói sao? Không chỉ khải hoàn, còn thu phục Đại Sở Đại Yến làm trì hạ chư hầu quốc đâu, ngoài ra bệ hạ chuẩn bị cưới Đại Tề Nữ Đế, bây giờ ngay tại tiến đến hoàng cung trên đường, kia Đại Tề Nữ Đế chật chật chật, giống thiên thượng tiên nhân. Còn có chuyện như thế, không được, ta phải ngay lập tức đi xem. Đi thôi đi thôi. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, một đám đợi chạm chết người tất cả đều bối rối. Thu phục hai quốc, cưới Đại Tề Nữ Đế, kia Trần Tầm lại năng lực làm đến bước này sao? Tạ Thanh Vân trong đầu ầm ầm rung động, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Trung quanh dân chúng vây xem nhanh chóng tản đi, cũng không lâu lắm đều không có một ai. Nhìn chung quanh chẳng cảnh, Tạ Thanh Vân chỉ cảm thấy không nói ra được thê lương. Từ tuổi nhỏ lúc hắn liền thu được thần đồng tên, thời niên thiếu viết mấy thiên văn trường, bắt đầu danh khắp thiên hạ. Sau đó gặp được khoa khảo gian lận, hắn lên án mạnh mẽ triều đình, bị vô số văn nhân học sinh kính ngưỡng. Theo lý thuyết người như hắn hẳn là thời đại này nhân vật chính mới đúng. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả trạm thủ đều không ai hỏi đến. Tạ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía dân chúng rời đi phương hướng. Lúc này bốn phương tám hướng bách tính đều đang hướng phía chỗ nào hội tụ, hướng phía người kia hội tụ. Rất hiển nhiên, cái kia nhân tài là thời đại này nhân vật chính Á Ung Dung Thượng Thiên, vừa sinh tìm, dị sinh vân a. Tạ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng liễu giễu. Giám trạng quan lúc này vậy nhìn về phía bách tính hội tụ phương hướng, vội vàng hướng một đám đao phủ nói, nhanh chóng chém đi, sau đó đem trạm hình đài dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nói bệ hạ không đi qua nơi này, nhưng này ngày đại hỷ làm quá nhiều máu cuối cùng là có chút xối quậy. Đúng. Một đám đao phủ cùng nhau đáp, sau đó không nói hai lời liền huy động đại đao chém đầu. Lại qua 7-8 ngày, tất cả kinh thành khắp nơi răng đèn kết hoa, tại vì thành hôn đại điện làm lấy chuẩn bị. Rất nhiều văn nhân càng là hơn bắt hết óc suy tư một ít thi từ ca phú đến ca ngợi hiện nay bệ hạ, đồng thời chúc mừng bệ hạ đại hôn. Về phần ngày xưa văn đàn lãnh tụ bị trảm thủ sự tình, căn bản là không người để ý. Cùng lúc đó, Đại Tề bên cạnh, so với Đại Tần hoàng thành náo nhiệt, nơi này lúc này lại là tràn đầy túc sát chi khí. 200 vạn đại quân tập kết, không thể nhìn thấy phần cuối. Vô số bóng lưỡng áo giáp cùng sắc bén binh khí tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra hào quang chói sáng. Khương Vân Vũ cưỡi lấy cao đầu đại mã, đứng ở đại quân trước trận. Những ngày này dẫn đầu này 200 vạn đại quân ngày đêm thao luyện chiến trận, bây giờ có thể nói là mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần nhận được Khương Vân Ly mệnh lệnh, hắn liền biết xuất lĩnh này 200 vạn đại quân chỉ huy đồng tiến, cùng lúc đó đại sở nội bộ những kia đã đầu nhập vào Đại Tề người cũng sẽ ngay lập tức đi theo hưởng ứng. Đến lúc đó thôn tính thiên hạ ở trong tầm tay, tính toán thời gian cũng nên không sai biệt lắm. Khương Vân Vũ trong lòng hào khí vạn trượng mà chờ mong. Phu hoàng thực hiện không được sự việc, bây giờ sắp do huynh muội bọn họ đến thực hiện. Báo. Xa xa một kỵ lúc này ra roi thúc ngựa hướng phía bên này chạy đến. Đến rồi. Khương Vân Vũ thấy này ngay lập tức đối với bên cạnh lính liên lạc nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chỉ huy đồng tiến. Đúng. Kia lính liên lạc ngay lập tức bắt đầu vung vẫy cờ xí. Mệnh lệnh một truyền đạt, 200 vạn đại quân ngay lập tức bắt đầu biến trận, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Báo. Bệ hạ bên ấy truyền đến mật tín. Kia kỵ binh phi tốc đuổi tới Khương Vân Vũ trước mặt, sau đó tung người xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra một phong thư hai tay đưa đến Khương Vân Vũ trước mặt. Trung quanh chúng tướng thấy này tất cả đều mặt lộ vẻ chờ mong. Khương Vân Vũ tiếp nhận thư tín cười lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp mở ra. Nhưng mà bên trong đựng tin lại là màu đỏ, hơn nữa thoạt nhìn dị thường tinh xảo. Phía trên chỉ viết hai chữ: "Thiệp mời." Nhìn thấy hai chữ này, Khương Vân Vũ có chút kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh hắn đều phản ứng lại. Đây cũng là mật tín ngụy trang. Ha ha, cô muội muội này, hay là để ý như vậy cẩn thận. Không chần chờ, hắn vội vàng mở ra mật tín, kia chữ viết hắn biết nhau, chính là muội muội tác phẩm. "Đại ca, Vân Ly vào khoảng tháng 11 sơ cựu cùng Đại Tần Hoàng đế Trần Tầm thành hôn, còn xin đại ca Vu Đông đầu tháng 9 trước cần phải đổi tới Đại Tần Hoàng thành tham gia Vân Ly thành hôn đại điện, nhớ lấy mang nhiều nhân viên, chớ có yếu đi ta đại tể thanh thế, nhớ lấy nhớ lấy." Khương Vân Vũ: "Điện hạ, như thế nào? Bệ hạ bên ấy nói thế nào? Có phải ngay lập tức phát binh đông tiến?" Trung quanh chúng tướng sôi nổi nhìn lại. Khương Vân Vũ nhìn trung quanh chúng tướng kia khát vọng kiến công lập nghiệp ánh mắt, lại nhìn trong tay thiệp mời, chỉ cảm thấy trước ngực một buồn bực, thiếu chút nữa tại chỗ từ trên ngựa cắm xuống tới. Chương 41, trời sập. Chương 41, trời sập. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhìn dưới trướng chúng tướng chờ đợi ánh mắt, Khương Vân Vũ trong lòng gầm thét, cưỡng ép ổn định thân hình. Hắn lần nữa mở ra kia thiệp mời nhìn kỹ lên, cố gắng từ đó nhìn ra một ít ám ngữ. Rốt cuộc đường xá xa xôi, loại quan hệ này đến chư quốc vận mệnh mật tín lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Nhưng mà bất kể hắn nằm ngang nhìn xem hay là dựng thẳng nhìn xem, hoặc là nghiêng nhìn xem, cũng không tìm tới khai chiến hai chữ này. Tại sao có thể như vậy? Khương Vân Vũ trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực. Rốt cuộc làm sao vậy điện hạ? Một cái tướng quân nhịn không được hỏi lần nữa. Khương Vân Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng trả lời, không mở được chiến, Vân Ly gửi thư nói nàng muốn cùng Đại Tần hoàng đế muốn thành cưới, thành hôn đại điện đều định tại tháng 11 sơ cửu, trong tay của ta chính là nàng cho ta phát thiệp mời, để cho ta tại thành hôn đại điện trước đổi tới Đại Tần hoàng thành. Cái gì? Lại có việc này? Một đám tướng quân sôi nổi mặt lộ chấn kinh chi sắc, là đại tề tướng quân, bọn hắn kinh nghiệm xa trường, cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, chính là gặp được lại chật vật cục diện cũng có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, có thể nghe được tin tức này, bọn hắn lại cảm giác giống hết ý như là trời sợ. Bệ hạ của bọn hắn phải lập gia đình. Kia đại tề làm sao bây giờ? Bệ hạ có phải hay không nhận lấy bức hiếp? Một tên võ tướng dẫn đầu phản ứng lại, trầm giọng hỏi. Khẳng định là như vậy. Một cái khác võ tướng tiếp lấy đều phụ họa nói. Chúng tướng trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Bệ hạ khẳng định là nhận lấy bức hiếp, nếu không làm sao có khả năng gả cho kia đại tần hoàng đế. Khương Vân Vũ cho mày. Nói thật, hắn cũng cảm thấy 80-90% bị hiếp bách. Chỉ tiếp này thiệp mời bên trong nội dung quá ít, hắn căn bản nhìn xem không ra bất kỳ mánh khỏe. Chẳng qua nếu như bị bức hiếp lời nói, cái này cũng tỉnh có thể hiểu. Rốt cuộc người đều bị khống chế lại, còn muốn truyền lại cái gì cầu viện tin tức hay sao? Điện hạ, chúng ta ngay lập tức phát binh tiến về đại tần, cứu ra bệ hạ đi. Một cái đại tướng giọng nói vội vàng nói. Hắn không dám nghĩ một cái nữ đế rơi vào địch quốc hoàng đế trong tay sẽ là kết cục gì. Chỉ cần như vậy hơi tưởng tượng, hắn cũng chỉ cảm giác toàn thân phát run, hô hấp đều muốn dừng lại tựa như. Khương Vân Vũ hít sâu một hơi nói, không được, đại quân tốc độ tiến lên quá chậm. Ta mang một số cao thủ tiến đến đi. Thế nhưng, kia đại tướng muốn nói lại thôi. Bệ hạ thế nhưng người mang đoạn nhạc kiếm, nếu như nàng đều bị hiếp bách, điện hạ mang một số cao thủ tiến đến thì có ích lợi gì? Bây giờ chỉ có thể như vậy. Khương Vân Vũ lẩm bẩm nói. So với những người khác, hắn muốn càng tỉnh táo một chút. Nếu như muội muội thật muốn cùng kia Trần Tầm thành hôn, lúc này thông tin khẳng định đã truyền khắp xung quanh chư quốc. Hắn đi lúc chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết việc này là thật là giả. Nếu thật là bị bức hiếp thành hôn, hắn thân làm đại cứu ca tiến về Đại Tần hoàng thành cũng không về phần có nguy hiểm gì. Nói tóm lại, hắn trước tiên cần phải nhìn thấy muội muội lại nói. Chư vị, việc này còn có lượn vòng chỗ trống, chớ có vội vã lan truyền ra ngoài, hiểu chưa? Khương Vân Vũ đối với mọi người trịnh trọng dặn dò. Chúng ta đã hiểu. Mọi người cùng kêu lên đáp. Bực này thông tin nếu là bên ngoài giữa bọn hắn lan truyền, thế thì cũng còn tốt. Nếu là bị đại tế bách tính hiểu rõ, đây mới thực sự là trời sập. Khương Vân Vũ ổn định tốt tâm tình về sau, không có chút nào trì hoãn, ngay lập tức liền triệu tập cao thủ xuất phát. Hai tên võ tôn, sáu tên võ tông, này có thể nói là đem đại tề đỉnh phong nhất võ giả tất cả đều mang đi, thậm chí trong đó một tên võ tôn hay là đào sắt vách đại sở. Chín người một đường đêm tối đi gấp, tại đã đến Đại Tần biên cảnh họa hổ có lúc, Khương Vân Vũ đã không sai biệt lắm hoàn toàn giải chuyện từ đầu đến cuối. Kia Trần Tầm không chỉ muốn cưới muội muội, còn thu phục đại sở đại yến hai quốc, kia đại ngụy chiến thiên doanh cũng bị Trần Tầm hủy đi. Giờ này khắc này, hắn đã mơ hồ đoán được muội muội muốn gả cho Trần Tầm nguyên nhân. Khương Vân Vũ khẽ thở dài. Sau đó từ Khương Vân Ly lưu tại Đại Tần biên cảnh trăm vạn trong đại quân điều ra một vạn tinh nhuệ kỵ binh tạo thành sứ đoàn, mênh mông quần quận tiến nhập Đại Tần cảnh nội. Nhìn ven đường bách tính cửa nhà treo lấy bài đỏ, Khương Vân Vũ trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Lại là một phen đi đường. Khương Vân Vũ cuối cùng xuất lĩnh sứ đoàn vào kinh thành, lúc này đã là tháng 11 mùng 6, khoảng cách thành hôn đại điện chỉ còn lại có 3 ngày. Khiến cho đoàn thu xếp tốt về sau, Khương Vân Vũ liền chờ không nổi đi Khương Vân Ly hiện nay ở tạm một tòa hành cung trong. Đi vào hành cung, tận mắt thấy muội muội không sao, Khương Vân Vũ lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Vân Ly, cái kia hỗn đản không chút người đi. Quan sát toàn thể một phen muội muội về sau, Khương Vân Vũ trầm giọng hỏi. Khương Vân Ly lắc đầu cười nói, đại ca yên tâm đi, kia Trần Tầm dù sao cũng là Đại Tần hoàng đế, còn không đến mức làm ra chuyện xuất cách gì tới. Khương Vân Vũ gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu thở dài lên. Vân Ly, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Trước đó hắn vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ nhìn thấy Khương Vân Ly lông tóc không tổn hao gì, không có nửa điểm bị bức hiếp dấu hiệu, trong lòng của hắn coi như là triệt để đã hiểu cô muội muội này ý nghĩ. Khương Vân Ly thần sắc cũng dung. Đại ca, ngươi lúc đến trên đường nên cũng nhìn thấy, này Đại Tần bách tính cực kỳ tán thành Trần Tầm, chúng ta cho dù có thể giết Trần Tầm, mong muốn hoàn toàn chinh phục Đại Tần, cũng phải tiêu hao không ít lực lượng, thà rằng như vậy, không bằng trước gả cho Trần Tầm, đạt được này Đại Tần hoàng hậu danh hiệu. Trần Tầm không có dòng dõi, các huynh đệ khác lại vừa bị hắn giết không ít, đến lúc đó chỉ cần hắn vừa chết, ta thân làm hoàng hậu tự nhiên liền có thể thuận thế cầm quyền. Cho dù bách quan không phục, đại nghĩa vậy đứng ở ta bên này. Khương Vân Vũ nghe này sắc mặt biến hóa. Hắn là một người thông minh, làm sao không rõ đạo lý trong đó, chỉ là Vân Ly, ngươi là chuẩn bị thành hôn đại điển sau khi kết thúc liền giết hắn sao? Nếu như là như vậy, thanh danh này truyền đi không dễ nghe a, rốt cuộc tân hôn đều khắt chết phu quân. Không đợi hắn nói tiếp, Khương Vân Ly trực tiếp ngắt lời nói, đại ca, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta Đại Tề mấy đời tổ tiên lo lắng hết lòng mới có ta Đại Tề bây giờ cường thịnh, vì Đại Tề, đừng nói một chút danh tiếng, chính là bỏ mình Vân Ly còn không sợ. Khương Vân Vũ nghe vậy sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng thật sâu thở dài, hơi có chút không đành lòng nói, ta biết, chỉ là hủy quốc ngươi. Khương Vân Ly lắc đầu, tiếp tục nói, đại ca, đợi đến lúc ta động thủ, trong hoàng cung có thể biết có một chút dung chuyển, còn phải dựa vào ngươi nhanh chóng ổn định cục diện. Khương Vân Vũ gật đầu một cái, cho muội muội một cái yên tâm ánh mắt. Ừm, ngươi yên tâm, ta chuyến này mang theo hai vị võ tôn, lục vị võ tông đến, lại thêm trước đó tùy ngươi tới trước Hàn Lão, có nhiều cao thủ như vậy ở đây, nhanh chóng ổn định hoàng cung không khó lắm. Khương Vân Ly nghe mì này lộ ý cười, có lớn ca những lời này ta an tâm, ổn định hoàng cung về sau, chúng ta trước bí không phát tang, chờ thêm như thế một tháng lại tuyên bố Trần Tầm băng hà, đến lúc đó đại cục nhất định. Ừm. Khương Vân Vũ nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt cũng biến thành kiên định lên. Từ nhỏ đến lớn, muội muội từ trước đến giờ không có nhường nàng thất vọng qua. Trước kia như thế, lần này cũng sẽ đồng dạng. Chương 42, không có ngươi, chấm giống nhau vô địch thiên hạ. Chương 42, không có ngươi, chấm giống nhau vô địch thiên hạ. Thời gian thoáng qua mà qua, trong nháy mắt liền đến tháng 11 sơ cửu. Ngày này tất cả kinh thành đều bị hồng trang bao vây, chuyên môn tiếp đãi ngoại lai sứ thần đồng văn quán càng là hơn ở tràn đầy. Đại sở đại yến đại tề tự không cần nhiều lời, thậm chí ngay cả đại ngụy cũng có một vị vương gia mang theo hậu lễ tới chúc mừng Trần Tầm đại hôn, nóng nhìn có thể được đến Trần Tầm ủng hộ, biến thành ngụy quốc chi chủ. Chư quốc đến chầu, vạn dân cùng chúc mừng. Hào nói không qua trường, đây là đại tần từ lập quốc đến nay long trọng nhất, phong quang nhất một ngày. Giờ lành đã đến, Trần Tầm trước cử hành tế thiên nghi thức, lại tế tổ tiên, sau đó bắt đầu cùng Khương Vân Ly cử hành thành hôn nghi thức. Khương Vân Ly một thân mũ phượng khăn quàng bay, đem nguyên bản đều nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo phụ trợ mà càng thêm chói lọi. Hồi mắt nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Ha ha, Vân Ly, chấm rất ít khen người, nhưng ngươi này tướng mạo quả thật làm cho người kinh diễm. Khoảng cách gần thưởng thức Khương Vân Ly mỹ mạo, Trần Tầm nhịn không được nhẹ giọng thở dài nói. Khương Vân Ly có hơi ngẩng đầu, khẽ cười nói, Trần huynh vậy mà còn biết làm thơ. Sẽ không biết, nhưng tâm tình đến, cũng có thể nói ra như thế một đôi lời ra đây. Trần Tầm cười nhạt đáp lại. Tiếp lấy hai người dựa theo đại tần hoàng thất cưới hoàng hậu quá trình tiến hành các loại nghi thức. Chọn vẹn một canh giờ sau, Trần Tầm thiết tiến mở tiệc chiêu đãi bách quan cùng với chư quốc sứ thần, Khương Vân Ly thì bị một đám hoàng thất quý nữ vây quanh mang đến một mực trống không loan phượng cung, đã trở thành loan phượng cung chủ nhân, đại tần hoàng hậu. Lại qua một canh giờ, bách quan cùng chư quốc sứ thần tản đi. Trần Tầm lui mọi người, một thân một mình đi tới loan phượng cung trong. Lúc này Khương Vân Ly che kín khăn đội đầu của cô dâu, lặng lặng ngồi ở trước giường. Ở người nàng trước trên bàn thì để đó hai chén rượu ngon. Nghe được thanh âm mở cửa phòng, Khương Vân Ly khẽ run lên, nói khẽ, đến rồi. Ừm. Trần Tầm đáp một tiếng. Khương Vân Ly hai tay theo bản năng mà nắm chặt váy, tựa hồ là có chút khẩn trương. Tại lúc còn rất nhỏ, nàng đều từng hoang tưởng qua về sau lấy chồng cảnh tượng. Tại tưởng tượng của nàng trong, nàng sẽ gả một cái thế cường giả, đến lúc đó nàng một thân tình trang, là muôn người chú ý tiêu điểm, là đại lục này nữ nhân đẹp nhất. Mà lần này nghi thức, đưa nàng trong tưởng tượng tràng cảnh tất cả đều thực hiện. Có thể nói là tròn nàng ngộ. Nếu như một nữ nhân cả đời chỉ có thể có một lần điệu này lễ lớn, nàng cảm thấy nàng khoảng chính là lần này. Dù là chờ một lúc nàng muốn giết Trần Tầm, sau này nàng cũng sẽ không tái giá người. Trần Tầm đi đến bên giường, nâng lên Khương Vân Ly khăn cô dâu. Khương Vân Ly gò má ửng đỏ, mặt mày buông xuống, đẹp đến mức kinh người. Trần Tầm cười cười, cầm lên trên bàn một chén rượu, sau đó đem một chén khác tiểu đưa cho Khương Vân Ly. Đến đây đi, hoàng hậu của chấm. Khương Vân Ly tiếp nhận chén rượu, cùng Trần Tầm giao bôi mà uống. Trần Tầm uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống cười nói, hoàng hậu, hiện tại cái kia xưng hô như thế nào chấm? Khương Vân Ly ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tầm, dường như là mỗi vần bình thường thanh âm nói, phu quân. Một tiếng này phu quân hô lên, lòng của nàng đều hơi hơi run lên một cái. Nàng thậm chí xuất hiện một lát dao động, bắt đầu nhịn không được suy nghĩ nếu như nàng không phải đại tế nữ đế, hoặc là Trần Tầm không phải đại tần hoàng đế, đây có lẽ là một cuộc hoàn mỹ hôn sự. Ha ha, rất tốt. Đã ngươi đều gọi phu quân ta, kia bi phu khuyên ngươi một câu. Nói đến đây, Trần Tầm xích lại gần một chút, nói khẽ, có đôi khi lựa chọn so nỗ lực quan trọng hơn, đừng nỗ lực rất nhiều năm, kết quả tại thời khắc mấu chốt chọn sai, dẫn đến thất bại trong gan tấc. Nghe nói như thế, Khương Vân Ly thân hình run lên. Tất cả mỹ hảo tại lúc này tất cả đều phá toái. Nàng hiểu rõ nàng ngậm cái kia kết thúc. Nàng không chỉ có là một cái lấy chồng nữ tử, nàng càng là hơn đại tề nữ đế, là đại tề mấy đời người niềm hy vọng. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng e lệ dần dần rút đi, thay vào đó là lạnh băng. Trần Tầm không có lại nhìn nàng, mà là dạo bước đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng, nói khẽ, người nghĩ được chưa? Khương Vân Ly đột nhiên ngẩng đầu, có chút khiếp sợ nhìn về phía Trần Tầm bóng lưng. Hắn lời này nghĩa là gì? Lẽ nào hắn đoán được chính mình sẽ ra tay? Thế nhưng tất nhiên hắn đoán được, vì sao lại muốn cùng chính mình thành thân? Một sáng ra tay, coi như không quay đầu lại được. Trần Tầm lại nói. Khương Vân Ly nét mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Nàng không ngờ rằng, nay Trần Tầm lại còn phòng bị nàng. Chẳng qua rất nhanh nàng đều bình tĩnh lại. Phòng bị nàng lại có thể thế nào? Đoạn Nhạc Nhất Kiếm có thể chạm võ thần. Cho dù Trần Tầm có lợi hại hơn nữa, át chủ bài cũng không có khả năng ngăn trở tiếp lấy tới đây Nhất Kiếm. Rốt cuộc trước đây Đại Tần Thủy Hoàng Đế cũng là mới võ thánh tu vi mà thôi. Trần Tầm thực lực 80-90% đều đến từ Thủy Hoàng Đế bảo khố, làm sao có khả năng ngăn trở năng lực chạm võ thần Nhất Kiếm? Người rất mạnh, người vậy vô cùng thông minh, với lại đối với bách tính cũng tốt. Nói câu lời trong lòng, ta rất bội phục ngươi. Nếu như ngươi không phải Đại Tần Hoàng Đế, ta là thật tâm vui lòng gả cho ngươi. Thậm chí ta còn cảm thấy ta có thể có chút không xứng với ngươi. Khương Vân Ly nhẹ giọng liễu diễu, giọng nói chân thành. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không muốn tại Trần Tầm trước mặt che giấu cái gì. Trần Tầm quay người lại nhìn về phía nàng, mặt mỉm cười. Khương Vân Ly tiếp tục nói, đáng tiếc ngươi là Đại Tần Hoàng Đế, mà ta là Đại Tề Hoàng Đế. Ta từ nhỏ đã gánh vác lấy mấy đời tổ tiên kỳ vọng, ta không thể vì mình mà sống, cho nên. Nói đến đây, Khương Vân Ly nét mặt trở nên cực kỳ kiên định, âm thanh vậy có hơi run rẩy lên. Cho nên, tối nay ta tất sát ngươi. Dứt lời nàng vươn tay hướng phía trước mặt hư không một nắm. Kiếm đến. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Đoạn Nhạc Kiếm không biết từ chỗ nào bay ra, trực tiếp xuyên thấu Loan Phượng Cùng, rơi xuống Khương Vân Ly trong tay. Một giây sau Đoạn Nhạc Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Không có tụ lực, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt, chính là như thế đi thẳng về thẳng. Đây mới thật sự là thần kiếm Đoạn Nhạc. Một tiếng kiếm minh, Khương Vân Ly thúc đẩy Đoạn Nhạc Kiếm thẳng đến Trần Tầm Ngực kích xạ mà đi. Trong tưởng tượng kia hình trung hư ảnh đồng thời không có xuất hiện, Đoạn Nhạc Kiếm cùng Trần Tầm Ngực trực tiếp tới một cái tiếp xúc gần gũi. Nhưng mà nhiều người không tưởng tượng được chuyện phát sinh, Trần Tầm thân hình không nhúc nhích tí nào, ngược lại Đoạn Nhạc Kiếm đi tới chi thế lại là im bặt mà dừng. Khương Vân Ly thấy này vẻ mặt rung động. Này một kiếm chi uy cho dù là đỉnh phong võ thánh đều không chịu nổi. Nay Trần Tầm vô dụng kia bất động minh vương trung vậy mà liền chặn. Hẳn là này Trần Tầm là võ thần hay sao? Trần Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, về phần trước ngực kia Đoạn Nhạc Kiếm hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Khương Vân Ly tâm thần đều chấn, vội vàng khẽ cắn môi, một giọt máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống, tự động bay về phía Đoạn Nhạc Kiếm. Hấp thu Khương Vân Ly tiên huyết về sau, Đoạn Nhạc Kiếm quang mang đại thịnh, uy lực so trước đó càng hơn mấy lần. Nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi, nay Đoạn Nhạc Kiếm vẫn như cũ không thể đi tới mảy may, phảng phất đang trước mặt nó chính là một tòa không cách nào dùng chuyển như núi lớn. Cái này, làm sao có khả năng? Một kiếm này có thể chạm võ thần. Khương Vân Ly nét mặt vô cùng kinh ngạc, giống như gặp được trên đời này bất khả tư nghị nhất chuyện. Đoạn Nhạc Kiếm là Đại Tề Trần Quốc chi bảo, là nàng chỗ dựa lớn nhất, đồng thời cũng là nàng tất cả kế hoạch năng lực thành công lớn nhất sức lực. Nhưng này đủ để chém giết võ thần Nhất Kiếm lại không thể dung chuyển Trần Tầm mảy may. Cái này làm sao có khả năng? Trần Tầm nhìn về phía đâm vào bộ ngực mình Đoạn Nhạc, sau đó đưa tay phải ra bắt lấy kiếm thể. Mạnh mẽ chân khí từ hắn lòng bàn tay bắn ra, võ thần cảnh giới tu vi bảy ra không thể nghi ngờ, tại hắn lòng bàn tay chân khí làm hao mòn ở dưới, Đoạn Nhạc Kiếm bắt đầu phi tốc cảm đạm. Ngươi một kiếm này xác thực có thể chạm võ thần, đáng tiếc chấm đồng thời không phải bình thường võ thần. Trần Tầm nhẹ giọng cười nói, dứt bỏ bị hắn phong ấn tu vi, bây giờ hắn đúng là võ thần cảnh giới. Nhưng thật muốn luận chiến lực, 7-8 cái võ thần đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi làm sao có khả năng thực sự là võ thần? Khương Vân Ly lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, nàng thật sự luống cuống, mất đi tất cả ung dung. Trần Tầm là võ thần, hơn nữa còn là loại đó đủ để ngăn chặn Đoạn Nhạc Kiếm một kích võ thần. Tại sao có thể như vậy? Hắn nếu là võ thần, làm gì lá mặt lá trái lâu như vậy? Không có gì không thể nào. Trần Tầm dùng sức một nắm, Đoạn Nhạc Kiếm linh quang triệt để tiêu tán, hắn tiện tay ném một cái liền đem này Đại Tề Trấn Quốc chi bảo vứt xuống một bên. Tiếp lấy hắn đối với Khương Vân Ly nét miệng cười, trước đây chấm quên kể ngươi nghe, người ta liên thủ tất nhiên vô địch thiên hạ, nhưng không có ngươi, chấm giống nhau vô địch thiên hạ. Lời này vừa ra, một cỗ thiên hạ lớn, ngoài ta còn ai bá đạo khí thế từ trên thân Trần Tầm tản ra. Ngươi. Khương Vân Ly bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, theo bản năng mà lui về sau hai bước, đụng phải phía sau trên tường, lại nhìn Trần Tầm, nàng lại sinh ra một loại phàm nhân gặp được thần minh kính sợ cảm giác. Đừng nói là giết Trần Tầm, giờ phút này nàng thậm chí không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng. Trần Tầm lại là chậm rãi hướng phía nàng đi tới, yếu ớt nói ra, chấm nguyên bản có thể bằng vào võ thần tu vi quét ngang thiên hạ, nhưng chấm vì thiên hạ này lê dân bách tính, hay là lựa chọn cùng các ngươi những người này lá mặt lá trái. Chấm không thể không đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi không biết trân quý. Nói đến đây, Trần Tầm thân ảnh lóe lên đi tới Khương Vân Ly trước mặt, sau đó một tay bóp chặt cổ họng của nàng đưa nàng cả người nhấc lên, đặt tại trên tường. Khương Vân Ly một thân hồng y liễu, khóe môi nhếch lên tiên huyết, nhìn về phía Trần Tầm ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Trần Tầm thấy này cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hoàng hậu của chấm, hiện tại cho chấm một cái không giết ngươi lý do. Chương 43, ngươi có thể nghĩ vấn đạo trường sinh. Chương 43, ngươi có thể nghĩ vấn đạo trường sinh. Khương Vân Ly nhìn biểu tình lãnh khốc Trần Tầm, cảm thụ lấy chỗ cổ truyền đến áp lực thật lớn. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần Trần Tầm hơi hơi dùng lực một chút, kia nàng chính là khoảnh khắc bỏ mình kết cục. Thậm chí không mẹn mẹn là nàng, chính là tới trước tham gia thành hôn đại điện đại ca cũng có thể bị Trần Tầm giết chết. Như thế nào? Không nghĩ ra được phải không? Kia chấm trước hết giết ngươi, lại đi giết ngươi cái đó đã ẩn vào trong cung ca ca. Trần Tầm bóp chặt nàng biết hầu thủ có hơi tăng thêm chút ít lực đạo. Khương Vân Ly lập tức mặt lộ vẻ thống khổ. Sau một lát, nàng dường như nghĩ tới điều gì, khó nhọc nói, ta nghĩ đến. Trần Tâm có hơi nơi nuối lòng thủ. Khương Vân Ly mở miệng nói, ngươi bây giờ đã là võ thần chi cảnh, nhưng cho dù là võ thần tối đa cũng chỉ có thể sống hơn 200 năm, không biết ngươi có thể nghĩ. Vấn đạo trường sinh. Nghe được bốn chữ này, Trần Tâm con mắt có hơi híp híp. Kể từ ngày đó tiếp xúc đến đoạn nhạc kiếm, là hắn biết thế gian này có thật sự khí càng cao cấp lực lượng. Quả nhiên, Khương Vân Ly hiểu rõ phương diện này chuyện. Trần Tâm buông lỏng tay ra, đem Khương Vân Ly để xuống. Trước đó trên người hắn loại đó kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, liền phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh tựa như. Nói đi. Trần Tâm thản nhiên nói. Khương Vân Ly trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, nhưng nàng cũng biết giờ phút này không phải nàng suy nghĩ lung tung lúc. Trầm mặc một lát, nàng mở miệng nói, ta đại tề tổ tiên nhưng thật ra là người tu tiên. Đoạn nhạc kiếm chính là trước đây hắn rời đi thì lưu lại, trừ ra đoạn nhạc kiếm bên ngoài, hắn kỳ thực còn để lại một môn pháp quyết. Nghe được pháp quyết hai chữ này, Trần Tâm đống chốc tinh thần tỉnh táo. Có thiên đạo dẫn kinh tại, tùy tiện cho hắn từng bước pháp quyết chủ cột, hắn đều có thể sửa thành thông thiên triệt địa chi pháp. Pháp quyết được. Có pháp quyết lời nói, nguyên bản gần như để đó không dùng thiên đạo dẫn kinh là có thể tiếp tục nhanh chóng vận chuyển. Ồ, pháp quyết này ở đâu? Trần Tâm giả bộ bình tĩnh hỏi. Khương Vân Ly nhặt lên bên cạnh trên đất vỏ kiếm, sau đó dụng lực xé đi vỏ kiếm bên ngoài bao quanh thuộc da, lộ ra dấu ở thuộc da trong xưa cũ sao thần. Pháp quyết đều khắc ở trên đây. Chẳng qua pháp quyết này đồng thời không phải người nào năng lực tu, ta đại tề lịch đại tổ tiên năng lực tu giả lắc đắc không có mấy, kia chỉ có mấy người cũng chỉ là có thể tìm hiểu một ít ra lông mà thôi. Trần Tâm nghe vậy tiếp nhận vỏ kiếm nhìn kỹ lên. Môn công pháp này tên là Chính Dương Quyết, là một môn dương thuộc tính cơ sở pháp môn tu luyện, chỉ có ngắn ngủi mấy trăm chữ mà thôi. Trần Tâm rất mau nhìn xong, cùng lúc đó, thiên đạo dẫn kình vậy chọn đọc hoàn tất. Nguyên bản gần như đỉnh trệ thiên đạo dẫn kình ngay lập tức bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đạt được tu tiên bí tịch Chính Dương Quyết, bắt đầu thôi diễn. Cảm thụ lấy thiên đạo dẫn kình vận chuyển, Trần Tâm mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên là tu tiên pháp môn. Hắn cuối cùng tiếp xúc đến thế giới này càng cao cấp lực lượng. Pháp môn này ngươi năng lực tu luyện sao? Trần Tâm thuận miệng hỏi. Năng lực tu hành một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Khương Vân Ly chi tiết trả lời. Trần Tâm khẽ gật đầu, sau đó lại nói, ngươi cho ra lý do này chấm coi như thỏa mãn, chấm có thể không giết ngươi, nhưng mà ngươi còn phải đáp ứng chấm một sự kiện mới được. Ngươi nói. Khương Vân Ly có chút nhận mệnh đường. Trần Tâm thản nhiên nói, nhường đại tề tự hạ nhất cấp, biến thành ta đại tần nước phụ thuộc. Khương Vân Ly nghe thân này hình run lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thống khổ. Chẳng qua nàng trung quy là người thông minh, cũng có thể thấy rõ thế cục hôm nay, hiểu rõ bằng vào Trần Tâm thực lực, đừng nói nhường đại tề biến thành nước phụ thuộc, chính là diệt đại tề, cũng không phải việc khó gì. Được. Này tiếng khỏe chữ vừa ra, Khương Vân Ly chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn ra. Lịch đại tổ tiên chờ đợi tại thời khắc này đều biến thành ảo ảnh trong mơ. Ừm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tốt, ngươi ngủ đi, chấm muốn nghiên cứu một chút này Chính Dương Quyết. Trần Tâm cười khẽ một tiếng về sau, liền ngồi ở bàn trước bắt đầu nếm thử vận chuyển công pháp. Khương Vân Ly thấy Trần Tâm cũng không có vội vã muốn đem nàng thế nào, trong lòng có chủng không nói ra được phức tạp mùi vị. Một đêm qua đi, gió êm sóng lặng. Trong hoàng cung nơi nào đó tường cao trong góc, Khương Vân Vũ chậm rãi mở mắt ra. Từ nhận được muội muội thiệp mời sau hắn đều đêm tối đi gấp chạy đến đại tần, không nói qua trường chút nào, từ đó trở đi đến đêm qua uống rượu mừng thời gian dài như vậy hắn dường như đều không có như thế nào chợp mắt. Kết quả đêm qua ẩn nấp ở chỗ này, hắn lại không cẩn thận ngủ thiết đi. Mỗi ngày đã dần sáng, Khương Vân Vũ trong lòng kinh hãi. Nguy rồi, tình huống thế nào? Trời đều đã sáng, đã nói xong tiếng động đâu? Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người khác. Đêm qua trong hoàng cung có động tĩnh gì sao? Mấy người cùng nhau lắc đầu. Không có động tĩnh. Không nên a. Khương Vân Vũ có chút kinh ngạc. Bất kể nói thế nào, mỗi mỗi thi triển đoạn nhạc kiếm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiếng động, làm sao lại như vậy một điểm động tĩnh đều không có. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, xa xa mấy người giơ lên một đỉnh long tiệu hướng phía hắn đi tới. Thấy là Trần Tâm Quốc tiệu, mấy người đi cũng không được, không đi cũng không được. Một lát sau, kia long tiệu đứng tại Khương Vân Vũ bên cạnh, đúng lúc này Trần Tâm xốc lên màn tiệu nhìn về phía mấy người. Hắn đầu tiên là ngáp một cái, sau đó lúc này mới nói, "Đại cứu ca, ngươi như thế nào ngồi xổm ở chỗ này à, chẳng lẽ tối hôm qua uống nhiều quá quên trở về?" Khương Vân Vũ đang nhìn đến Trần Tâm kia một cái trước mắt, tâm đã nguội nửa đoạn. Trong đầu hắn xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là muội muội khẳng định không có ra tay. Muội muội nếu là xuất thủ, nay Trần Tâm làm sao có khả năng không có việc gì? Lùi một bước giảng, cho dù thật không có chuyện, cũng không có khả năng hòa hòa khí khí cùng hắn chào hỏi. "Đây, sắp thực uống say, không cẩn thận đều ngủ nơi này." Khương Vân Vũ gạt ra một cái có chút nụ cười khó coi trả lời. "Ồ, kia chấm trong cung này người có chút ít quá không hiểu chuyện, lại cũng không có dạo quanh một lượng, đại cứu ca, ngươi yên tâm, sau đó chấm nhất định sẽ trách phạt bọn hắn." Nói xong Trần Tâm duỗi lưng một cái, một bộ cũng không có ngủ ngon dáng vẻ. Khương Vân Vũ thấy cảnh này, sắc mặt càng đen hơn. Hắn ngủ không ngon, là tại chỗ này đợi muội muội thông tin. Này Trần Tâm ngủ không ngon, đó là đang làm gì, không cần nói cũng biết. "Đại cứu ca, muốn bất hòa chấm cùng đi dùng đồ ăn sáng." Trần Tâm lại nói. Khương Vân Vũ lung túng lắc đầu. "Không cần." Dứt lời hắn dùng hết toàn lực rít qua kẽ răng một cái xưng hô, hỏi, "Muội, muội phu, muội muội ta đâu, nàng không cùng ngươi cùng nhau sao?" Trần Tâm nhìn thoáng qua Loan Phượng cung phương hướng, lười biếng trong mang theo một tia hài lòng ý cười nói, "Vân Ly nàng còn đang ngủ đâu, đêm qua nàng có chút mệt nhọc." "Mệt nhọc?" Hai chữ này huyền như đao đâm vào Khương Vân Vũ ngực, áp suy sụp trong lòng của hắn tất cả may mắn. Khương Vân Vũ thân hình một cái lảo đảo, kém chút không có mới ngã xuống đất. Người muội phu này thế nhưng võ thánh a, cái này có thể không mệt nhọc sao? Trần Tâm thấy này vội vàng hướng tùy hành thái giám nói, còn không mau dịu ta này đại cứu ca đi về nghỉ. Mấy cái thái giám nghe vậy ngay lập tức bu lại, Khương Vân Vũ vội vàng ổn định thân hình nói, không đổi, ta tại chỗ này đợi muội muội ta tỉnh đi, ta còn phải chạy về đại tể, có một số việc ta phải cùng nàng bàn giao một phen. Được thôi, kia chấm đi trước. Trần Tâm dứt lời buông xuống màn kiệu, ngồi quốc kiệu rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Khương Vân Vũ nhìn về phía Loan Vượng Cung, trong lòng đó là vừa tức vừa gấp. Hắn thấy, hắn đây là chúng rồi muội muội kế. Có câu nói hay lắm a, con gái lớn không dùng được. Muội muội nói dễ nghe, xét đến cùng là nghĩ gạo nấu thành cơm, nhưng hắn cái này làm ca ca muốn ngăn trở cũng không kịp. Vân Ly a Vân Ly, đại ca ngươi ta chờ ở bên ngoài một đêm, nhưng ngươi ở bên trong, ngươi thật sự là quá làm cho đại ca thất vọng rồi. Khương Vân Vũ lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Chương 44, Liệt Dương Phần Thiên Quyết chương 44, Liệt Dương Phần Thiên Quyết một canh giờ sau, Loan Vượng cung bên trong, Khương Vân Ly chậm rãi tỉnh lại. Đêm qua Trần Tâm triển lộ võ thần thực lực, nhưng nàng thống nhất đại lục kỳ vọng triệt để thất bại, nàng treo lấy hơn 10 năm tâm cũng coi là triệt để chết rồi. Cái này hết hy vọng, nàng căng thẳng vài chục năm tâm thần đỗng nhiên lỏng, vô tận mỏi mệt phun lên, nàng vậy mà liền như thế ngủ thiếp đi. Thấy lúc này sắc trời đã sáng rõ, Khương Vân Ly cuối cùng nhớ ra đại ca của nàng, thế là nàng vội vàng đổi một bộ quần áo. Người tới. Ta muốn đi gặp ta đại ca. Khương Vân Ly nhẹ kêu một tiếng. Ngoài cửa mấy cái cung nữ ngay lập tức đẩy cửa vào, cầm đầu một tên cung nữ không người thi lễ một cái, cười nói, hoàng hậu nương nương, ngài nên tự xưng bản cung. Về phần quốc cứu gia, hắn đã chờ ở bên ngoài một canh giờ. Nghe đại ca đợi một canh giờ, Khương Vân Ly trong lòng vô cùng tự trách, đội văn nói, các ngươi lui xuống trước đi, bản cung muốn gặp ta đại ca. Vâng, hoàng hậu nương nương. Mấy cái cung nữ cùng nhau thi lễ một cái về sau, lui ra ngoài. Một lát sau, Khương Vân Vũ vẻ mặt u ám đi đến. Vân Ly, đại ca ngươi ta thế nhưng chờ ở bên ngoài một đêm. Khương Vân Vũ thấy muội muội một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Vân Ly nghe này lập tức liền hiểu rõ đại ca đây là hiểu lầm, vội vàng nói, đại ca, không phải như ngươi nghĩ. Khương Vân Vũ không nghe, tiếp tục nói, Vân Ly, ngươi nếu thực sự thích kia Trần Tâm, cùng đại ca nói, đại ca cho dù nghĩ hết biện pháp cũng sẽ thỏa mãn các ngươi, ngươi làm gì lừa gạt đại ca đâu. Khương Vân Ly lắc đầu, sốt ruột nói, đại ca, đêm qua ta xuất thủ. Xuất thủ? Cái này làm sao có khả năng? Khương Vân Vũ vẻ mặt không tin. Khương Vân Ly tiếp tục giải thích nói, đại ca, là thực sự, Vân Ly thật sự xuất thủ, chỉ là không ngờ rằng kia Trần Tâm lại đã sớm bước vào võ thần cảnh giới, hơn nữa còn là võ thần bên trong cường giả, Loạn Nhạc kiếm ra khỏi vỏ sau đó, ta dùng tiên huyết làm tế, vẫn như cũ không thể dung chuyển hắn mảy may. Lại có việc này. Khương Vân Vũ vẫn còn có chút hoài nghi. Thấy muội muội môi chỗ xác thực có miệng vết thương, lại thêm muội muội chỗ cổ còn có thủ ấn. Đây thật là tối hôm qua chiến đấu dấu vết sao? Nếu như không phải chiến đấu, vậy cái này chơi cũng có chút quá tốn. Khương Vân Ly thấy này gấp đến độ khẽ vươn tay, Đoạn Nhạc kiếm từ gầm giường bay ra. So với trước đó bị thuộc ra bao vây, lúc này Đoạn Nhạc kiếm vỏ kiếm triệt để bạo lộ ra. Đại ca, đêm qua ta ra tay trước đó này Đoạn Nhạc kiếm cũng không tại đây Loan Phượng Cung, còn có ngươi nhìn xem. Nói xong Khương Vân Ly một chỉ cửa sổ nơi nào đó lô rách nói, đó là tối hôm qua Đoạn Nhạc kiếm bước vào này Loan Phượng Cung dấu vết. Khương Vân Vũ nhìn về phía kia lô rách, lại nhìn Đoạn Nhạc kiếm vỏ kiếm, hơi trầm tư một lát sau trong lòng đã tin hơn phân nửa. Rốt cuộc muội muội là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, muội muội làm người hắn lại quá là rõ ràng. Trước đó hắn sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, chủ yếu vẫn là vì trừ ra loại đó có thể bên ngoài, hắn thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Bây giờ muội muội cho hắn nguyên nhân khác, hắn lập tức liền có chút ít tin. Nay Trần Tâm lại bước vào võ thần cảnh giới. Vậy ngươi ra tay với hắn, hắn không chút ngươi sao? Khương Vân Vũ lại thử thăm dò hỏi một câu. Khương Vân Ly hồi tưởng lại tối hôm qua chẳng cảnh, lắc đầu nói, hắn không có giết ta. Một mặt là bởi vì ta đáp ứng hắn nhường đại tệ biến thành đại tần nước phụ thuộc, hắn cảm thấy ta còn có một chút giá trị lợi dụng, mặt khác thì là bởi vì ta đem Đoạn Nhạc kiếm bí mật nói cho hắn. Nghe nói như thế, Khương Vân Vũ chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gì? Đại tệ biến thành đại tần nước phụ thuộc? Khương Vân Vũ một cái lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên. Một tháng trước, hắn còn muốn lấy mang theo 200 vạn đại quân, thôn tính thiên hạ. Một tháng sau, đại tệ liền trở thành đại tần nước phụ thuộc. Nay chuyển hướng quá lớn, hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Đại ca, Vân Ly cũng là bất đắc dĩ, nếu không đáp ứng, lấy thực lực của hắn, chính là giết sạch ta đại tề hoàng thất, cũng là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Khương Vân Ly vẻ mặt khổ sở nói. Khương Vân Vũ không nói tiếng nào, sau một hồi lâu hắn mới thở dài một cái. Tất nhiên hắn là võ thần. Kia xác thực không có gì đáng nói, chính là phụ hoàng tại thế, cũng chỉ có nhận mệnh, Vân Ly. Đại ca không phải đang trách ngươi, chỉ là đại ca trong lúc nhất thời có chút chỉ hoan không qua tới. Dứt lời hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, nhẹ giọng thở dài. Ung dung tự tiên, ác liệt với ta đại tề a. Ta đại tề phấn mấy đời tổ tiên sau khi liệt, lại gặp phải võ thần xuất thế. Này quả thật thiên mệnh vậy. Khương Vân Ly thấy này cũng là thật lâu không nói. Trời không hữu đại tề, cái này thật sự là không có cách nào. Chẳng qua việc này cũng không phải không có chuyển cơ. Một lát sau, nàng đột nhiên nói khẽ, đại ca. Ta đại tề có thể còn có ưu mà phục minh cơ hội. Khương Vân Vũ nghe này hơi sững sờ. Còn có cơ hội. Đoạn Nhạc kiếm cũng không thể dung chuyển Trần Tâm mảy may, nay còn có thể có cơ hội gì? Chẳng lẽ lại là cho Trần Tâm sinh cái thái tử? Chờ sau này thái tử lên ngôi lại chầm chậm như toan. Nhưng này vậy không đáng tin, phổ a, người ta là Đại Tần thái tử, từ nhỏ tại Đại Tần lớn lên, làm sao có khả năng khôi phục đại tể. Khương Vân Ly hít sâu một hơi, nói khẽ, đại ca, có một số việc ngươi không biết. Ta đại tể tổ tiên đã từng lưu lại tổ vấn, kia chính dương quyết chỉ có thể tu luyện tới năng lực khống chế đoạn nhạc kiếm luyện khí tầng thứ, nếu là muốn tiếp tục tu luyện, đạt tới trúc cơ, nhất định phải ngay lập tức thoái vị. Khương Vân Vũ nghe này hơi kinh hãi. Còn có chuyện như thế? Khương Vân Ly gật đầu một cái. Tổ tiên nói đây là tu luyện giới quy củ. Phàm nhân đế vương không thể tu tiên, càng không thể sống lâu, nhìn mãi, ai nếu là tu tiên, một sáng bị tu tiên giới phát hiện, sẽ có tiên sứ giáng lâm, mang hắn rời khỏi. Trước đây tổ tiên sở dĩ đột nhiên mất tích, chính là bởi vì hắn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, bị tiên sứ mang đi. Khương Vân Vũ nghe vậy nhìn về phía Đoạn Nhạc kiếm vào kiếm, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi đem chính dương quyết cho Trần Tầm. Ừm. Khương Vân Ly khẽ gật đầu. Khương Vân Vũ lại là bất đắc dĩ thở dài. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng mà muốn đem chính dương quyết bực này tu tiên pháp môn tu luyện tới dẫn tới tu tiên giới chú ý tình trạng, nói dễ hơn làm. Cho dù Trần Tầm ngộ tính kinh người, cũng phải mấy chục năm a. Mấy chục năm sau chuyện, ai lại có thể nói rõ được đâu. Đại ca, chí ít chúng ta còn có hy vọng không phải sao? Khương Vân Ly nói khẽ. Khương Vân Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy a, chí ít còn có hy vọng. Một thế hệ không được, vậy liền hai đời. Dù sao bọn hắn trước đó chính là như thế đến, sớm muộn cũng có một ngày có thể đem này Trần Tầm nấu đi. Vân Ly, tối hôm qua Trần Tầm hắn. Khương Vân Vũ muốn nói lại thôi, ý kia lại là không cần nói cũng biết. Khương Vân Ly lắc đầu nói, đại ca, ta bây giờ là Đại Tần hoàng hậu, hỏi những này có ý nghĩa gì đâu? Khương Vân Vũ nhất thời không nói gì. Điều này cũng đúng. Cho dù Trần Tầm tối hôm qua không có làm cái gì lại như thế nào, hắn muốn làm còn không phải một ý niệm chuyện. Thôi, Vân Ly, ngươi liền hảo hảo làm này Đại Tần hoàng hậu đi. Trần Tầm là võ thần, lại là tương lai đại lục chi chủ, ngươi đi theo hắn cũng coi là một cái tốt kết cục. Về phần cái khác, năng lực thành tự nhiên là tốt nhất, không thể thành còn chưa tính. Khương Vân Vũ an ủi. Ừm. Khương Vân Ly gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, hoàng đế trong tầm cung, Trần Tầm đang lúc an điểm tâm. Thiên đạo dẫn kình lúc này đang phi tốc vận chuyển, trải qua đêm qua một đêm thôi diễn, chính dương quyết đã bị thiên đạo dẫn kình biến thành cao dài công pháp liệt dương phần thiên quyết. Đúng lúc này Trần Tầm liền bắt đầu nhường thiên đạo dẫn kình mô phỏng tu luyện này liệt dương phần thiên quyết. Sau một lát, hắn cũng cảm giác thân thể đã xảy ra nào đó biến hóa, một loại lực lượng kỳ lạ xuất hiện ở trong cơ thể của hắn, lực lượng này thật sự khí cao cấp không ít, cùng kia đoạn nhạc kiếm rõ ràng đồng nguyên. Liệt dương phần thiên quyết tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, tu vi của ngài đạt đến luyện khí nhất tầng. Liệt dương phần thiên quyết tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới đại thành, tu vi của ngài đạt đến luyện khí tầng 2. Liệt dương phần thiên quyết tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tu vi của ngài đạt đến luyện khí tầng 3. Đại khái là một bữa cơm công phu, liệt dương phần thiên quyết tầng thứ nhất liền bị thiên đạo dẫn kình tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trần Tầm theo bản năng mà đưa tay ra búng tay một cái, một giây sau, một vòng ngọn lửa màu đỏ liền xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn chỗ. Mặc dù cỗ lực lượng này hiện nay vẫn còn tương đối nhỏ bé, nhưng luận chất lượng nhưng vượt xa chân khí. Nhìn này loạn hỏa diễm, Trần Tầm khỏe miệng hơi bệnh, trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn. Là cái này tu tiên giả pháp lực sao? Có chút ý tứ. Chương 45, bản tọa không rảnh cùng các ngươi hồ nháo. Chương 45, bản tọa không rảnh cùng các ngươi hồ nháo bệ hạ. Đại Ngụy thành vương Ngụy Viễn Sơn cầu kiến, nói phải vào hiến đại Ngụy quân trận đồ, bây giờ hắn đã tại ngự thư phòng bên ngoài chờ gặp. Lúc này ngoài cửa truyền đến hồng hỉ thanh âm cung kính. Trần Tầm thu hồi hỏa diễm trả lời, hiểu rõ, chậm chờ một lúc liền đi qua. Một lát sau, Trần Tầm đi tới ngự thư phòng, gặp được Ngụy Viễn Sơn. Ngụy Viễn Sơn ý đồ đến rất đơn giản, chủ yếu chính là tìm kiếm Đại Tần ủng hộ, để hắn làm Đại Ngụy tân vương. Đương nhiên, từ nay về sau Đại Ngụy cũng đem biến thành Đại Tần nước phụ thuộc. Ngươi đã có như thế thành ý, chậm tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi, như vậy đi, chậm sắp phong ngươi là Ngụy vương, đồng thời chậm sẽ từ Yến quốc điều 40 vạn đại quân tùy ngươi trở về Ngụy quốc, giúp ngươi cầm quyền. Trần Tầm tiếp nhận Đại Ngụy quân trận đồ sau hứa hẹn nói. Ngụy Viễn Sơn nghe vậy không nói hai lời trực tiếp quỳ rạp xuống đất, miệng nói và thuế. Trần Tâm cười cười, nhường hắn lui xuống. Và Ngụy Viễn Sơn sau khi đi, Trần Tâm cẩn thận bắt đầu nghiên cứu trận đồ kia. Trận này tên là Võ Tốt Tụ Hồn Trận, có thể đem trong chiến trận tất cả mọi người chân khí tụ lại, ngưng tụ thành chiến hồn. Mong muốn hình thành chiến trận, ít nhất cần một vạn người, cái này vạn người tu vi tối thiểu muốn đạt tới hậu thiên cảnh giới. Võ giả theo cảnh giới phân chia, chia làm khí huyết, luyện thể, hậu thiên, tiên thiên, sau đó võ tông, võ tôn, võ thánh, võ thần. Một loại sĩ tốt khí huyết cảnh đều không đạt được. Năng lực đạt tới luyện thể cảnh, kia đều có thể đương tiên phụ trưởng. Về phấn hậu thiên cảnh, nhược điểm đều là tướng quân, mạnh hơn một chút thậm chí có thể trở thành đại tướng. Tập hợp đủ một vạn hậu thiên cảnh võ giả, này độ khó cũng không phải bình thường cao. Đại Ngụy nhiều năm như vậy, hao phí to lớn quốc lực, cũng liền làm ra một cái chiến thiên doanh ra đây. Trần Tầm hơi suy tư một lát, sau đó đem trận đồ này chuyển thâu cho Thiên Đạo Dẫn Kình. Thiên Đạo Dẫn Kình ngay lập tức bắt đầu thôi diễn lên. Xem ra dường như còn có ưu hóa không gian, cái này khiến Trần Tầm không khỏi vui mừng. Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới giọng mừng hỉ. Vậy hạ, Yến quốc thừa tướng Tư Mã Mãng cầu kiến. Trần Tầm nghe này thở dài, cùng hắn nghĩ một dạng, thu phục này vài quốc gia về sau, sự việc quả nhiên trở nên nhiều hơn. Vấn đề là những việc này hắn còn không tốt giao tất cả cho Lý Chiêu. Rốt cuộc Lý Chiêu xử lý Đại Tần nội bộ chuyện đã đủ mệt rồi hả? Về phần Đỗ Phương Hứa Thanh hai người này, cấp bậc không nhiều đủ, thật làm cho bọn hắn đi ứng phó các nước vương hầu, những vương hầu này không chừng sẽ sinh ra chút ít khác tâm tư. Nghĩ đến đây, Trần Tầm cửa đối diện ngoại hồng thì nói, đi cho chấm đem hoàng hậu gọi tới. Đúng. Hồng Hỉ đáp một tiếng liền bước nhanh rời đi. Sau một lát, hắn mang theo Khương Vân Ly đi đến. "Bệ hạ, ngài bảo ta đến cần làm chuyện gì?" Khương Vân Ly có chút cẩn thận nói. Rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói đêm qua hai người thế nhưng đổ máu. "Đến, ngươi ngồi ở đây, giúp chấm xử lý chút ít việc vặt vãnh, chấm đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút." Trần Tâm dứt lời đứng dậy đem chủ vị tặng cho Khương Vân Ly. Khương Vân Ly nghe này thần sắc đọc lại, có chút không biết làm thế nào. Phải biết tối hôm qua hai người còn sinh tử tương hướng đâu, nay Trần Tâm như thế tín nhiệm nàng sao? Vậy mà liền đem những này chuyện giao cho nàng xử lý. "Mau tới." Trần Tâm thúc giục một câu, sau đó liền ngồi vào bên cạnh đi. Khương Vân Ly nghe này chỉ có thể ở chủ vị ngồi bên phía dưới. Trần Tâm thấy này thỏa mãn cười một tiếng, đối với Hồng Hỉ nói, "Rất tốt, Hồng công công, đem cái đó Tư Mã Mãng hô vào đi." "Đúng." Hồng Hỉ đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài, cũng không lâu lắm liền đem Tư Mã Mãng dẫn vào. Khương Vân Ly xử lý lên tương tự sự vụ tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Lúc mới bắt đầu nàng còn hỏi một chút Trần Tâm ý kiến, hỏi nhiều sau đó Trần Tâm hơi không kiên nhẫn, tất cả đều nhường nàng tự động quyết đoán. Khương Vân Ly ngồi ở chủ vị có chút hoảng hốt. Từng có lúc, nàng tưởng tượng qua loại tràng diện này. Hội kiến chư quốc đại thần, thảo luận thần phục công việc. Không nghĩ tới hôm nay lại chân thực hiện. Chỉ tiếc thân phận của nàng bây giờ là đại tần hoàng hậu, mà không phải đại tề hoàng đế. Lại ứng phó hết mấy cái sứ giả về sau, Khương Vân Ly theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Trần Tâm, thấy Trần Tâm chính đang âm thầm quan sát nàng, khóe môi nết lên thỏa mãn mỉm cười, nàng vội vàng lại quay đầu lại. "Hoàng hậu nương nương, Lý tướng cầu kiến." Hồng Hỉ rất nhanh cũng đã quen, trực tiếp bắt đầu hướng Khương Vân Ly bẩm báo. "Nhường Lý tướng vào đi." "Đúng." Lý Chiêu sau khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng liền bình thường trở lại. Lấy bệ hạ tính tình, làm ra loại thực tế này là không thể bình thường hơn được. "Hoàng hậu nương nương, bây giờ chư quốc thần phục, ta đại tần nên cử hành một hồi khánh điện, tổ chức thiên hạ, như vậy mới có thể tứ hải quy tâm. Không biết hoàng hậu nương nương ý như thế nào?" Lý Chiêu đối với Khương Vân Ly thi lễ một cái sau giọng nói cung kính nói. Khương Vân Ly nghe này tâm trạng càng thêm phức tạp. Thống nhất đại lục về sau, ứng nên làm những gì, đại tệ bên ấy đã sớm cho nàng an bài thỏa đáng, cho nên đối mặt Lý Chiêu hỏi, nàng căn bản ngay cả nghĩ không cần nghĩ. "Đó là tự nhiên, như vậy đi, chọn một lương thần cắt nhật nhường bệ hạ cử hành phong thiện đại điện, chiêu cáo thiên hạ, vị trí đều tuyệt tại." Khương Vân Ly nói xong nhìn về phía trên bàn địa đồ, sau đó nói, "Đều định tại Thái Sơn đi." "Tốt, kia thần cái này đi sắp đặt." Lý Chiêu vội vàng nói. "Lý tướng đừng nóng đội, còn có một chút chuyện cần ngươi sắp đặt." Khương Vân Ly nói tiếp. "Nương nương còn xin phân phó. Ngươi cũng biết, bản cung hay là đại tề hoàng đế, bây giờ tất nhiên gả cho bệ hạ, tự nhiên không thể lại làm hoàng đế này, cho nên bản cung xác định thoái vị, đồng thời nhường đại tề tự hạ nhất cấp, biến thành đại tần nước phụ thuộc, nhường bản cung huynh trưởng Khương Vân Vũ làm tề vương." "Cái này?" Lý Chiêu nghe nói như thế, đó là vừa mừng vừa sợ. Mạnh nhất đại tề đều thần phục. Kia bây giờ đại tần còn không phải thế sao đại lục bá chủ đơn giản như vậy, mà là đúng nghĩa nhất thống đại lục. Về phần Bắc Cương, chỗ kia quá mức cằn cỗi, từ xưa đến nay đều không tại thảo luận trong phạm vi. "Nương nương đại nghĩa, vi thần khâm phục đã đến." Lý Chiêu tán thưởng một câu sau lại lần đối với Khương Vân Ly thật sâu thi lễ một cái. Khương Vân Ly trong lòng đắng chát, nhưng vẫn là gạt ra một cái nụ cười. Chủ yếu vẫn là bệ hạ hùng tài đại lược, bản cung cũng chỉ là thuận theo thiên mệnh. Dứt lời nàng dừng một chút lại bổ sung, bệ hạ bỗng nhiên nhất thống, chư quốc bách tính cùng với vài chỗ hào cường khó tránh khỏi có chút khương phục, như vậy đi Lý tướng, và phong thiện đại điện sau khi kết thúc, bản cung chuẩn bị cùng bệ hạ ra ngoài tuần hành thiên hạ, một mặt là vì trấn nhiếp đạo trích, mặt khác thì là hướng chư quốc bách tính bày ra đại tần uy nghi, để bọn hắn phát hiện nội tâm tán thành chính mình là đại tần con dân. Lý Chiêu nghe này hơi sững sờ, sau đó ngay lập tức gật đầu đáp, hay là nương nương suy tính chú đáo, đến lúc đó vi thần sẽ an bài tinh nhuệ nhất đại tần quân đội tùy hành, lấy bày ra ta đại tần uy nghi. "Ừ, đi thôi Lý tướng, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Khương Vân Ly mỉm cười nói. Lý Chiêu nhìn Khương Vân Ly, trong lòng hoan hỉ đến cực điểm. Đừng nhìn bệ hạ cả ngày không có việc gì, nhưng ở dùng người phương diện này xác thực lợi hại. Có thể tìm tới như thế một vị hoàng hậu, thật sự là lớn tần may mắn, cũng là hắn Lý Chiêu may mắn. Sau một ngày, trải qua chư thần thảo luận, quyết định tại một tháng sau tại Thái Sơn cử hành phong thiện đại điện, đến lúc đó đem sắc phong trừ vương, xác lập đại tần đại nhất thống hoàng triều địa vị, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, Bắc Cương chỗ sâu, Tiêu Thái Hậu nhìn tình báo trong tay, ánh mắt bên trong mơ hồ có chút tuyệt vọng. Đại tần muốn tổ chức phong thiện đại điện, sắc phong trừ vương. Từ nay về sau đại lục này đem chỉ có Trần Tâm một cái hoàng đế. Đến lúc đó chỉ cần Trần Tâm vui lòng, dù là nàng bây giờ đã đem Bắc Cương vương trong đỉnh rời 800 dặm, chỉ sợ cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong. "Chư vị, bây giờ thế cục này, chúng ta nên đi nơi nào?" Tiêu Thái Hậu lẩm bẩm hỏi. "Đầu hàng đi Thái Hậu, chúng ta không có hy vọng." Một cái Bắc Cương đại thần thở dài nói. Một cái khác đại thần đi theo phụ họa. "Đúng vậy à, kia đại tần hoàng đế cử hành phong thiện đại điện, chúng ta Bắc Cương vừa vặn thừa cơ thần phục." Tiêu Thái Hậu nghe này nhìn về phía ngồi ở trong góc người áo đen. "Quốc sư, ý của ngài đâu?" Người áo đen nhẹ ho hai tiếng trả lời, "Trăm vạn đại quân đều đến đông đủ không?" "Hầu như đều đến đông đủ, ngay tại này vương đỉnh trung quanh, quốc sư ngài hẳn là còn có cách." Tiêu Thái Hậu vẻ mặt chờ mong nói. "Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, nàng là thật không nghĩ hướng đại tần thần phục." Người áo đen còn chưa mở miệng, một cái văn thần giọng nói đoán giận nói, "Ta Bắc Cương nguyên bản cùng đại tần ký kết hợp đồng, kết quả chính là vì tin người này chuyện ma quỷ, đưa đến cục diện hôm nay." "Thái hậu, ngài không thể đang nghe hắn." "Đúng vậy a Thái hậu, trăm vạn đại quân tập kết lại có thể thế nào? Có thể là đại tần đối thủ sao?" Một cái khác tướng quân ngay lập tức đi theo phụ họa. cũng không lâu lắm lên triều đều biến thành đối Hắc Bảo quốc sư dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí không ít đại thần đề xuất tiêu thái hậu chém giết người áo đen, hiến cho đại tần. Ha ha. Nghe lấy những lời này, người áo đen đột nhiên nở nụ cười lạnh. Sau đó tiếng cười kia ngày càng bén nhọn, cuối cùng thậm chí biến thành khặc khặc cười quái dị. Tiêu thái hậu thấy này nhíu mày, có phần có chút bất mãn nói, quốc sư, ngươi đây là ý gì? Áo bào đen quốc sư ngẩng đầu, lộ ra một tấm trắng bệ mặt. Giờ phút này hai mắt của hắn xích hồng, nhìn lên tới tà ác tới cực điểm. Tiêu thái hậu thấy này lập tức kinh hãi. Xung quanh mấy cái võ tướng vậy tất cả đều đứng lên, rút ra bội kiếm cảnh giác nhìn về phía áo bào đen quốc sư. Áo bào đen quốc sư tiếng cười dần dần dừng, lẩm bẩm nói, cùng các ngươi chơi mấy năm cũng không thể chơi ra cái thành tựu tới. Ha ha, bản tọa thật sự là không rảnh lại cùng các ngươi tiếp tục hồ nháo tiếp. Vừa dứt lời, đại lượng đỏ thâm chi khí từ trong cơ thể hắn xông ra, trong khoảnh khắc liền đem trong phòng hoàn toàn bao trùm. Đỏ thâm chi khí trong ẩn giấu đi rất nhiều người mặt tà sát, những thứ này tà sát gặp người đều nhào, cho dù là một ít có tiên tiên tu vi võ tướng đối mặt này, tà sát cũng là không hề sức chống cự, cũng liền mấy hơi thở công phu, ở đây bao gồm Tiêu Thái Hậu ở bên trong tất cả mọi người đều bị tà sát hấp trở thành người khô. Chương 46, tuần hành thiên hạ, đại tế bách tính phá phòng. Chương 46, tuần hành thiên hạ, đại tế bách tính phá phòng. Nửa tháng sau, Trần Tầm tại Thái Sơn tổ chức phong thiện đại điện, không chỉ đã sát phong Tề Vương, Ngụy Vương, Sở Vương, Tiến Vương bốn vị chư hầu vương, còn đối với quần thần luận công hành đường. Sau đó hắn liền mang theo Khương Vân Ly bắt đầu tuần hành thiên hạ. Cùng nhau tùy hành còn có 3 vạn đại quân. Trong đó 1 vạn là đại tề chiến tiên doanh. Nay đại tề chiến tiên doanh là bí mật bồi dưỡng, Khương Vân Ly tự biết đại tề thần phục sau đó, lực lượng này không thể nào lại ẩn giấu đi, thế là dứt khoát giao cho Trần Tầm. Ngoài ra 1 vạn là đại tần hỏa khí doanh. Cuối cùng 1 vạn thì là tinh nhuệ kỵ binh. Ngoài ra, Trần Tầm còn nói phục rồi đại yến đầu kia Mặc Kỳ Lân cùng nhau đi tới. Có Mặc Kỳ Lân mở đầu, chiến tiên doanh áp trận, tuần hành đội ngũ có thể nói là uy thế vô song. Tại đại tần cảnh nội tuần hành lúc khiến cho ven đường vô số dân chúng reo hò. Nửa tháng sau, tuần hành đội ngũ bước vào Yến quốc phạm vi. So với đại tần bách tính cùng có bình yên, Yến quốc bách tính đang nhìn đến tuần hành đội ngũ về sau, thì tất cả đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Trần Tầm ở tại xe rồng trong, tâm trạng thả lỏng chưa từng có. Còn có cái gì so xử lý xong một việc sau ra ngoài hoàn du đại lục càng khiến người ta vui vẻ đâu? Mấu chốt là lần này tuần hành kế hoạch trọn vẹn kéo dài nửa năm. Nói cách khác tiếp xuống thời gian nửa năm, hắn đều có thể danh chính ngôn thuận nhấm nháp các nơi mỹ thực, no bụng ôm sơn hà phong quang. Càng mấu chốt chính là còn có mỹ nhân làm bạn. Thực sự là khoái chăng khoái chăng. Trần Tầm hé miệng, bên cạnh Khương Vân Ly bất đắc dĩ cười một tiếng, đem một viên trước đó hái quả dại đưa đến trong miệng của hắn. Trải qua hơn 1 tháng ở chung, nàng cùng Trần Tầm rõ ràng thân cận rất nhiều, lại không trước đó loại đó câu thúc. Lại qua nửa tháng, tuần hành đội ngũ bước vào Sở Quốc. Sở Quốc dùng võ lập quốc, dân phong cực kỳ đưa hãn, mà lần này tuần hành con đường, đường tắt đều là loại đó vạm vỡ nhất nơi, cho nên vừa tiến vào Sở Quốc không bao lâu, đội ngũ đều gặp phải đá rơi. Trần Tầm cũng không có cùng Sở Quốc những người này khách khí, tìm ra đầu mượn, giết một đám người. Tiếp trước thủ quốc, thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ sau ra ngoài tuần hành, cuối cùng chết tại tuần hành trên đường. Hắn làm lúc nhìn thấy đoạn này ghi chép còn không lý giải, hiện tại rơi xuống trên đầu của hắn, hắn cuối cùng là hiểu rõ. Tiếp lấy tuần hành đội ngũ đi tới Tề quốc. Bước vào Tề quốc địa giới về sau, Khương Vân Ly rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Tuy nói đại Tề xương thần chuyện đều là đại ca đi làm, nhưng nàng cũng nghe nói việc này tại đại Tề tạo thành chấn động to lớn. Theo đại ca nói, bách tính biết được nàng gả cho đại tần hoàng đế, đại Tề hướng đại tần xương thần về sau, đó là cả nước cùng mừng. So phụ hoàng qua đời lúc đều muốn bi thống mấy phần, thậm chí còn có vô số bách tính tự phát từ các nơi tiến về hoàng cung thỉnh nguyện, tuyên bố phải chết chiến rốt cục bảo vệ đại tề, bảo vệ bệ hạ. Cho tới hôm nay cũng còn có người trước khi đến đường của kinh thành bên trên. Phu quân, nếu như chờ một lúc gặp phải chuyện gì, còn xin nể tình Vân Ly trên mặt mũi tha thứ bọn hắn. Mắt thấy sắp bước vào Tề quốc biên cảnh thành trì Vân Châu thành, Khương Vân Ly giọng nói khẩn thiết nói. Trần Tâm kéo qua bàn tay nhỏ của nàng nuốt nhẹ mấy lần, khẽ cười nói, ngươi cũng gọi chấm phu quân, chấm còn có thể nói cái gì đó. Khương Vân Ly gò má phím hồng, có hơi cúi đầu. Cho tới hôm nay, nàng vậy sờ không rõ lắm Trần Tầm rốt cục là hạng người gì. Là lúc trước cái đó sát phạt quả đoán uy nghiêm võ thần đâu, hay là trước mắt cái này cử chỉ lỗ mãng hoàng đế. Vừa tiến vào Tề quốc thành trì, Trần Tầm liền nghe ra đến bên ngoài chấn thiên động địa tiếng huyên náo. Nhìn tới ngươi cái này nữ đế so trong tưởng tượng của ta càng bị bách tính kính yêu a. Trần Tầm trêu ghẹo một câu, sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra xe rồng. Khương Vân Ly thấy này giật mình, muốn kéo lại Trần Tầm lại là đã chậm. Đi vào xe rồng ngoại, Trần Tầm liếc mắt liền thấy được hai bên đường lít nha lít nhít đám người. Thậm chí đừng nói là bên đường, chính là hai bên đường trong cửa hàng, thậm chí trên nóc nhà đều đứng không ít người. Tà thao. Nhìn thấy chiến trận này, Trần Tầm không khỏi kinh hô một tiếng. Kiếp trước đu idol cảnh tượng đều không có khoa trương như vậy. Với lại cái này thành chỉ là tọa thành nhỏ mà thôi, năng lực tụ nhiều người như vậy 80-90% là bởi vì phần lớn người đều là từ cùng địa phương khác chạy tới. Đó chính là đại tần hoàng đế Trần Tầm. Thấy Trần Tầm mặc long bào đi ra, lập tức có người cao giọng nói, "Trần Tầm, ngươi có phải hay không uy hiếp nữ đế bệ hạ?" Trần Tầm, "Kể ngươi nghe, ta đại tể vĩnh viễn không làm nô, ngươi căn bản không xứng với nữ đế bệ hạ." Nương theo lấy hét lớn một tiếng, một cái trứng thối hướng thẳng đến Trần Tầm bay tới. Trần Tầm vung tay lên, kia trứng thối lập tức bắn ngược mà quay về, đập vào trên mặt người kia. Trần Tầm nhảy đến xe rồng trên mui xe đối với người kia nói, "Trẫm không xứng với." "Ha ha, trẫm là võ đạo cường giả, đại lục cậu chủ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, còn có ai so trẫm càng mạnh?" "Nói a." còn có ai so chấm càng xứng với ngươi nhóm nữ đế bệ hạ? Thấy cảnh này, chung quanh một đám đại tế bách tính tất cả đều bối rối. Chính là tuần hành trong đội ngũ đại tần bọn vậy tất cả đều dừng bước, khiếp sợ nhìn về phía bọn hắn vị này bệ hạ. Bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến đại lục cộng chủ bệ hạ vậy mà sẽ cùng bách tính chửi đồng. Nói không nên lời a. Hừ, chấm cùng Vân Ly trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, đến phiên các ngươi này cá thối vô dụng tôm ở chỗ này phi phi lại lại sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Còn có thể làm đại tần con dân là phúc khí của các ngươi, cũng là nể tình Vân Ly trên mặt mũi. Nếu không đều các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, lấy lại cho ta đại tần ta đều không cần. Còn lớn hơn đủ vĩnh viễn không làm nô. Ta nhổ vào. Chân tâm chỉ vào một đám tề quốc bách tính lên tiếng mắng to. Một đám bách tính tức giận đến cực kỳ, các loại đồ vật loạn thất bát tao sôi nổi hướng phía Trần Tầm quăng ra. Trần Tầm quanh thân chân khí chấn động, tất cả mọi thứ lại tất cả đều bay ngược trở về, trong nháy mắt nhường một đoàn bách tính chật vật đến cực điểm. Nhìn thấy mọi người dáng vẻ chật vật, Trần Tầm đắc ý cười to. Ha ha, chấm nhìn xem các ngươi năng lực làm gì được ta. Chấm đều thích xem các ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Đúng rồi, Vân Ly làm đại tần hoàng hậu. Đó là thiên hạ cộng chủ hoàng hậu, so tại đây phá đại tề làm hoàng đế tốt hơn nhiều. Các ngươi thực sự là không biết tốt xấu. Một đám bách tính sắc mặt đỏ lên, lại sững sờ là nghĩ không ra biện pháp gì có thể trị một trị Trần Tâm. Trần Tâm tiếp tục nói, ha ha, chấm không chỉ muốn cưới các ngươi nữ đế bệ hạ, còn phải nhường nàng cho chấm sinh tặng cái hài tử. Đến lúc đó chấm sẽ mang theo bọn nhỏ cùng đi tuần hành. Nghe nói như thế, một đám bách tính giống như nhìn thấy bọn hắn nữ đế bệ hạ một người mang theo 8 cái hài tử bận rộn chẳng cảnh. Ngươi, ngươi. Một cái lao nho sinh chỉ vào Trần Tâm, một hơi không có đi lên, trực tiếp té xỉu. Tiếp lấy liên tiếp có người té xỉu, hiển nhiên là triệt để phá phòng. Trần Tâm cười ha ha, trong lòng thống khoái đến cực điểm. Xe rồng bên trong, Khương Vân Ly chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đã sớm nghe nói Trần Tâm từng trước trận mắng thắng nổi đại tần đã từng văn đàn lãnh tụ, trước đó nàng còn có một chút không tin, bây giờ nhìn tới đó là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là nguyên bản nàng đều không tốt làm ý nghĩa còn gặp lại Tề quốc bách tính, hiện tại chỉ sợ càng ngại quá. Cùng lúc đó, Bắc Cương, một tên Bắc Cương kỵ sĩ đang trên thảo nguyên rục ngựa lao nhanh. Hắn mặc dù mặc Bắc Cương trang phục, nhưng thân phận chân thật nhưng thật ra là đại tần cẩm y liề vệ mật thám. Tới đây mục đích thì là tìm kiếm Bắc Cương tân vương đỉnh vị trí. Ừm. Đúng lúc này, hắn xa xa nhìn thấy phía trước trên đồng cỏ có một cỗ thi thể. Không có do dự, hắn ngay lập tức rục ngựa quá khứ. Đang nhìn đến cỗ thi thể kia về sau, hắn đột nhiên giật mình. Bởi vì này thi thể là cỗ thây khô, tất cả giống như bị hút khô bình thường, nhìn lên tới cực kỳ dữ tợn. Nhưng nhìn trên người quần áo, lại không giống như là chết rồi thật lâu dáng vẻ. Đang lúc hắn nghĩ xuống ngựa xem xét lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn chú ý tới phía trước cách đó không xa lại có hai cỗ thi thể. Tiếp tục rục ngựa tiến lên, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều thây khô. 3 bộ, 5 cụ, 10 bộ. Trong lúc vô tình, mã đứng tại một mảnh thấp bé bùn địa trước đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Thi thể, khắp nơi đều là lúc trước loại đó khô cạn thi thể. Người, địa, da cầm, dây bò, một chút nhìn không thấy bờ. Mà ở xa xa vô tận trong thi thể ở giữa, lại có một tòa to lớn kiến trúc, trên đó treo Bắc Cương vương kỳ, lúc này còn đang ở đón gió phấp phới. Nhìn thấy này đáng sợ một màn, kỵ sĩ đồng tử kịch chấn, sau đó không nói hai lời, quay lại đầu ngựa đều đi. Hắn được lập tức trở về, đem cái này có thể sợ chẳng cảnh hồi báo cho thống lĩnh đại nhân. Chương 47, Tà Ma Giáng Thế. Chương 47, Tà Ma Giáng Thế. Đại Tề cảnh nội, Trần Tâm ven đường cùng đại tề bách tính mắng nhau một đường. Tại Khương Vân Ly liên tục khẩn cầu dưới, hắn ở đây đại tề tuần hành hơn nửa tháng về sau, cuối cùng là rời đi. Khương Vân Ly tuy nói cảm giác có chút khó xử, nhưng trong đáy lòng lại có chút cảm kích Trần Tâm. Vì bất kể nói thế nào, Trần Tâm chưa giết một người. Phu quân, Tề quốc bên này ta sẽ để cho ta đại ca thật tốt quản lý. Tiến về Ngụy quốc trên đường, Khương Vân Ly giọng nói nhu hòa nói. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, nàng phát hiện Trần Tâm rất nhiều ưu điểm, lại càng xem càng cảm thấy cái này phu quân có chút thuận mắt. Thì như nói lời giữ lời. Thành hôn đêm đó, Trần Tâm hứa hẹn không giết nàng, quả nhiên không giết nàng. Mấy ngày nay Trần Tâm hứa hẹn tha thứ đại tế bách tính, dù là có chút bách tính hướng hắn ném đồ vật, hắn cũng không có giết một người. Lại tỉ như nói Trần Tâm tại trị quốc phương diện rất giỏi. Trải qua trong khoảng thời gian này giao lưu, nàng từ Trần Tâm chỗ ấy thu được rất nhiều gợi ý, vậy hiểu được vì sao đại tần năng lực tại trong thời gian ngắn như vậy đều tích lũy khổng lồ quốc lực. Còn có Trần Tâm còn rất có tài hoa, thỉnh thoảng mà đều tuôn ra một ít kim câu, so một ít lợi hại tài tử đều không thua bao nhiêu, thường xuyên có thể làm cho nàng dư vị hồi lâu. Có thể nói nàng cái này phu quân trừ ra có đôi khi không nhiều đứng đắn ngoại, cơ bản không có gì khuyết điểm. Tại sao lại xưng hô chấm là phu quân? Chẳng lẽ muốn cầu cạnh chấm? Trần Tâm nằm ở rộng lớn trên long ỷ mở ra một con mắt nhắm một con mắt nói. Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất tốt. Khương Vân Ly nói khẽ. Trần Tâm khẽ hừ một tiếng không nói tiếng nào. Khương Vân Ly thì chủ động cầm Trần Tâm thủ. Nếu như một ngày kia, Trần Tâm thật muốn đi tu hành tiên đạo, nàng có thể hay là sẽ nghĩ biện pháp trọng trấn đại tề. Nhưng trước đó, nàng nguyện ý làm tốt Trần Tâm chính thê, đại tần hoàng hậu nhân vật này. Ha ha, nữ nhân chính là giả mồm. Cảm thụ lấy trên tay truyền đến nhiệt độ, Trần Tâm khép cười một tiếng, sau đó hơi dùng lực một chút liền đem Khương Vân Ly nắm ở trong ngực. Khương Vân Ly tượng trưng mà vùng vẫy một hồi liền bất động, khéo léo nằm ở Trần Tâm trong ngực. Cùng lúc đó, đại sở một tòa biên thủy thành nhỏ, Bắc Cương áo bào đen quốc sư chính lơ lửng tại trên tòa thành nhỏ không, quan sát phía dưới trong thành nhỏ lui tới bất tính. Hắn tên là Lê Bạt Hạc, chính là hải ngoại Tà Tông U Minh Tông trưởng lão. U Minh Tông hủy diệt về sau, hắn trọng thương bỏ chạy, bất ngờ đến khu này đại lục. Sau đó hắn vẫn ẩn nấp ở chỗ này chữa thương. Nơi này không có linh đan rượu dược gì, hắn mong muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ có mượn nhờ rất nhiều máu sát khí. Mà mong muốn đạt được huyết sát chi khí, rất biện pháp ổn thỏa chính là tại phạm nhân trên chiến trường thu thập, như vậy vừa khiêm tốn, cũng sẽ không nhiễm quá nhiều nhân quả. Vì khơi mào một hồi trăm vạn nhân cấp cái khác đại quy mô chiến tranh, hắn ở đây Bắc Cương chờ đợi mấy năm, mắt thấy cuối cùng đem kia đại tần Trần Kiêu cho khuyến khích tạo phản, kết quả trận chiến còn chưa đánh nhau, kia Trần Kiêu liền chết. Sau đó hắn lại sâu chối lên năm nước, cộng đồng phát tần. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là tay kia cầm tiên kiếm đại tề nữ đế lại phản bội, khiến kế hoạch của hắn thất bại nữa. Mà lúc này thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng phiến đại lục này lại mắt thấy sắp thống nhất, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng lại bộc phát trăm vạn nhân cấp cái khác chiến tranh, thế là hắn dứt khoát tự mình động thủ, bố trí trận pháp tàn sát Bắc Cương trăm vạn đại quân, trước khôi phục thương thế. Tuy nói làm như thế hắn tất nhiên không cách nào vượt qua lần sau lôi kiếp, thậm chí còn có thể đưa tới hải ngoại tu sĩ chú ý, nhưng sắp chết đến nơi, hắn lại là không để ý tới rất nhiều. Dù sao không thể nào vượt qua lần sau lôi kiếp, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại nhiều giết cái mấy trăm vạn người, tế luyện ta này thập bát cái tôn hồn viên. Lê Vạn Hạc lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó hắn vung tay lên, thập bát cái màu đen đại phiên từ hắn bên trong nhẫn chữ vật bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, cuối cùng triệt để đem thành nhỏ vây quanh tại trong đó. Đều từ đây bắt đầu đi. Lại tự nói một câu về sau, hắn vừa bấm pháp quyết, thập bát cái tôn hồn viên lập tức đón gió pháp phối, đại lượng hắc khí từ trong cờ tuôn ra, trong nháy mắt liền đem trên tòa thành nhỏ không triệt để bao trùm. Trong thành nhỏ, một đám bách tính mỗi ngày đột nhiên đen, tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu lên. Đang nhìn đến màu đen tầng mây bên trong lại có vô số mặt người như ẩn như hiện về sau, tất cả mọi người đều hoảng hốt lo sợ. Đây là tình huống thế nào? Đây là ma đầu sao? Phản ứng dân chúng la thất thanh, sôi nổi gấp rút chạy về nhà. Nhưng mà sau một lát, vô số tà sát ma đầu liền từ kia hắc vụ trong chui ra, hướng phía dân chúng trong thành nhóm nào qua. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng, cũng không lâu lắm nguyên bản bình tĩnh thành nhỏ liền biến thành nhân gian luyện ngục. Tàn sát tòa thành nhỏ này về sau, Lê Vạn Hạc tại nguyên chỗ chỉnh đốn tiêu hóa 2 ngày, sau đó liền tiếp theo hướng phía mục tiêu kế tiếp xuất phát. Như vậy, nửa tháng sau, hắn liền tàn sát dòng dã trọn vẹn 5 tòa thành trì. 5 tòa thành trì bị diệt, tự nhiên kinh động đến tất cả sở quốc đem nó xưng là tàn hại, xung quanh một ít thành trì bách tính nhận được tin tức sau sôi nổi thu thập bọc hành lý chạy nạn. Tề quốc tại sở quốc sắp xếp đông đảo nhãn tuyến, tin tức này tự nhiên vậy trước tiên truyền đến Tề quốc. Tề sở biên giới trong quân doanh, Tề quốc thượng tướng quân Hoàng Hóa Thiên chính triệu tập chúng tướng nghị sự. Tại quân trướng ở giữa nhất, để đó một tấm Tề sở hai quốc địa đồ. Trên bản đồ có 5 cái thành trì bị làm đặc thù đánh dấu, chính là bị Lê Vạn Hạc giết sạch 5 thành. Nhìn này 5 tòa thành trì, trong quân trướng không khí ngột ngạt tới cực điểm. Vì từ đối phương đổ thành hành động uy đạo đến xem, tòa thành tiếp theo chỉ sợ sẽ là Đại Tề Vân Châu thành. Phái người đi quốc đô sao? Hoàng Hóa Thiên âm thanh khàn khàn nói. Hắn năm nay tuổi gần 60, tiên hoàng còn đang ở lúc hắn đều phụ trách trấn thủ biên cương, bây giờ đã thủ tại chỗ này hơn 20 năm. Phái, nhưng điện hạ muốn nhận được tin tức, tối thiểu còn phải 2 ngày. Có thể dựa theo này tà thai hành động vĩ đạo đến xem, lại có 2 ngày tà thai liền biết giáng lâm Vân Châu thành. Một cái tiểu tướng lập tức trở về nói, Vân Châu thành là Đại Tề biên thành, trong đó dân số chừng 50 vạn. Lý tướng quân, ngươi ngay lập tức dẫn người tiến về Vân Châu thành, sơ tán dân chúng trong thành. Nhớ lấy, nhất định phải nhanh. Hoàng Hóa Thiên đối với một cái khác tướng quân nói, đúng. Tướng quân kia đáp một tiếng, ngay lập tức lui ra ngoài. Trong chướng mọi người thần sắc tất cả đều vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng bọn họ đều biết hiện tại rút lui Vân Châu bách tính rất có thể đã không kịp. Ngắn ngủi 2 ngày trời, chờ bọn hắn đi Vân Châu truyền đạt rút lui mệnh lệnh, lại sơ tán mấy chục vạn người. Đoán chừng và tà thai đến, dân chúng tối đa cũng có thể rút lui trăm dặm. Lấy tà thai tốc độ, không bao lâu là có thể đuổi kịp. Nhưng mà, mặc dù biết không cách nào thay đổi gì, nhưng giờ này khắc này bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Thượng tướng quân, thư viện bên kia Vương Tiên Sinh tra được có quan hệ với tà thai đi chép. Ngoài trướng lúc này truyền đến một cái lính liên lạc âm thanh. Nghe nói như thế mọi người mừng rỡ, Hoàng Hóa Thiên vội vàng nói, mau mời Vương Tiên Sinh đi bảo. Vừa dứt lời, sau một lát, một cái lao nho sinh liền cầm một quyển tàn phá sách cũ đi đến. Thượng tướng quân, ta Đại Tề lập quốc lâu nhất, cho nên tư liệu lịch sử rất toàn, ta gần đây là khắp các loại sách sử, tìm được rồi một ít có quan hệ với tà thai đi chép. Lão nho sinh nói xong nặng nề ho khan 2 tiếng, sau đó đem sách cũ đặt ở trên bàn, bắt đầu một tố nói. Gần đây một lần là 200 năm trước, làm lúc Đại Yến đã xảy ra tàn hại, thương vong hơn 300.000 người. Lại đến một lần là hơn 300 năm trước, Đại Tần vậy phát sinh qua một lần, đồng dạng thương vong hơn 500.000 người. Nổi danh nhất, hay là hơn 400 năm trước lần kia, Đại Ngụy tiền triều Đại Chu gặp phải tàn hại, với lại tình cờ phát sinh ở hoàng thành, cuối cùng thương vong gần 100.000 người, Đại Chu hoàng tộc gần như diệt tộc, lúc này mới có sau đó Đại Ngụy. Hoàng Hóa Tiên lúc này lại là nghe không nổi nữa, để lại kia sách cũ ngôn ngữ khẩn thiết nói, Vương Tiên Sinh, đừng nói nữa, bản tướng chỉ muốn biết này tà thai nhưng có cái gì biện pháp đáp lại. Lão nho sinh giật mình tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng lắc đầu, không có, không có biện pháp đáp lại. Nói đến đây, hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Thượng tướng quân, này tà thai không thể ngăn cản, chỉ có chờ nó giết đủ rồi người mới sẽ tự động tàn đi. Này thai, khó giải a. Chương 48, lấy thân tự tà. Chương 48, lấy thân tự tà. Nghe được này thai khó giải 4 chữ này, Hoàng Hóa Thiên như bị sét đánh, cả người không khỏi ngã ngồi tại trên xoáy y. Kia lão nho sinh tiếp tục nói, làm lúc Đại Chu chính vào cường thịnh, không chỉ có cùng loại với chiến thiên doanh lợi hại quân trận, còn có đông đảo đỉnh tiêm cao thủ trấn thủ kinh thành. Chỉ có như vậy, cũng không thể ngăn cản được tà thai mảy may. Thượng tướng quân, này tà thai chính là thiên uy, không thể ngăn cản, dựa theo dị vãng biện pháp, đều là bỏ mặc tà thai sát lục, sau đó chờ nó tự động rời đi. Bỏ mặc sát lục. Vậy nó lần này rốt cục muốn giết bao nhiêu? Là 100 vạn hay là mấy 100 vạn? Hoàng Hóa Thiên vô cùng bị phân nói. Này tà thai đã tàn sát 5 thành, tính nhân số đã nhanh đến 100 vạn. Chỉ có như vậy, này tà thai còn không có nửa điểm dừng lại xu thế. Hắn thân làm đại tề biên quân thủ tướng, chẳng lẽ lại chỉ có thể nhìn này tà thai tại đại tề cảnh nội tùy ý tàn sát bách tính? Nhìn xem địa bộ này, nói không chính xác ca. Lão Nho sinh nét mặt vô cùng đắng chát. Dĩ vang tà thai cũng có cái đặc điểm, đó chính là lựa chọn một chỗ bộc phát, sau đó kết thúc ở đây. Như lần này tiểu này đổ một thành sau còn muốn tiếp tục đi đổ tiếp theo thành, cơ bản chưa từng gặp qua. Hoàng Hóa Tiên dường như nghĩ tới điều gì, đi thẳng tới địa đồ trước, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một loại lẩm bẩm nói, này tà thai tốc độ tiến lên cực nhanh. Nhưng mỗi đổ một thành về sau, nó tựa hồ cũng muốn dừng lại tiêu hóa 2 ngày. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sửng sốt hồi lâu, sau đó ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía mọi người, giọng nói kiên quyết nói, chư vị, ta chuẩn bị dẫn người đi ngăn chặn tà thai, một là cho Vân Châu bách tính tranh thủ thời gian, thứ hai là cho điện hạ tranh thủ thời gian. Tà thai thông tin chuyển đến điện hạ chỗ nào muốn 2 ngày, nếu như năng lực lại kéo 2 ngày, điện hạ không chừng có thể nghĩ ra biện pháp gì ra đây, hóa giải lần này nguy nan. Nghe nói như thế, trong doanh trướng chúng tướng phải sợ hãi. Ngăn chặn tà thai, đây ý là phải dùng mệnh đi lấp sao? Thượng tướng quân, tuyệt đối không thể. Kể từ đó, thượng tướng quân ngài hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám người sau khi lấy lại tinh thần sôi nổi khuyên nhủ. Hoàng Hóa Thiên lúc này đột nhiên nện một phát xoáy án. Ầm. Một tiếng vang trầm, xoáy án bị hắn đánh trúng chia 5 x 7. Hắn muốn rách cả mí mắt nhìn về phía trung tướng. Kia có thể làm sao? Trước đây tiên đế tại lúc, ta từng hướng hắn hứa hẹn qua, chỉ cần ta Hoàng Hóa Thiên còn đang ở một ngày, Vân Châu thành đều tuyệt sẽ không có sai sót. Lẽ nào các ngươi muốn để ta nuốt lời sao? Lời này vừa ra, mọi người tất cả đều trầm mặc. Hoàng Hóa Thiên tiếp tục nói, ta hoàng gia thế bị hoàng ân, bất luận là tiên hoàng hay là bệ hạ đều đối với ta hoàng gia không tệ, Vân Châu thành bách tính đối với ta biên quân vậy có chút tình yêu, các ngươi để cho ta trơ mắt nhìn tà thai giết sạch Vân Châu bách tính, ta làm không được. Nói đến đây, hắn mắt hổ đã bao hàm nước mắt. Ta dẫn người đi ngăn cản tà thai 2 ngày, nhiều này 2 ngày trời, đầy đủ Vân Châu bách tính rút lui, điện hạ bên ấy nếu là có biện pháp nào, cũng được thi triển, ta dù chết, nhưng trên không phụ hoàng ân, hạ xứng đáng lê minh bách tính. Cũng coi là chết có ý nghĩa. Cho dù đến dưới cựu tuyển, cũng có mặt mũi thấy tiên đế. Sau đó dù là kia tà thai muốn tàn sát 100 vạn, thậm chí 1000 vạn, chỉ cần ta trước chết rồi, vậy nó tóm lại muốn thiếu tàn sát 1 người. Mọi người nghe vậy tất cả đều vẻ mặt vẻ đau thương. Trong xoáy trướng bầu không khí có thể nói ngột ngạt tới cực điểm. Cũng không lâu lắm, một tên đi theo Hoàng Hóa Thiên nhiều năm tướng quân đứng ra, cắn răng nói, "Thượng tướng quân, mặt tướng cùng ngài cùng nhau tiến đến." Hắn cái này mở miệng, chúng tướng sôi nổi hưởng. "Ta đại tế biên quân nào có ngồi nhìn bách tính bị tàn sát lý lẽ. Thượng tướng quân, mặt tướng vậy cùng ngài cùng nhau tiến đến." Hoàng Hóa Thiên nhìn một chút mọi người, lộ ra có chút nụ cười vui mừng. Chư vị không cần như thế, và điện hạ hiểu rõ việc này về sau, còn cần một số người trợ hắn tìm hiểu tình huống. Dứt lời hắn nhìn về phía bên cạnh cái thứ nhất mở miệng bị tướng quân kia. Vương tướng quân, ngươi đi tập kết đại quân, đem tà thai tình huống không giữ lại chút nào nói cho tất cả biên quân, sau đó lại lựa chút tự nguyện biên quân theo ta đi ngăn cản tà thai, đám người còn lại đi Vân Châu thành trợ dân chúng rút lui đi. Đúng. Tướng quân kia nghe này ngay lập tức lui ra ngoài. Sau một lát, đại tề 70 vạn biên quân tập kết. Khi biết tà thai tình huống phía sau, lại có 400.000 người nguyện ý theo Hoàng Hóa Thiên chịu chết. Hoàng Hóa Thiên cuối cùng từ bên trong chọn lấy 20 vạn tương đối giả yếu binh lính theo hắn cùng nhau xuất trình. Hơn nửa ngày sau, Hoàng Hóa Thiên mang theo 20 vạn biên quân trú đóng ở Vân Châu thành ngoài 100 dặm chỗ Hoang Nguyên Chi Thượng. Cánh đồng hoang vu này ở vào Tề quốc rất biên cảnh, khoảng cách Sở quốc cái trước bị tàn sát thành trì cũng chỉ có 100 dặm khoảng cách. Tà thai mong muốn thẳng đến Vân Châu thành, nơi đây là khu vực cần phải đi qua. Với lại nơi đây có một cái to lớn sơn dốc, cực kỳ thích hợp công kích. Tại nguyên chỗ đóng quân sau đó, Hoàng Hóa Thiên đem mang theo rượu ngon thịt ngon tất cả đều đưa ra, cùng biên quân nhóm nâng ly. Lại qua nửa ngày, biên quân chỉnh đốn hoàn tất, bầu trời xa xa lúc này xuất hiện một đóa mây đen to lớn. Này trong mây đen hiện ra ánh sáng màu đỏ, nhìn lên tới cực kỳ tà dị. Là cái này tà thai sao? Hoàng Hóa Thiên đồng tử hơi co lại, sau đó nhanh chóng thu nạp biên quân, chuẩn bị lên chiến. Ha ha, một bầy kiến hôi, cũng nghĩ cùng Nhật Nguyệt tranh huy, thực sự là buồn cười. Trong mây đen Lê Vạn Hạt thấy cảnh này cười lạnh thành tiếng, sau đó vung tay lên, thập bát cái tôn hồn phiên ngay lập tức cuốn theo Hắc Vân hướng phía Hoàng Hóa Thiên xuất lĩnh 20 vạn biên quân cấp tốc lướt tới. Thấy Hắc Vân nhanh chóng bay tới, Hoàng Hóa Thiên cao giọng hô, "Chư vị, ngôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Phía sau chúng ta là đại tế bách tính, thân làm biên quân, chúng ta gánh vác thủ hộ biên cương, thủ hộ lê dân chức trách. Hôm nay mặc kệ đối diện là tà là ma, cũng phải làm cho nó kiến thức một chút đại tề biên quân ý chí. Theo bản tướng công kích, giết." Chữ sát vừa ra, Hoàng Hóa Thiên một ngựa đi đầu, cái thứ nhất xông về kia Hắc Vân. Sau lưng 20 vạn biên quân cùng kêu lên kêu giết, cùng nhau đi theo công kích, lại bất ngờ ngưng tụ ra một cỗ sát khí, xông thẳng tới chân trời. Hắc vụ bên trong Lê Vạn Hạc thấy tình cảnh này, cười ha ha, ngược lại là chút ít hung hăng tốt, so sánh những kêu bình dân bất tính, những người này càng thích hợp tế luyện ta tôn này một phiên. Dứt lời hắn bấm niệm pháp quyết, vô số ma đầu từ trong tôn hồn phiên tuôn ra, nào về phía 20 vạn biên quân. Nhìn những kia dữ tợn đáng sợ ma đầu, Hoàng Hóa Thiên nét mặt có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới trước đây 200 vạn đại quân tập kết, chuẩn bị đi theo điện hạ thôn tính thiên hạ lúc phong quang. Vừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn nụ cười. Điện hạ, lão thần chỉ có thể làm đến bước này. Sau đó đều nhìn xem ngài. Nhẹ giọng nói nhỏ một câu về sau, hắn rút ra trường kiếm trong tay nên hướng một cái ma đầu. Nửa ngày sau, 20 vạn biên quân diệt hết, nhưng Lê Vạn Hạc vậy bởi vậy tại nguyên chỗ dừng lại 2 ngày. Đại Tề hoàn thành, Khương Vân Vũ lúc này còn đang ở nghị trăm phương ngàn kế trấn an bách tính tâm tình. Chân tâm đến tuần hành lúc ngược lại là mang thông khoái, kết quả chừa cho hắn cái cục diện rối rắm. Mà liên tại hắn lay hoay sức đầu mẹ chắn lúc, biên cảnh bộc phát tà thai thông tin cuối cùng chuyển đến Đại Tề hoàn thành. Chương 49, võ thần xuất thế chương 49, võ thần xuất thế tà. Tà thai. Nghe được tin tức này, Khương Vân Vũ sắc mặt trắng bệnh. Hắn là Đại Tề hoàng thất, mơ hồ hiểu rõ một ít tu tiên giới chuyện, cũng biết cái gọi là tà thai nhưng thật ra là tà tu quái phá. Tà tu. Vậy cũng đúng người tu tiên. Kia động một tí tàn sát trăm vạn, càng là hơn tà tu bên trong cường giả, không phải phàm nhân lực lượng có thể ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Điện hạ, mặt tướng trở về lúc, hoàng tướng quân chính xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiến đến ngăn cản tà thai, bây giờ chỉ sợ đã. Tới trước báo tin tướng quân vẻ mặt bị thương, nghẹn ngào nói. Khương Vân Vũ nghe nói như thế toàn thân run rẩy, trong lòng khổ sở tới cực điểm. Hoàng tướng quân đây chính là quốc chi của trụ, không cùng theo hắn chinh chiến thiên hạ thì cũng thôi đi, không ngờ rằng lại chết tại này tà thai trong. Cố nén trong lòng bị thương, Khương Vân Vũ bắt đầu phi tốc hạ lệnh. Hộ bộ nghe lệnh, ngay lập tức đem tất cả tồn kho thuế ruộng phân phối bên cạnh. Lý tướng quân, triệu tập tất cả kỵ binh, theo bản vương tiến về biên cảnh hiệp trợ bách tính rút lui. Chu tướng quân, ngươi dẫn người đi mỗi nhà các hộ điều động một ít gia súc dê bò và đại quân tập kết về sau, theo bản vương cùng nhau tiến về biên cảnh. Những thứ này có thể năng lực hơi ngăn cản kia tà thai bước chân. Trương tướng quân, ngươi đi liên hệ muội muội ta, nhưng nàng tuyệt đối không nên quay về, liền nói đây là ý tứ của bản vương. Nhớ lấy, dù thế nào đều không cần nhường nàng quay về. Khương Vân Vũ truyền đạt mệnh lệnh này cái cuối cùng mệnh lệnh lúc ngự khí cực kỳ kiên quyết. Bước này đại sự chỉ sợ không bao lâu liền biết chuyển đến muội muội bên ấy đi, lấy muội muội tính cách, 80-90% chọn mang theo đoạn nhạc kiếm quay về. Nhưng vấn đề là đối phương là chân chính tà đạo tu thiên giả, chỉ bằng một thanh có ra khỏi vỏ số lần hạn chế tiên kiếm thì có ích lợi gì đâu. Muội muội mang theo đoạn nhạc kiếm quay về, kia cùng muốn chết không khác. Đúng. Mọi người nhanh chóng tản đi, bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thực sự là trời không hiếu ta đại tệ. Khương Vân Vũ nhìn bên ngoài bầu trời thở dài một cái, trong lòng không nói ra được bi thương. Tà thai sự tình chấn động Tề quốc, Khương Vân Vũ mệnh lệnh truyền đạt ra về phía sau, tất cả Tề quốc cũng bắt đầu vận chuyển. Lương thảo châu ngựa sôi nổi hướng biên cảnh vận. Các lộ đại quân nhanh chóng tập kết, hiệp trợ các phương bách tính rút lui. Sở quốc một tòa trong núi sâu, nơi đây đào hoa nở rộ, cảnh sắc ưu mỹ, có thể xưng thế ngoại đảo nguyên. Không ai hiểu rõ nơi này tồn tại một cái ẩn thế võ đạo tông môn, tên là Trấn Sơn Tông. Nay Trấn Sơn Tông chỉ có ngẫu nhiên ra ngoài mua sắm một ít thiết yếu vật tư thời điểm, mới biết cùng ngoại giới câu thông. Sư phụ, việc lớn không tốt. Bên ngoài náo loạn tà thai, đã chết gần trăm vạn người. Ngày này sáng sớm, một cái tuổi trẻ đệ tử kêu la xông vào trong tông môn một chỗ trong sân nhỏ. Nghe được động tĩnh này, xung quanh không ít đệ tử đều đi tới. Trấn Sơn Tông cái gọi là sơn môn kỳ thực phi thường nhỏ, nhân số càng là hơn ít đến thương cảm, chỉ có hơn 10 người. Bị vậy đệ tử gọi là sư phụ là một tên khô gầy lão giả, nguyên bản chính bản ngồi ở trong sân tu hành, nghe nói như thế về sau, hắn có hơi mở mắt ra. Tà thai. Hắn chau mày, âm thanh khàn khàn phun ra hai chữ, giống như gần đất xa trời đồng dạng. Đúng vậy a, có thể dọa người. Bên ngoài hiện tại lộn xộn, nghe nói kia tà thai đã đến đại đề. Đệ tử cũng là ra ngoài chọn mua đồ vật mới biết được tin tức này. Kia đệ tử trẻ tuổi hiến vật quý giống nhau nói: "Sư phụ, chúng ta đem kia cửa ra vào chặn lại đi, tình bị chạy nạn tóc người hiện nơi đây, đến lúc đó chúng ta cũng không cách đường đối." Một cái lớn tuổi đệ tử đề nghị. Nhưng mà để bọn hắn không ngờ rằng chính là nghe được tà thai hai chữ này, bọn hắn cao tuổi sư phụ thật sâu thở dài về sau, lại chậm rãi đứng lên. Thực sự là ý trời ạ. Nhìn tới vi sư phải đi ra ngoài một bận. Cái gì? Sư phụ, ngài? Mấy cái đệ tử kinh hãi. Đừng nhìn Trấn Sơn Tông rất nhỏ, nhưng bọn hắn vị sư phụ này thế nhưng một vị truyền kỳ tồn tại, tại cái này thế ngoại đảo nguyên trong đã tiềm tu hơn 100 năm, sớm đều bước vào trong truyền thuyết võ thần chi cảnh, có thể nói là đại lục vô địch tồn tại. Bên ngoài bất luận là vương triều hưng thế, hoặc là cái gì ngập trời đại sự, sư phụ cũng sẽ không hỏi đến. Hắn chỉ là vùi đầu luyện võ. Có thể vậy chính vì vậy, hắn có thể có được hôm nay tu vi. Nhưng hôm nay nghe được tà thai, lại muốn đi ra ngoài. Lẽ nào sư phụ muốn cùng kia tà thai đánh một trận hay sao? Sư phụ, này nhưng không được. Một cái lớn tuổi đệ tử vừa định quên can, lão giả có hơi đưa tay ra, lẩm bẩm nói: "Thiên sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời, chỗ này bí địa cực thích hợp luyện võ, ta chiếm cứ nơi này gần 200 năm, cũng nên hồi báo một chút phiến thiên địa này." Nói đến đây, lão giả trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Tuổi nhỏ lúc, hắn từng ngẫu nhiên gặp qua tiên nhân, làm lúc trong lòng của hắn đều chôn xuống một khỏa muốn tu tiên hạt giống. Thế nhưng tiên nhân nói hắn không có linh căn, không cách nào tu tiên. Trong lòng của hắn cũng phục, thế là đi tu luyện võ đạo. May mắn chính là, hắn ở đây võ đạo một đường bên trên thiên phú chắc tuyệt, không đến 100 năm đều bước vào võ thánh cảnh giới. Sau đó hắn du lịch đại lục, phát hiện chỗ này cực kỳ thích hợp tu hành võ đạo bí địa. Ở chỗ này tiềm tu 100 năm về sau, hắn thành tựu võ thần cảnh giới. Mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng nhìn lại cả đời này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối mình không thể tu tiên. các ngươi không cần khuyên vi sư, vi sư cũng liền còn lại không đến 10 năm tuổi thọ, năng lực tại sắp chết lúc gặp được tà đạo tu sĩ, cũng coi là vi sư bất khí. Vi sư nghĩ đi thử một lần, xem xét này phàm nhân lực lượng có phải thật vậy hay không không cách nào sánh vai tiên đạo. Dứt lời lão giả hít sâu một hơi, nguyên bản khô cạn thân thể lại phồng lên, nếp nhăn trên mặt vậy bỗng chốc phai nhạt rất nhiều. Chẳng qua mấy hơi thở, hắn liền phảng phất trẻ trăm tuổi đồng dạng. Mấy cái đệ tử thấy cảnh này đều là kinh hãi. Bọn hắn hiểu rõ sư phụ đây là cực cảnh thăng hoa. Trước giờ tiêu hao còn lại tuổi thọ, chỉ vì khôi phục đỉnh phong chiến lực. Sư phụ, mấy cái đệ tử cùng kêu lên bi thiết. Các ngươi vậy rời đi thôi, đi làm chính các ngươi chuyện muốn làm. Vi sư muốn đi xem một chút tiên nhân chi uy. Lão giả dứt lời bay lên trời, lại trực tiếp bay ra ngoài. Đời này của hắn, từ gặp tiên bắt đầu, đến gặp tiên kết thúc, tuy có tiếc nuối, nhưng cũng coi như viên mãn. Hai ngày sau, Lê Vạn Hạc mang theo thập bát cái tôn hồn tiên đã tới Vân Châu Thành, mà lúc này Vân Châu Thành đã không có mưa ai. Đối với cái này hắn cũng không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Trên thực tế, đây chính là hắn mục đích. Dường như chăn dê một dạng, hắn chuẩn bị đem những người này bước đến một chỗ, sau đó cùng nhau giải quyết. Tại ta đạo bên trên, giết 10 lần 10 vạn người hiệu quả là thua xa một lần giết 100 vạn người. Cười lạnh một tiếng về sau, hắn đổi đường đi, hướng phía Tề Quốc Hạ Châu Thành bay đi. Ven đường hắn không chỉ hãm lại tốc độ, còn cố ý lưu lại một ít dấu vết, để cho những thứ này sâu tiến hiểu rõ hắn tiến lên phương hướng, trước giờ rút lui, cuối cùng tụ tập đến một chỗ đi. Sau một ngày, mắt thấy sắp đã đến Hạ Châu Thành, mà đúng lúc này, một cái cường tráng lao giả xuất hiện ở phía dưới một tòa núi lớn trên đỉnh núi. Các hạ như thế tàn sát thương sinh, thật chứ không sợ thiên kiến sao? Cường tráng lao giả ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt nhìn về phía trong mây đen Lê Vạn Hạc, âm thanh dường như sấm sét. Ha ha, sợ thiên kiến bản tọa còn có thể tu tà đạo sao? Lê Vạn Hạc cú lánh mà đáp lại nói. Kỳ thực thần trí của hắn đã sớm quét đến người này, vậy thấy rõ tu vi của người này. Dung phàm nhân lại nói, người này là võ thần cường giả. Ha ha, nhất giai phàm nhân cũng dám xưng thần, thực sự là buồn cười. Hắn này vừa dứt lời, lão giả thân trên trang phục nổ tung, đúng lúc này một cái to lớn hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chừng hơn 100 trượng cao, đâm thẳng Vân Tiêu. Hư ảnh chính là lão giả hình tượng, một đôi mắt như là kim cương chừng mắt một loại trận mắt nhìn dấu ở trong mây đen Lê Vạn Hạc. Chợt nhìn khí thế, lại vượt trên Hắc Vân mấy phần. Đại sở Lâm Thiên Hà, ở đây hướng các hạ vấn đạo. Chương 50, chấp đi một chuyến đi chương 50, chấp đi một chuyến đi xa xa Hạ Châu Thành, Khương Vân Vũ khi biết Tả Thai chuyển đi Hạ Châu Thành về sau, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới nơi này. Vừa mới chuẩn bị tổ chức rút lui toàn thanh bất tính, hắn liền thấy bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện to lớn lão giả hư ảnh. Kia, đó là võ thần bên trong siêu cấp cường giả. Khương Vân Vũ lên tiếng kinh hô. Võ thánh cường giả ngưng tụ ra võ thánh chân thân cũng liền so tưởng thành cao một chút, mà võ thần chân thân, căn cứ tiền triệu một ít tư liệu lịch sử ghi chép, nghe nói giống như núi nhỏ. Lại nhìn xa xa kia xuất hiện lão giả hư ảnh, có thể so với Đại Sơn. Rất hiển nhiên, đây là người võ thần cấp tồn tại, hơn nữa còn là võ thần trong cường giả đỉnh cao. Không chừng so với hắn kia muội phu đều mạnh hơn ra một đoạn. Không ngờ rằng phiến đại lục này trừ ra Trần Tâm bên ngoài, lại còn có lợi hại như thế võ thần. Khương Vân Vũ trong lòng mơ hồ sản sinh một chút chờ mong. Tuy nói võ đạo không bằng tiên đạo, nhưng này dù sao cũng là võ đạo đỉnh phong. Nếu như kia tà tu hơi yếu một ít, vị kia lão vũ thần nói không chừng năng lực bức lui đối phương. Nghĩ đến đây, Khương Vân Vũ âm thầm kỳ cầu lên. Câu nguyện này trên trời tại che chở đại tệ một lần. Dân chúng trong thành vậy chú ý tới xa xa thiên địa dị tượng, tất cả đều mặt lộ vẻ ước ao. Võ thần xuất thế, có thể năng lực ngăn cản kia tà hai. Mà đúng lúc này, xa xa kia cao lớn hư ảnh bắt đầu chuyển động, đúng lúc này chân trời liền chuyển đến như sấm nổ tiếng oanh minh. Rất hiển nhiên vị kia võ thần cùng kia tà hai đã bạo phát đại chiến. Bầu trời xa xa, Lê Vạn Hạc nhìn trước mặt to lớn hư ảnh cười lạnh không thôi. Hào nhoáng bên ngoài thôi, cũng nghĩ cản bản tọa đường đi. Dứt lời hắn lại là vung tay lên, một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra, đâm thẳng kia cao lớn hư ảnh. Này phi kiếm màu đỏ ngòm đón gió căng phồng lên, chờ đến hư ảnh trước mặt đã biến thành trăm trượng khoảng cách. Hư ảnh thấy này chắp tay trước ngực, một cái giống ngọn núi bình thường chân khí cự thuẫn liền xuất hiện ở trước người hắn. Trong một chớp mắt cả hai chạm vào nhau, nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh, chân khí cự thuẫn đột nhiên nổ tung ra, mà huyết sắc cự kiếm lại chỉ là ảm đạm rồi một chút, sau đó liền tiếp theo hướng phía kia hư ảnh đâm tới. Hư ảnh ra sức ngăn cản, vẫn là bị cự kiếm kia xuyên thủng mà qua. Chỉ là lần này, khổng lồ võ thần chân thân liền ảm đạm rồi 6-7 phần. Hừ, Lê Vạn Hạc khinh thường hừ lạnh một tiếng. Này phàm nhân võ thần luận đối với người bình thường lực sát thương ngược lại là có thể cùng tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ so sánh, nhưng muốn làm một đối một, căn bản không phải kim đan tu sĩ đối thủ. Vì võ đạo chân khí cùng pháp lực đều không cùng một đẳng cấp lực lượng, cũng tỉ như một chậu nước cùng một khối đá, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết một đám ma nghĩ. Nhưng hai cái này chạm vào nhau, thủy căn bản không làm gì được tảng đá mảy may. Là cái này lực lượng tầng thứ chiến lệnh, là cái này tiên đạo lực lượng sao? Quả thực không phải tầm thường. Giữa thiên địa truyền đến một tiếng lão giả kia nỉ non, một giây sau võ thần chân thân bỗng nhiên tản đi. Tất cả chân khí hướng phía một chỗ nhanh chóng hội tụ, trong khoảnh khắc đều ngưng tụ ra một thanh dài chừng 10 trượng khí kiếm. Khí này kiếm ngưng thực tới cực điểm, đến mức biến thành xanh thẳm chi sắc. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, lão giả kia tiếp lấy một điểm ngực, thân thể lại hoàn toàn hỏng mất ra, đại lượng chân khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lần nữa tụ hợp vào kia khí kiếm trong. Đón thêm lão phu nhất kiếm. Giữa thiên địa truyền đến một tiếng hét lớn. Một giây sau khí kiếm cuốn theo cùng phong hướng phía Lê Vạn Hạc kích xạ mà đi. Một kiếm này ngược lại là có chút môn đạo, chẳng qua phàm nhân trung quy là phàm nhân. Lê Vạn Hạc nhẹ giọng nói nhỏ một câu về sau, tay phải bung lên, một mặt màu máu tiểu thuẫn xuất hiện ở trên tay của hắn. Thúc dục pháp lực, này huyết sắc tiểu thuẫn liền tại trước người hắn ngưng tụ ra một tầng cực kỳ dày đặc màu máu bình chướng. Ầm ầm. Xa xa Hạ Châu thành, tất cả mọi người cảm giác thiên địa dường như đột nhiên run rẩy một chút, cùng lúc đó, chân trời mây đen kia cũng đột nhiên nổ ra. Nhưng mà còn không đợi mọi người reo hò, mây đen kia liền lần nữa lại ngưng tụ. Đúng lúc này, giữa thiên địa truyền đến thở dài một tiếng. Lão phu tận lực, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vừa dứt lời, tất cả bình tĩnh lại. Khương Vân Vũ kinh ngạc nhìn chân trời. Hắn không ngờ rằng cho dù là đỉnh phong võ thần, cũng chỉ vẹn vẹn ngăn cản kia tà thai nửa khắc đồng hồ mà thôi. Vô tận tuyệt vọng xông lên đầu, Khương Vân Vũ chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống dưới ngựa. Vương gia, người chung quanh cùng kêu lên, vội vàng đến đỡ lấy hắn. Khương Vân Vũ quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương đang tụ tập bách tính, thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, ánh mắt bên trong có mê man, có chờ đợi. Hắn hung hăng cắn răng một cái, cưỡng ép khôi phục trấn định, rút lui. Ngay lập tức hiệp trợ Hạ Châu bách tính rút lui. Đại ngụy địa giới, tuần hành đội ngũ chậm rãi đi tới. Xe rồng bên trong, Trần Tầm trên đầu che kín một quyển thoại bản tiểu thuyết đang ngủ trưa. Khương Vân Ly thì tại một bên say sưa ngon lành nhìn Đại Tần mấy năm gần đây mới ra có quan hệ với Truy Nguyên thư tịch. Mà đúng lúc này, một thất khoái mã mang theo một người chạy nhanh đến. Người tới chính là vốn hẳn nên tại Đại Tần kinh thành cẩm ý diệp vệ thống lĩnh Vu Hóa Long. Mọi người thấy là Vu Hóa Long, sôi nổi tránh ra một con đường. Bệ hạ, có cấp báo. Vu Hóa Long mã còn chưa ngừng, liền cao giọng la lên. Nghe được tiếng động, Trần Tầm nhanh chóng mở mắt ra ngồi ngay ngắn. Hóa Long, người tại sao cũng tới? Vu Hóa Long tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống tại xe rồng trước, ngựa khí cực kỳ ngưng trọng nói, bệ hạ, Bắc Cương phát sinh kinh hãi, nghi có tà thai giáng thế, theo cẩm ý địa vệ mật thám dò xét, Bắc Cương vương đỉnh ngay tiếp theo trăm vạn đại quân đều chết bởi tà thai trong. Trần Tầm nghe này trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Chết rồi trăm vạn người. Vài ngày trước hắn cùng Khương Vân Ly từng nghiên cứu thảo luận qua một ít có quan hệ với tu tiên giả chuyện, tà thai đã từng bị đề cập qua, cho nên hắn hiểu rõ này tà thai là chuyện gì xảy ra. Vu Hóa Long hít sâu một hơi, lại nói, không chỉ như vậy. Vi thần lúc đến trên đường biết được, kia tà thai lại đi Sở Quốc, đồng thời đã diệt năm thành, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hiện tại nên đến đông đủ nước. Vi thần sợ bệ hạ tại Tề Quốc đợi thời gian quá dài, cho nên cố ý khoái mã từ kinh thành chạy đến bẩm báo bệ hạ. Nói đến đây Vu Hóa Long có hơi nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo bệ hạ phải đi trước a. Nếu là còn đang ở Đại Tề, kia hậu quả khó mà lường được. Tề Quốc. Khương Vân Ly che miệng kêu lên, quyển sách trên tay không tự chủ rơi xuống trên mặt đất. Tề Quốc bây giờ thế nào, Vu đại nhân ngươi biết không? Khương Vân Ly liền vội vàng hỏi. Vu Hóa Long nhìn vị hoàng hậu này một chút, khẽ thở dài nói, vi thần biết được thông tin lúc tà thai chính tới gần Vân Châu thành, bây giờ tình huống cụ thể làm sao vi thần cũng không hiểu biết. Này vừa dứt lời, xa xa một con chim lớn hướng phía bên này nhanh chóng bay tới, tùy hành hộ vệ thấy này ngay lập tức đem xe rồng lấy lại, nét mặt cảnh giác nhìn về phía con kia đại điểu. Một lát sau, đại điểu rơi vào đội ngũ cách đó không xa, trên đó lại xuống hai người trung niên, một người mặc một mạc áo gai, một người khác thì thân xuyên Tề Quốc áo giáp. Vậy hạ, kia thân xuyên áo giáp người quét mắt một chút đội ngũ, đang nhìn đến đã đi ra xe rồng Khương Vân Ly về sau, trên mặt hắn toát ra vẻ may mắn, sau đó hô to một tiếng bước nhanh tới. Hộ vệ thống lĩnh nhìn thoáng qua xe rồng phương hướng, thấy không ai nói muốn ngăn cản, thế là vung tay lên ra hiệu nhường ra một con đường. Trương tướng quân, Tề Quốc bây giờ thế nào? Thấy tới là Tề Quốc hoàng thành bên kia Ngự Lâm quân tướng quân, Khương Vân Ly vội vàng hỏi. Tướng quân kia nghe này quỳ một gối xuống trên mặt đất, hay là theo thói quen miệng nói bệ hạ. Bệ hạ, hoàng tướng quân lấy thân đền nợ nước, xuất lĩnh 20 vạn biên quân ngăn cản kia tà thai hai ngày, bây giờ Vân thành chi vây đã giải, điện hạ hắn lúc này cũng đã tự mình dẫn đại quân đã đến biên giới, hắn cố ý phái ta tới nói cho ngài, nhưng ngài nhận được tin tức sau tuyệt đối không nên trở về. Nghe nói như thế, Khương Vân Ly sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Hoàng tướng quân mang theo 20 vạn đại quân tuất quốc, đại ca cũng đi biên giới, vô số đại tế bách tính nguy cơ sớm tối. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cắn răng một cái, vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Trần Tầm. Phu quân, ta nghĩ trở về giúp ta đại ca, ta sinh ở Tề Quốc, thực sự không cách nào ngồi nhìn kia tà thai tàn sát ta Tề Quốc con dân. Không giống nhau, Trần Tầm mở miệng, tấm kia tướng quân trực tiếp rút kiếm nằm ngang ở chỗ cổ. Vậy hạ, điện hạ dặn đi dặn lại nhường ngài không muốn trở về. Nếu như chút chuyện này mà tướng đều làm không xong, kia mà tướng còn không bằng chết là xong. Thế nhưng, Khương Vân Ly vẫn còn có chút không cam lòng. Là Đoạn Nhạc kiếm kiếm chủ, nàng quá rõ ràng tà tu đáng sợ. Nay tà tu đã tại Bắc Cương tàn sát trăm vạn người, lại đi Đại Sở tàn sát năm tòa thành trì. Đây rõ ràng là đã không chút kiêng kỵ. Thật nếu để cho hắn tiếp tục tàn sát xuống dưới, kia khi nào là đầu? Các ngươi không muốn đi chịu chết, sư phụ ta lão nhân gia ông ta là võ thần trong đỉnh cao cường giả, vậy bèn bèn chặn kia tà thai một lát. Lúc này đi theo đến trung niên nam tử kia cuối cùng mở miệng nói. Tấm kia tướng quân nghe này ngay lập tức giới thiệu nói, vị tiền bối này là ẩn thế tông môn Chấn Sơn tông đệ tử, hắn có dị thú kề bên người, ta tại lúc đến trên đường gặp phải hắn, mới có thể nhanh như vậy đuổi tới nơi đây. Nói đến đây Trương tướng quân thở dài. Vị tiền bối này sư phụ là ẩn thế võ thần, thấy Lê dân gặp nạn, lão nhân gia ông ta không đành lòng, thế là xuất thế chiến tả, chỉ là đáng tiếc. Trung niên nam tử kia lúc này nhìn về phía Trần Tầm, trầm giọng nói, ta phải biết Đại Tần hoàng đế đã nhất thống đại lục, đồng thời có võ thánh đỉnh phong tu vi, hoàng hậu lại có Đoạn Nhạc kiếm nơi tay, cho nên chuyên tới để báo cho biết các ngươi, chớ có tự kiểm chế vũ lực quá khứ chịu chết. Bây giờ việc cấp bách là nghị trăm phương ngàn kế triệu tập tài nguyên, và tà thai trôi qua về sau lại đi làm tốt giải quyết tốt hậu quả. Nghe nói như thế, Khương Vân Ly ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đỉnh Phong Võ Thần cũng không là đối thủ. Thật chẳng lẽ chỉ có thể nhìn kia tà tu tàn sát đại tề sao? Mọi người chung quanh nghe vậy cũng là nhịn không được bắt đầu thấp giọng nghị luận. Mà đúng lúc này, một mực không lên tiếng Trần Tầm đột nhiên cau mày từ xe rồng trên đứng lên. Hắn thở trên người áo choàng, nhìn về phía đại tề phương hướng. Thôi, việc đã đến nước này, hay là chấm đi một chuyến đi. Nghe nói như thế mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó cùng nhau dùng chấn động vô cùng ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Chương 51, Đại Tần Hoàng đế ở đây. Chương 51, Đại Tần Hoàng đế ở đây. Bệ hạ, ngài. Vu Hóa Long nét mặt có chút kích động, từ biến thành bệ hạ dưới trướng cẩm y liễu vệ thống lĩnh về sau, hắn chưa bao giờ chất vấn qua bệ ra quyết định, đến mức hắn bây giờ muốn mở miệng quyết bảo, trong đầu sâu nhất tầng tiềm thức lại khắc chế hắn, không cho hắn mở miệng. Vu Hóa Long ngập úng, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Nhưng hắn biểu hiện trên mặt tiết lộ ra ngoài ý nghĩa lại là lại rõ ràng bất quá. Bệ hạ, đây chính là tàn thai. Nay tà thai dường như cùng hồng thủy động đất không khác, có thể tính là thiên thai, lấy nhân lực đi cản thiên thai, đây không phải chịu chết sao? Kia vừa mở miệng áo trắng trung niên nhân lông mày vậy hơi nhíu lại. Nghĩ thầm hoàng đế này chẳng lẽ không có nghe rõ hắn vừa mới nói cái gì? Sư phụ hắn thân làm võ thần đều hao tổn tại tà thai trong, ngươi một người võ thánh đỉnh phong đi năng lực đính cái gì dùng? Trần Tâm quét mắt một chút mọi người, thản nhiên nói, "Trẫm đã sớm bước vào võ thần cảnh giới, điểm ấy hoàng hậu ấy là biết đạo." Võ thần? Mọi người nghe vậy phải sợ hãi, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Khương Vân Ly. Khương Vân Ly không có phản bác. Nàng nhìn về phía Trần Tầm, vẻ mặt đắng chát mà lắc đầu nói, "Phu quân, ngươi không cần thiết dạng này." Mặc dù từ trên mặt cảm tình mà nói, nàng rất muốn đi đại tề, nhưng lý trí lại nói cho nàng, cho dù nàng đi vậy không được cái tác dụng gì. Phu quân là mạnh hơn nàng, nhưng tương tự không cách nào sửa đổi cục diện. Kia áo trắng trung niên nhân nghe được Trần Tầm là võ thần về sau, nét mặt vậy đống chốc cung kính rất nhiều, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Đại Tần hoàng đế bệ hạ, ta biết ngài đối với thực lực của mình hơi có chút tự tin, nhưng gia sư tại bí cảnh trong tiềm tu 200 năm, tại hơn 100 năm trước liền bước vào võ thần cảnh giới, xuất thế đánh một trận lúc hắn càng là hơn cực cảnh thăng hoa, hao hết tuổi thọ, ôm lòng quyết muốn chết cùng kia tà ma đánh một trận, luận làm lúc chiến lược, hắn tuyệt đối đạt đến võ thần đỉnh phong chi cảnh, chỉ có như vậy, hắn cũng chỉ là chặn kia tà ma thời gian qua một lát. Cho nên dù là ngài sớm sớm bước vào võ thần chi cảnh, vậy quả quyết không phải kia tà ma đối thủ." Hắn cái này miêu tả, mọi người nhìn về phía Trần Tầm nét mặt càng thêm lo lắng. Đỉnh phong võ thần cũng đỡ không nổi kia tà ai, vậy hạ đi thì có ý nghĩa gì chứ? "Phu quân, ta không đi, ngươi vậy không nên đi." Khương Vân Ly càng là hơn cầm Trần Tầm thủ hai mắt rưng rưng. Nói ra những lời này về sau, nàng cảm giác tâm giống như bị hung hăng đâm một đao, một loại kịch liệt đau nhức vô cùng. Những năm qua cùng đại tế bách tính cùng vui xuất hiện ở trong óc nàng như là như đèn kéo con nhiệt lên. Thế nhưng, nàng không có cách nào. Đối mặt tàn hại, nàng bất lực. Vì một bầu nhiệt huyết, vô duyên vô cớ đi chịu chết, này chết cũng không có giá trị. Trần Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, lạnh nhạt nói, "Yên tâm đi, chấm tự có chừng có mực." Đi theo tuần hành quần thần nghe nói như thế vội vàng vây quanh. Vậy hạ lời này nghĩa là gì? Chẳng lẽ lại còn muốn đi? Theo bọn hắn nghĩ, hoàng hậu nương nương là trước đó đại tề hoàng đế đều từ bỏ, bệ hạ cần gì phải chấp nhất đâu? Bệ hạ, ngài là vạn kim thân thể, đại lục này lại vừa mới thống nhất, như ngài xảy ra chuyện, chư quốc chỉ sợ lại muốn lâm vào hôn chiến trong, đến lúc đó còn không biết muốn chết bao nhiêu người, cho nên bệ hạ ngài nhất định phải nghĩ lại à? Đỗ Phương đi ra trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lấy tinh động, lấy lý giải. Hắn luôn luôn tự nhận ý nghĩ cùng bệ hạ không khác nhau chút nào, coi như là anh hùng sở kiến lực đồng. Nhưng lần này, hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản bệ hạ, nếu không và trở về kinh hắn đều không có cách cùng lý tướng bàn giao. Trần Tâm lại là không còn cùng bọn hắn nói nhảm, hai chân hơi dùng lực một chút, cả người trong nháy mắt bay lên trời. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua quần thần, âm thanh lạnh lùng nói, "Tề quốc vừa mới quy thuận ta Đại Tần, Tề quốc bách tính cũng coi là ta Đại Tần con dân, nếu như nhìn con dân của mình như là heo chó một loại bị người tùy ý tàn sát, kia chấm hoàng đế này làm còn có ý gì?" Thấy Trần Tâm nét mặt kiên quyết, quần thần trong lúc nhất thời không biết lời nói. Đạo lý là như thế cái đạo lý, thế nhưng chớ có quên nữa, chấm tâm lý nắm chắc. Thời gian khẩn cấp, chớ không có rảnh lại cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Dứt lời hắn thân ảnh lóe lên, lại hướng thẳng đến đại tề phương hướng bay đi. Khương Vân Ly thấy này theo bản năng liền muốn giữ chặt Trần Tầm, lại là kéo cái không. "Phu quân." Nàng kêu lên một tiếng, nhưng Trần Tầm lại là không quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất tại xa xa. Quân thần thấy cảnh này chỉ cảm thấy giống như giống hết ý như là trời sập, trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luống cuống. Mà đúng lúc này, xa xa mơ hồ lại chuyển tới giọng Trần Tầm. "Khương Vân Ly, ngươi mang theo đội ngũ hồi kinh đi, như chấm một đi không trở lại, thiên hạ này ngươi tự rước chi. Gọi lại Tần cũng tốt, đại tề cũng được, cũng không đáng kể." Nghe nói như thế, Khương Vân Ly trong lòng một cái dây cùng đống nhiên đứt đoạn. Rất hiển nhiên, Trần Tầm luôn luôn hiểu rõ nàng còn không hề từ bỏ phục quốc chi tâm. Chẳng qua nàng vị này phu quân một mực không có điểm phá nàng mà thôi. Hồi tưởng lại trước đó vài ngày phu quân tại Tề quốc cùng dân chúng mắng nhau, lại nhìn bây giờ Tề quốc bách tính gặp, phu quân cam mạo kỳ hiểm cũng muốn tiến đến cứu viện. Cái gì là đế vương lòng dạ, giờ khác này nàng triệt để đã hiểu. So với Trần Tầm, nàng kém hơn quá nhiều. Dạng này người mới nên nhất thống đại lục. Dạng này người mới thật sự là đế vương. Nàng nghĩ có thể là một nhà chi thiên dưới, một nước chi thiên dưới, mà phu quân nghĩ là thiên chi hạ thiên hạ. Đã nói xong tự có chừng có mực đâu. Ngươi vì sao lại muốn nói loại lời này? Khương Vân Ly trong mắt nước mắt không cầm được rơi xuống. Giờ phút này trong nội tâm nàng vô cùng hối hận, hối hận trước đó không có đối với cái này phu quân càng tốt hơn một chút. Tề quốc Việt Châu thành. Thành này là Tề quốc Đông Bộ đệ nhất đại châu thành, dân số chừng 560 vạn, mà lúc này tòa thành trì này trong lại là hội tụ hơn 300 vạn các nơi bách tính. Tại châu thành ngoại còn chú đóng Khương Vân Vũ tự mình dẫn trăm vạn đại quân. Châu thành trước, Khương Vân Vũ nhìn phía xa chân trời mây đen, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Hắn bây giờ đã hiểu rõ kia tà tu 80-90% là cố ý đem những người dân này khu trục tới đây, thế nhưng hắn lại không cách đứng đối. Những thành trì khác quá nhỏ, dung không được nhiều người như vậy, càng cũng không đủ lương thực cùng nguồn nước cúng nhân sinh tồn. Chỉ có này Việt Châu có thể cho phép hạ như vậy nhiều bách tính. Bây giờ tà thai sắp lân cận, Việt Châu mấy trăm vạn bách tính đang tổ chức rút lui, có thể lộ cứ như vậy rộng, một ngày cũng có thể rút khỏi đi bao nhiêu người đâu. Ghê tởm. Tên hỗn đản này rốt cục nghĩ giết bao nhiêu người. Khương Vân Vũ hận đến hàm răng ngứa, tức giận mắng. Bên cạnh một vị tướng quân thấy này khuyên nhủ, điện hạ, ngài đã tận lực, bây giờ tà thai gần, ngài mau dẫn lấy người rút lui đi. Đúng vậy a điện hạ, ngài mau bỏ đi đi, và tà thai qua đi còn cần ngài dọn dẹp tàn cuộc. Một cái khác tướng quân đi theo khuyên bảo. Khương Vân Vũ tay cầm trường thương. Trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết hắn bây giờ nên rời đi. Ngay tại hắn do dự bất định thời khắc, hậu phương cửa thành đột nhiên mở rộng, dũng mãnh tiến ra đại lượng bách tính. Khương Vân Vũ quay đầu thấy cảnh này, tức giận nói, có chuyện gì vậy? Như thế nào đem bách tính rút lui tới nơi này? Trong đám người một cái tiểu tướng ngay lập tức đi ra, bất đắc dĩ nói, điện hạ, là chính bọn họ muốn đi qua, chúng ta ngăn không được. Khương Vân Vũ nghe vậy có chút khó hiểu. Lúc này trong đám người đi ra một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả này vì một đường buôn ba, lúc này đã có chút ít chật vật. Hắn chống quải trượng thở hổn hển mấy cái về sau, đối với Khương Vân Vũ cười nói, điện hạ, lão hủ nghe nói kia tà thai chỉ cần giết đủ rồi người có thể tự động tản đi, chúng ta những thứ này gần đất xa trời lao ra hỏa, vốn chính là liên lụy, cho nên chúng ta thương lượng một chút, quyết định chủ động chịu chết, các ngươi còn trẻ, không có tất muốn ở chỗ này trông coi, đi nhanh đi. Hắn sau khi nói xong, một lao nhân khác vậy mở miệng nói, đúng vậy a điện hạ, chúng ta hiểu rõ ngài đã tận lực, đi nhanh đi, chúng ta tận lực kéo dài một chút kia tà thai, chờ đến thế, chúng ta còn nguyện ý làm lớn đủ con dân. Lời này vừa ra Khương Vân Vũ trong nháy mắt lệ băng. Hắn lau nước mắt nhanh chóng vòng qua quân trận đi tới đầu tường, chỉ thấy thành nội vô số người chính hướng phía bên này gần lại gần, đi theo đại đội ngũ phía sau, cố gắng đi ngăn cản tà thai. Những người này hoặc là lão giả tóc hoa râm, hoặc là trên đường bị thương người bị thương. Còn có một chút người trẻ tuổi lúc này đang cùng trong nhà trưởng giả lưu luyến chia tay, tuổi nhỏ hài đồng không biết rốt cục chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lên tiếng khóc lớn. Nhìn một màn này, Khương Vân Vũ kịch liệt thở dốc lên, sau đó hắn tung người một cái từ đầu tường nhảy xuống, lại trở về lập tức trên lưng. Nhìn phía xa mây đen, tay hắn cầm trường thương, tức giật quát, hôm nay hắn chính là thần ma giáng thế, ta cũng phải lên đi thọt hắn một lỗ thủng. Điện hạ, đi nhanh đi. Một đám lao giả la lớn, sau đó càng ngày càng nhiều người đi ra quân trận, chủ động nên hướng kia tà thai. Cản bọn họ lại. Khương Vân Vũ giống như điên cuồng, lớn tiếng ra lệnh. Mấy cái thiên tướng ngay lập tức ngăn cản hắn, nước nở nói, điện hạ, bây giờ đây là lựa chọn tốt nhất, còn xin ngài lấy đại cục làm trọng. Khương Vân Vũ nghe vậy thân thể run lên, sau đó nghẹn ngào khóc giống, bất lực xuống ngựa té quỵ trên đất. Bầu trời xa xa trong, Lê Vạn Hạc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn một màn này, cười lạnh nói, chết trước sau chết, có cái gì khác nhau, dù sao người nơi này đều phải chết. Dứt lời vung tay lên, thập bát cái tôn hồn phiên lập tức bay ra. Những kia đi ra quân trận tuổi tác bước bách tính, nhìn phía xa chân trời mây đen bắt đầu phiếm hồng, chính hướng phía cái phương hướng này nhanh chóng tới gần, nét mặt đều có chút sợ hãi, nhưng không ai lui lại. Tất cả mọi người ánh mắt ngơ ngác nhìn bầu trời, tựa hồ là đang chậm đợi tử vong tiến đến. Mắt thấy mây đen sắp lân cận, mà đúng lúc này một chỗ khác chân trời vang lên một cái bao hàm nộ khí uy nghiêm âm thanh. Đại Tần hoàng đế ở đây, ai dám làm tổn thương ta con dân? Chương 52, nhường chấm xem xét cực hạn của ngươi ở đâu. Chương 52, nhường chấm xem xét cực hạn của ngươi ở đâu. Thanh âm này như là quần quần kinh lôi, tự phía đông mà đến, đột nhiên nổ vang tại này giữa trời đất. Nguyên bản đã lặng lặng chờ chết vô số dân chúng tất cả đều theo bản năng mà nhìn xem hướng về phía đông, chỉ thấy nơi chân trời xa nhất đạo sao băng sẽ qua, trực tiếp nên hướng kia tà thai mây đen. Kia, đó là. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Khương Vân Vũ nguyên bản đã chuẩn bị đi cùng kia tà tu liều mạng, đột nhiên nghe được này thanh hét lớn cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Vừa mới cái kia hẳn là giọng Trần Tâm. Trần Tâm biết được thông tin lại đích thân tới. Lẽ nào hắn không biết trước đó đã có một tên võ thần cường giả vẫn lạc tại tà thai trong sao? Khương Vân Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng không nói ra được phức tạp. Trước đó hắn mong mọi Trần Tâm mau chóng rời đi, hắn cùng muội muội thật nặng chấn đại tề. Nhưng hôm nay Trần Tâm tới trước chống cự tà thai, là tề quốc mà chiến. Hắn lập tức cảm giác lúc trước những ý nghĩ kia có chút quá mức nhỏ hẹp. Trái lại người muội phu này mới thật sự là quang minh lỗi lạc. Điều này không khỏi làm hắn có chút tự ti mặc cảm. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, xa xa nhất đạo to lớn hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, so trước đó kia lão vũ thần hư ảnh còn cao hơn 3 phần, với lại này hư ảnh muốn so kia lão vũ thần hư ảnh còn muốn ngưng thực rất nhiều. Thấy cảnh này, Khương Vân Vũ ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ Trần Tâm tại võ thần bên trong cũng coi là cường giả, nhưng không ngờ rằng lại mạnh đến loại tình trạng này. Cũng khó trách Đoạn Nhạc kiếm không gây thương tổn được Trần Tâm mấy may. Có thực lực thế này, chờ một lúc nếu là không địch lại, có thể còn có cơ hội chạy trốn. Khương Vân Vũ trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Hắn không trông cậy vào Trần Tâm có thể ngăn cản tàn hại, nhưng cầu Trần Tâm năng lực còn sống rời đi. Nguyên bản tới lúc gấp rút tốc độ đến gần mây đen chậm rãi dừng lại, cùng cao lớn võ thần hư ảnh cách không đối lập. Kia hư ảnh lúc này vung tay lên, giọng Trần Tầm lại lần nữa truyền đến. Đại cứu ca, mang người lui về sau vừa rút lui đi, chấm sợ chờ một lúc khống chế không nổi lực đạo làm bị thương các ngươi. Khương Vân Vũ nghe này cũng chỉ có thể làm theo, ngay lập tức bắt đầu sắp xếp người hiệp trợ những kia ra khỏi thành bách tính trở về rút lui. Một đám bách tính một bên đi trở về một bên nhìn kia hư ảnh. Trước đó kia lão vũ thần hư ảnh bọn hắn không biết, nhưng này hư ảnh bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là đoạn thời gian trước tại đại tề tuần hành kia đại tần hoàng đế. Ngay trong bọn họ không ít người còn từng tham dự qua mang chiến đấy. Lại thật là hắn đến sao? Một đám bách tính nét mặt phức tạp. Bọn hắn thực sự không cách nào đem trước đây cái đó chửi đồng hoàng đế cùng bây giờ cái này đội trời đạp đất võ thần hoàng đế liên hệ với nhau. Vậy hạ nàng. Nhìn xem người vẫn là chuẩn. Trong đám người một cái lao giả đột nhiên cảm thán nói. Trước đó vì bệ hạ lấy chồng, đại tề biến thành đại tần nước phụ thuộc, trong lòng của hắn quả thực phẫn uất một quãng thời gian. Nhưng bây giờ tất cả khu phục, phẫn uất, tất cả đều tan thành mây khói. Đại tần hoàng đế bệ hạ lúc này còn nguyện ý tới nơi này. Này còn có cái gì dễ nói? Cũng khó trách người ta năng lực thống nhất phiến đại lục này. Càng chẳng trách hơn bệ hạ vui lòng gả cho người ta. Này đại tần hoàng đế bệ hạ, xác thực không tầm thường, bệ hạ năng lực gả cho nàng cũng coi là một cái tốt kết cục. Ta liền nói bệ hạ nàng làm sao lại như vậy tùy tiện lấy chồng, chỉ là này tàn thai. Bầu trời xa xa. Nhìn đột nhiên ngăn ở phía trước Trần Tầm, Lê Vạn Hạc nở nụ cười lạnh. Nguyên lai là ngươi. Bản tọa nguyên bản còn chuẩn bị giết những người đó sau lại thuận tay đi thu thập ngươi. Không ngờ rằng chính ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Trần Tầm lúc trước hắn gặp qua. Trước đây Trần Kiêu đại quân binh lâm hộ Long Quan, hắn liền tại phụ cận ẩn nấp, tùy thời chuẩn bị thu lấy huyết sát lực lượng, đang nhìn đến này Trần Tầm hơi hợt đều bức tử Trần Kiêu về sau, hắn kém chút nhịn không được muốn trực tiếp ra tay diệt sát người này. Nhưng lúc đó hắn lại sợ giết người này về sau, đại tần sẽ trực tiếp đầu hàng, sau đó cũng không còn cách nào dẫn phát trăm vạn nhân cấp cái khác đại chiến, thế là lúc này mới cố nén không có ra tay. Sau đó ngũ quốc hội mình, liên thủ phát tần, lại bị cái này Trần Tầm quấy cục. Muốn nói hắn trên phiến đại lục này phiền nhất người ai, kia không thể nghi ngờ chính là trước mắt người này. Đúng vậy, cũng chỉ là phiền mà thôi. Hắn thấy những phàm nhân này không đáng giá hắn đầu nhập nhiều hơn nữa tâm tình. Ngươi chính là kia Bắc Cương quốc sư a. Ngươi nếu sớm xuất hiện, chấm sớm liền thu thập ngươi. Trần Tâm lạnh giọng quát. Bắc Cương trăm vạn người bị đồ, lại thêm Cẩm Y Liễu vệ có quan hệ với Bắc Cương quốc sư tình báo, hắn hơi một liên hệ liền đoán được trước mắt cái này tà tu thân phận. Trừng trị ta, chỉ bằng ngươi, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lê Vạn Hạ cười lớn một tiếng, tay phải bung lên, kia trường kiếm màu đỏ ngòm lại lần nữa bắn ra, sau đó đón gió căng phồng lên. Chiêu số này cùng đối phó trước đó lão Vũ thần lúc giống nhau như lúc. Trần Tâm chắp tay trước ngực, một cái to lớn hình chuông hư ảnh trong nháy mắt từ quanh người hắn hiện hiện, đem võ thần chân thân hoàn toàn bao phủ. Khen. Một tiếng oanh minh, huyết sắc cự kiếm cùng hình chuông hư ảnh đụng vào nhau. Hình chuông hư ảnh phi tốc cảm đạm, nhưng huyết sắc cự kiếm quang hoa vậy trong nháy mắt giảm đạm rồi không ít. Có chút môn đạo, so lúc trước người kia mạnh, nhưng cũng đều chỉ thế thôi. Lê Vạn Hạc hét lớn một tiếng sau vung tay lên, một cỗ càng thêm rồi dào pháp lực rót vào kia huyết sắc cự kiếm trong. Bất động minh vương trung hư ảnh bắt đầu phi tốc cảm đạm, trong khoảnh khắc đều triệt để tan vỡ. Đúng lúc này huyết sắc cự kiếm trực tiếp xuyên thủng Trần Tầm võ thần chân thân. Thấy cảnh này, Lê Vạn Hạc cười lạnh không thôi. Phàm nhân lực lượng trung quy là phàm nhân lực lượng, sao có thể cùng thiên địa lực lượng tranh nhau phát sáng? Trần Tầm nhàn nhạt phản bác, chỉ là tà ma ngoại đạo, một cái cả ngày trốn chui trốn lủi lao thử, cũng dám nói bừa thiên địa lực lượng, thực sự là buồn cười. Ngươi nhìn nhìn lại đâu? Miệng ngược lại là rất. Hả? Lê Vạn Hạc vừa định phản bác, lại là đột nhiên ý thức được không đúng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị chân khí vây quanh, mà vừa mới bị đâm trúng kia võ thần chân thân mặc dù đang nhanh chóng ảm đạm, nhưng đại lượng chân khí cũng không phải hướng bốn phía tiêu tán, mà là hướng tiên không hội tụ mà đi. Lê Vạn Hạc đồng lông kịch liệt co vào. Lúc này hắn mới phát hiện chẳng biết lúc nào trong thiên địa này xuất hiện một cái cỡ càng lớn hơn nhi võ thần chân thân, chứ một nửa thân thể giấu ở trên tầng mây, mà vừa mới cố kia tiêu tán võ thần chân thân, chỉ có này mới xuất hiện chân thân cánh tay đại mà thôi. Hắn vị trí toàn bộ mây đen lúc này vừa vặn ở chỗ nào võ thần chân thân trong lòng bàn tay. Với lại so với tầm thường võ thần chân thân, cỗ này to lớn võ thần chân thân không vẹn vẹn là hư ảnh, trong đó còn ẩn chứa đại lượng kim sắc lưu quang, chính phi tốc lưu chuyển, giống như huyết mạch một loại trải rộng quanh thân. Tại đây kim sắc lưu quang ra chỉ phía dưới, này to lớn võ thần hư ảnh phảng phất có tâm tình bình thường, cho người ta một loại dù là sắp đối mặt thiên địa, cũng muốn cùng đánh một trận cảm giác. Võ đạo ý chí, đây là trong truyền thuyết võ đế cảnh giới. Lê Vạn Hạc trong lòng kinh hãi, là tu tiên giả, hắn hiểu sâu biết rộng, cũng biết một ít phàm nhân tại có chút đặc biệt cơ duyên hạ năng lực siêu thoát võ thần cảnh giới, sản sinh ra võ đạo ý chí, cùng tu tiên giả xứng đôi. Võ đế chính là võ thần chi thượng cảnh giới, mà mong muốn đạt tới loại cảnh giới này, không chỉ muốn có kiên định đến cực điểm tín niệm, còn cần một ít nghịch thiên cơ duyên. Phía đại lục này nhìn lên tới như thế phổ thông, làm sao có khả năng sản sinh ra bực này võ đạo cường giả? Với lại càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là hắn dường như nhận lấy kia võ đạo ý chí ảnh hưởng, đến mức nội tâm không bị khống chế sinh ra một tia e ngại. Xa xa Tề quốc bách tính cùng với trăm vạn đại quân nhìn thấy trước đó võ thần hư ảnh mất diệt, nguyên bản đã bắt đầu lâm vào tuyệt vọng, có thể một giây sau tất cả mọi người đều thấy được kia không trong mây tầng bên trong cao lớn hư ảnh. Này hư ảnh quá khoa trương, này theo bọn hắn nghĩ quả thực như là thần tích. Thế là có người kìm lòng không được mà liền té quỵ trên đất, sau đó càng ngày càng nhiều người vậy quỳ theo dưới. Khương Vân Vũ nhìn kia khủng bố hư ảnh, trong lòng đã bị rung động được hơi tê tê. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại? Hắn không dám tưởng tượng đoạn thời gian trước hắn cùng muội muội lại nghĩ đi tính toán tiểu này tồn tại. cái khác vài quốc gia thậm chí còn đi tổ kiến cái gì liên quân. Quả thực là chê cười. Hắn càng không dám tưởng tượng bực này tồn tại lại là muội phu của hắn. Là ta kia muội phu a. Thương Vân Vũ nhẹ giọng liễu díu. Nếu không phải xa xa người kia ngoài miệng không chịu thua phong cách nhường hắn xác định đó chính là Trần Tầm, hắn thậm chí đều nghĩ cùng theo một lúc quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu. Trần Tầm lơ lửng ở trong hư không, chẳng biết lúc nào hắn dây cột tóc đã bay xuống, mái tóc dài màu đen áo choàng. Ngón tay của hắn ở trước ngực không ngừng liên tục điểm. Nay chỉ pháp tên là Tiệt Thiên Chỉ, là thiên đạo dẫn kình thông qua tầm thường điểm huyệt pháp diễn biến ra tới đỉnh cấp chỉ pháp. Hắn dựa vào này chỉ pháp phong ấn tự thân 99 kinh mạch. Bây giờ điểm này phía dưới, phong ấn bắt đầu giải trừ, kinh mạch trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng thông suốt, kinh khủng chân khí trong khoảnh khắc tựa như cùng núi kêu biển gầm một loại dâng lên ầm ầm. Trần Tầm hai tay mở ra, ngửa đầu nhìn trời, khóe mắt mơ hồ xuất hiện điện mang, kia tóc dài càng là hơn đang kinh ngạc sinh mệnh lực của con người thúc đẩy phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lên. Hô. Trần Tầm thở dài ra một hơi, phản phất là ngột ngạt thật lâu người hô hấp đông nhiên thông suốt đồng dạng. Cảm thụ một phen thể nội bàng bạc như là biển cả bình thường lực lượng kinh khủng về sau, hắn cúi đầu xuống hai mắt nén điện nhìn về phía dưới cách đó không xa sắc mặt khó coi Lê Bằng Hạc, u lanh nói, "Tà ma ngoại đạo, hiện tại nhường chấm xem xét cực hạn của ngươi ở đâu?"